Chương 369 tiểu linh đảo Lý gia, chương 369 tiểu linh đảo Lý gia. Sau khi thu thập hai thi thể yêu thú cấp 2 này, Lý Minh Hiên và Vương Cố lại lang thang một vòng quanh đó, quét sạch đám yêu thú cấp thấp. Hai người liền dừng lại trên mặt biển. Lúc này, Vương Cố nói, theo vị trí mà Lăng Hàn cung đã đánh dấu, hòn đảo cấp 2 này nằm dưới biển ngay tại đây. Đã vậy, chi bằng trước tiên hãy lặn xuống biển xem sao. Lý Minh Hiên đáp lời. Vương Cố gật đầu. Sau đó, hai người mỗi người ngưng tụ ra một đoàn khí cầu, bao phủ lấy bản thân. Rồi họ lao thẳng xuống dưới biển. Một lát sau, hai người chìm xuống đáy biển, cảm nhận linh khí phát ra từ linh mạch cấp 2 bên dưới, trong lòng hai người mừng rỡ khôn xiết. Xem ra vị trí không có vấn đề gì. Vương Cố nói. Lý Minh Hiên gật đầu, ra tay đi. Nói xong, hắn liền thúc giục pháp lực, khuyết tán ra xung quanh. Vương Cố cũng làm tương tự. Ngay lập tức, có thể thấy hai người này vừa thúc giục pháp lực, vừa từ từ dâng lên. Đồng thời, dưới đáy biển phát ra âm thanh ầm ầm kéo theo cả nước biển xung quanh cũng rung động. Giây tiếp theo, liền thấy một hòn đảo khổng lồ bắt đầu tách rời khỏi lớp đất dưới đáy biển, dâng lên phía trên. Trong chớp mắt, nước biển xung quanh trở nên đục ngầu và náo động. Vô số bọt khí liên tục nổi lên. Lúc này, việc di chuyển một hòn đảo đối với Lý Minh Hiên và Vương Cố, hai tu sĩ vừa mới đột phá trúc cơ kỳ, vẫn còn rất vất vả. May mắn thay, hai người chỉ cần di chuyển hòn đảo lên mặt biển, chỉ sâu vài trăm trượng, cắn răng chịu đựng vẫn có thể kiên trì được. Lúc này, Lý Minh Hiên và Vương Cố mặt đỏ bừng, nghiến chặt răng, dốc hết toàn bộ pháp lực. Cuối cùng, sau nửa nén hương, họ mới nâng được hòn đảo đã chìm dưới đáy biển nhiều năm này lên trên mặt nước. Lúc này, hai người gần như kiệt sức, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để thả lỏng, bởi vì đáy hòn đảo trống rỗng, nếu hai người rút pháp lực, hòn đảo sẽ lại chìm xuống biển. Tiếp đó, Lý Minh Hiên triệu hồi khôi lỗi cấp 2, cùng hàng chục con khôi lỗi thú cấp 1, thay thế hắn nâng đỡ hòn đảo. Còn hắn thì nuốt một viên đan dược, rồi lại lặn xuống biển, thi triển khống vật thuật, gom toàn bộ đá ngầm và đất đá dưới đáy biển lại dưới chân mình. Chẳng bao lâu sau, số lượng đá ngầm và đất đá tích tụ đã vượt quá mặt biển. Lúc này, Lý Minh Hiên lớn tiếng nói, "Được rồi, Vương huynh mau mau đặt hòn đảo xuống." "Tốt." Vương Cố thần sắc nghiêm trọng, đáp lời, liền khống chế pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí đặt hòn đảo xuống phía dưới lớp đá ngầm và đất đá. Còn Lý Minh Hiên thì trốn sang một bên, điều khiển khôi lỗi hỗ trợ Vương Cố ổn định hòn đảo. Quá trình điều khiển hòn đảo hạ xuống cũng không hề dễ dàng. Diện tích hòn đảo này tương đương với Linh Phong Sơn, nhưng nền móng mà Lý Minh Hiên tập hợp lại, hiện tại dù là về độ vững chắc hay diện tích, để chịu tải một hòn đảo đều tỏ ra vô cùng vất vả, chỉ cần sơ suất một chút, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Lúc này, trên trán Vương Cố đã lấm tấm mồ hôi hột. Theo tiếng ầm một tiếng, hòn đảo và nền móng dưới biển chạm vào nhau. Lúc này, Lý Minh Hiên và Vương Cố bắt đầu thử từ từ thu hồi pháp lực. May mắn thay, cho đến khi hai người thu hồi pháp lực, hòn đảo này chỉ chìm xuống một chút, không có dấu hiệu tiếp tục rơi xuống. Hai người cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ một cách đầy mạo hiểm. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Minh Hiên và Vương Cố bay lên trên hòn đảo. Lúc này, trên đảo đã mọc đầy san hô. Những thứ này còn cần phải cải tạo lại. Lúc này, Lý Minh Hiên nói, tuy hòn đảo đã được di chuyển khỏi đáy biển, nhưng nền móng bên dưới lại lẫn rất nhiều cát, vô cùng không vững chắc, sau này còn cần phải tiếp tục lấp đầy. Việc lấp đầy nền móng dưới hòn đảo cũng không khó. Vương Cố gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, vì hai chúng ta đã chiếm được một hòn đảo cấp 2, không biết Minh Hiên đường chủ khi nào sẽ trở về gia tộc một chuyến, thông báo cho gia chủ phái tộc nhân đến khai phá. Chuyện này tạm thời không đổi. Lý Minh Hiên lắc đầu, hiện tại trong đảo vẫn chưa thích hợp cho tộc nhân cư trú, hơn nữa hai chúng ta vừa mới thu hồi một hòn đảo, các thế lực xung quanh cũng không biết sẽ có cái nhìn thế nào, còn cần phải cẩn thận quan sát một phen. Vì vậy, ta vẫn cần phải cùng ngươi trấn thủ một thời gian, cho đến khi ổn định, rồi mới trở về Nam Bực Tiên Châu, thông báo cho gia chủ cũng chưa muộn. Như vậy cũng tốt. Vương Cố âm thầm gật đầu. Vì Minh Hiên đường chủ tiếp theo sẽ lưu lại một thời gian, đúng lúc ta cũng phải đến Lăng Hàn Cung một chuyến, thông báo tin tức về việc thành lập thế lực cho Lăng Hàn Cung. Ngươi cứ đi đi. Đúng lúc ta cũng cần bố trí một phen trên đảo. Lý Minh Hiên phất tay nói. Nghe vậy, Vương Cố chắp tay, liền bay lên thuyền linh, hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Ngay sau khi Vương Cố lái thuyền linh rời đi, Lý Minh Hiên liền lấy ra một tấm bia đá khổng lồ, khắc lên 5 chữ Tiểu Linh Đảo Lý gia. Và từ nay trở đi, chi nhánh của gia tộc ở hải giới chính thức được thành lập. Tiếp theo, Lý Minh Hiên lấy ra trận pháp hộ sơn cấp 2 trung phẩm, bố trí xung quanh hòn đảo. Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn không vội vàng dọn dẹp san hô trên đảo, mà tiếp tục lấp đầy nền móng bên dưới hòn đảo. Để đề phòng yêu thú hoặc kẻ địch tấn công vào nền móng yếu ớt bên dưới hòn đảo, hắn liên tiếp bố trí thêm mấy đạo cấm chế và trận pháp cấp 1 thượng phẩm. Nhiều ngày sau, thấy nền móng bên dưới hòn đảo đã vững chắc không thể phá vỡ, Lý Minh Hiên mới thả lỏng, bắt đầu dọn dẹp san hô trên hòn đảo. Bây giờ Vương Cố đã đi Lăng Hàn Cung, đi về mất 3 tháng. Sau khi dọn sạch san hô trên đảo, Lý Minh Hiên cũng không tiếp tục làm gì nữa, mà khai phá một độc phủ, nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện. Lúc này, trên đảo đã trở nên trống trải, muốn cải tạo cũng cần tốn rất nhiều thời gian và vật tư. Hiện tại, Lý Minh Hiên không có bất kỳ vật liệu nào trong tay, cộng thêm còn cần trấn thủ hòn đảo, không thể ra ngoài, chỉ có thể tu luyện trong đảo. Đợi Vương Cố trở về, hắn sẽ thông báo cho Lý Tu Dạ sắp xếp tộc nhân đến, cải tạo hòn đảo này cũng chưa muộn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Vương Cố sau khi thông báo tin tức về việc thành lập Lý gia cho chấp sự trong Lăng Hà Cung, cũng nhận được một tấm lệnh bài phụ thuộc chuyên dụng. Nhận lấy lệnh bài, Vương Cố liền trở về hướng Tiểu Linh đảo. Tống Quốc, Sơn Dương huyện, Lý gia. Lúc này Lý Thu Dạ đến sâu trong hỏa mạch, sau mấy ngày tộc nhân trông coi hỏa mạch truyền tin. Mấy ngày gần đây, trong hỏa mạch liên tục truyền ra động tĩnh. Nghe được tin tức này, Lý Thu Dạ liền đoán được, e rằng đây là động tĩnh do dung trích sắp đột phá mà ra. Và ngay hôm nay, Lý Thu Dạ liền tự mình đến trong hỏa mạch, trông coi quá trình dung trích đột phá. Việc dung trích đột phá đến cấp 2, hắn cũng không quá lo lắng. Con thú này đã luyện hóa tinh huyết và hộ tâm lân của giao long cấp 3, cộng thêm bản thân nó đã có huyết mạch hỏa giao cấp 2. Lại thêm linh khí hỏa hệ nồng đậm trong sâu hỏa mạch này, việc đột phá đến cấp 2 là điều chắc chắn. Chương 370 tan tiêu đốt đột phá nhị giai, chương 370 tan tiêu đốt đột phá nhị giai quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, 3 ngày sau, hỏa khí nồng đậm trong hỏa mạch bỗng nhiên như nhận được lực kéo nào đó. Chúng điên cuồng dũng mãnh chạy về phía một dòng dung nham nào đó. Giờ phút này, Lý Thu Dạ đang nhắm mắt tĩnh tâm, chợt mở bừng hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm mặt dung nham không ngừng sủi bọt, phát ra tiếng ù cục phía trước. Thấy cảnh này, Lý Thu Dạ lập tức ý thức được, dung trích đã bắt đầu đột phá. Và ngay khi hỏa linh khí không ngừng dũng mãnh chạy vào dung nham, đáy dung nham cũng bùng phát ra một luồng yêu uy nhàn nhạt. Thời gian trôi qua, khí tức yêu uy cũng càng lúc càng nồng đậm, mà bọt khí nổi lên trên mặt dung nham cũng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Lý Thu Dạ đột nhiên phát hiện, nhiệt độ trong hỏa mạch dường như trở nên ấm áp hơn. Xì đúng lúc này, hai luồng khí trắng nóng bỏng phun ra từ mặt dung nham. Đột nhiên, toàn bộ dòng dung nham trong nháy mắt sôi trào lên. Không chỉ vậy, một luồng yêu uy nồng đậm còn tràn ngập toàn bộ sâu trong hỏa mạch. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn truyền đến. Lúc này liền có thể thấy, một con giao long bốn móng toàn thân phủ vảy đỏ rực, thân dài khoảng 10 trượng, đột nhiên phóng bút ra khỏi dung nham, tung tóe vô số dung nham. Không chỉ vậy, những chiếc vảy đỏ rực trên thân dung trích còn có một tia vân vàng, mà điểm khởi đầu của vân vàng chính là miếng hộ tâm lân giao long cấp 3 khảm trên ngực hỏa giao. Gầm chỉ thấy dung trích sau khi rời khỏi dung nham, liền vui vẻ bơi lội phía trên dung nham, trong miệng phát ra tiếng gầm rung trời, truyền khắp toàn bộ linh sơn trong gia tộc. Lúc này, các tộc nhân nghe thấy động tĩnh, còn tưởng rằng có yêu thú cấp 2 đến tấn công sơn môn nhà mình, đồng loạt chuẩn bị chiến đấu. Nhưng tứ trưởng lão nhìn về phía sâu trong hỏa mạch, liền hiểu rõ nguyên do sự việc. Thế là ông ta hướng về phía các tộc nhân hô: "Chư vị chớ hoảng, đây là động tĩnh do linh thú gia chủ nuôi dưỡng đột phá tạo thành, các ngươi chớ lo lắng, cứ làm việc của mình đi." Vừa dứt lời, các tộc nhân vừa rồi còn thần sắc cảnh giác, đều thở phào nhẹ nhõm. Ở một bên khác, Giang Giao sau khi nghe thấy động tĩnh, liền đi về phía hỏa mạch. Giờ phút này, trong hỏa mạch, thân hình khổng lồ của Dung Trích đã chiếm đầy toàn bộ không gian. Hỏa giao hiện tại biến hóa cực lớn, không chỉ mọc ra bốn chi móng vuốt, ngay cả đôi sừng nhọn trên đầu cũng cao hơn cả người Lý Thu Dạ. Một cái đầu lớn hơn cả thân mình nó, cọ cọ vào lòng bàn tay Lý Thu Dạ. Lúc này dù không cần cảm nhận khí tức phát ra từ trên người hỏa giao, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy rõ, nó chính là một con yêu thú cấp 2 thực thụ. Dung Trích tuy đã khai mở linh trí, nhưng muốn nói tiếng người, ít nhất cũng phải trở thành yêu thú cấp 3 mới được. Đúng lúc này, phía sau Lý Thu Dạ truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng: "Chúc mừng phu quân, có được đại trợ lực này." Nghe vậy, Lý Thu Dạ nhướng mày, quay người nói: "Ồ, phu nhân sao lại đến đây?" Giang Giao liếc xéo một cái, vẻ mặt như biết rõ còn hỏi: "Không phải vì động tĩnh do Dung Trích gây ra sao? Bây giờ trong gia tộc còn ai không biết?" Ừm, Lý Thu Dạ cười ngượng: "Quên mất hỏa giao vừa rồi quả thật đã gây ra không ít động tĩnh." Tiếp đó, hắn vuốt ve đầu Dung Trích, nói: "Thân thể ngươi hiện giờ quá lớn, lại không thể tự do co duỗi, trước tiên hãy vào linh thú đại đợi một lát đi." Dung Trích hiện tại vừa mới đột phá cấp 2, còn chưa kịp bay lượn một phen. Sau khi nghe Lý Thu Dạ nói, hiển nhiên lộ ra vẻ không vui, nhưng vẫn chui vào linh thú đại. Sau khi thu Dung Trích vào linh thú đại, Lý Thu Dạ liền nhìn Giang Giao nói: "Dung Trích hiện đã đột phá cấp 2, vừa hay tuyên bố với tộc nhân, Dung Trích từ nay về sau sẽ là hộ tộc linh thú của gia tộc, thế nào?" Việc bổ nhiệm Dung Trích làm hộ tộc linh thú đương nhiên là tốt nhất, vừa hay đợi sau này phu quân đến hải giới, có Dung Trích tọa trấn gia tộc, thiếp thân cũng cùng phu quân đến hải giới rèn luyện một chuyến, nếu không cả ngày ở trong gia tộc giao tiếp với hoa cỏ, cảm thấy vô vị." Giang Giao nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ nghĩ, cũng cảm thấy những năm nay cứ để Giang Giao ở trong gia tộc cũng không thích hợp. Mà hiện tại gia tộc tính cả Vương Cố và Dung Trích đã có 6 vị trúc cơ chiến lực, ngược lại không thiếu nhân thủ. Như vậy, Giang Giao đi cùng hắn đến hải giới cũng không sao. Nghĩ đến đây, thế là Lý Thu Dạ nói: "Những năm nay phu nhân đã vất vả nhiều rồi, nếu phu nhân muốn cùng ta đến Thương Hải tu tiên giới rèn luyện một phen, tự nhiên là một chuyện tốt." Giang Giao khẽ mỉm cười: "Ta còn phải đến đại điện gia tộc một chuyến, thông báo tin tức bổ nhiệm Dung Trích làm hộ tộc linh thú, phu nhân nếu còn việc khác, cứ đi làm trước đi." Lý Thu Dạ nói: "Không cần. Mấy ngày nay tiếp thân đối với đan đạo có chút cảm ngộ, hôm nay vừa hay ở sâu trong hỏa mạch, cũng tiện thể nâng cao trình độ luyện đan lên cấp 1 trung phẩm đi." Giang Giao nói: "Ồ, vậy lát nữa phu quân ta xử lý xong việc trong tay, sẽ đến chỉ giáo phu nhân một hai đi." Lý Thu Dạ nói. "Ừm." Giang Giao gật đầu đáp. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ liền rời khỏi hỏa mạch, đến lại điện gia tộc, thông báo tin tức Dung Trích trở thành hộ tộc linh thú của gia tộc cho các tộc nhân. Sau đó hắn liền trở về hỏa mạch, chỉ đạo Giang Giao luyện đan. 40 tiên miêu vừa mới lên linh sơn gia tộc tu luyện một thời gian trước, hiện đã toàn bộ đột phá luyện khí tầng 1, mà số lượng tu sĩ gia tộc cũng đã đạt tới 128 người. Ngoài ra, gia tộc còn có không ít tộc nhân cưới nữ tu, những người này còn chưa tính vào, nếu tính vào thì số lượng tu sĩ gia tộc đã đột phá 150 người. Mà sau khi nhân thủ đầy đủ, Lý Thu Dạ liền chỉ định tộc nhân khai thác toàn bộ 30 linh mạch cấp 1 còn lại. Còn về vùng lãnh địa vừa mới khai phá, cũng bị gia tộc toàn quyền quản lý. Đúng lúc mọi việc đều thuận lợi phát triển, tại một khu rừng nào đó gần Thanh Giang Phường Thị, đang có 3 tán tu vừa mới săn giết yêu thú xong, đi về phía Thanh Giang Phường Thị, chuẩn bị bán thi thể yêu thú trong tay. Tuy nhiên, ngay khi ba người đi ngang qua một bụi cỏ, một bóng đen đột nhiên lướt qua một bên. Tốc độ của bóng đen này cực nhanh, nếu không chú ý thì rất khó phát hiện ra. Nhưng chính bóng đen vừa thoáng qua đó, đã bị một trong ba người, một thanh niên trông rất lanh lợi phát hiện. Ai đó? Người này quát lớn một tiếng, giơ tay chặn hai người bên cạnh lại, và tế ra pháp khí, bắt đầu cảnh giới. Hai người còn lại nhìn sang hai bên, đều tỏ ra nghi hoặc. Một tu sĩ trung niên nói, lão đệ, gần đây nào có ai? Chẳng lẽ dạo này thần kinh ngươi quá cảnh giác? Nói rồi, người này bình tĩnh tự nhiên nói, yên tâm. Đây là phạm vi Thanh Giang phường thị, có Lý gia và Chu gia ở đây, ai dám chặn đường cướp bóc? Lời vừa dứt, một tu sĩ gầy cao khẽ nói, đúng vậy. Lão đệ cũng nên thả lòng một chút, đợi ba người chúng ta về Thanh Giang phường thị, bán thi thể yêu thu xong, rồi đưa lão đệ đến Yên Ba Lâu, giải khuây một phen. Đúng vậy, đúng vậy. Tu sĩ trung niên phụ họa. Ngay khi hai người nói cười vui vẻ, tu sĩ trẻ tuổi lại không có ý định thả lòng cảnh giác một chút nào, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đừng nói chuyện. Chỉ nghe tu sĩ trẻ tuổi giơ tay nói, chỉ vì trong bụi cây phía trước có một đôi mắt đỏ rực đang chăm chú nhìn chằm chằm ba người. Ừm. Lúc này, tu sĩ trung niên và tu sĩ gầy cao mới phát hiện ra điều bất thường. Yêu thú. Tu sĩ trung niên hơi sững sờ. Tu sĩ trẻ tuổi đang định thúc giục pháp khí bắn về phía bụi cây, nhưng đúng lúc này bụi cây đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một thây khô toàn thân tối giữa, khí đen bao phủ, nhảy ra khỏi bụi cây và nhanh chóng tấn công ba người. Hừ, cái quái gì vậy? Ba người lúc này sắc mặt đại biến, dồn dập tế ra pháp khí đánh về phía quái vật. Nhưng tốc độ của quái vật cực nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã đến trước mặt ba người. Ba người trợn tròn mắt, như thể sắp ngạt thở. Chạy! Chỉ nghe tu sĩ trẻ tuổi hét lớn một tiếng, quay người bỏ chạy. Nhưng lúc này đã quá muộn. Không lâu sau, trong rừng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Lúc này, những thị vệ tuần tra gần đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lập tức chạy đến đây. Sau khi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng phía trước, một đội trưởng nhỏ trong số họ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Chỉ vì lúc này trên mặt đất, khắp nơi đều là mảnh vỡ thi thể, nhưng không có một giọt máu nào chảy ra. Phục Thanh đội trưởng, cái này một thành viên bên cạnh nhìn về phía tu sĩ trung niên đứng đầu. Phục Thanh nheo mắt lại, ý thức được tình hình không ổn, lập tức hoảng hốt kêu lớn, đi, mau thông báo tổng vệ đại nhân đến xem. Nói xong, hắn liền dẫn đội ngũ nhỏ này vội vã đi về phía Thanh Giang phường thị. Phục Thanh lúc này lo lắng không yên, cảnh tượng này hắn quá quen thuộc. Trong loạn ma tu 50 năm trước, những tu sĩ bị ma tu sát hại, không trở thành một bộ thây khô, thì cũng trở thành một đống xương trắng. Tất cả những cảnh tượng đó hắn vẫn còn nhớ rõ. Mà hôm nay không chỉ phát hiện ba bộ thây khô, ngay cả thi thể cũng bị xé thành từng mảnh. Loại thủ đoạn giết người này lại còn tàn độc hơn cả ma tu, chẳng lẽ có hung vật mạnh hơn trà trộn vào Sơn Dương huyện? Vừa nghĩ đến đây, Phục Thanh liền tâm trạng bất an, đồng thời tăng tốc độ chân lên. Và ngay khi đội thị vệ này rời đi, trong bụi cây một bên truyền đến tiếng cười âm trầm. Sau đó, liền thấy một bóng đen lướt qua về hướng ngược lại. Chương 371 truy tra ma tu, chương 371 truy tra ma tu gì cơ? Trong một đại điện nọ tại Thanh Giang phường thị, truyền ra tiếng gầm giận dữ của Lý Thu Diên. Phục Thanh, ngươi tận mắt thấy ma tu trà trộn vào Sơn Dương huyện sao? Hồi bẩm tổng vệ đại nhân, tiểu nhân lúc ấy đang dẫn thủ hạ tuần tra quanh Thanh Giang phường thị, đột nhiên nghe thấy một trận kêu thảm, lúc ấy tiểu nhân chợt cảm thấy bất ổn, e rằng có đại sự xảy ra, lập tức chạy tới. Nhưng đợi tiểu nhân đến nơi, chỉ thấy trên mặt đất có ba bộ thi thể khô héo tàn nát, không thấy hung thủ. Tuy nhiên ba người này toàn thân bị hút cạn máu, đúng là tình cảnh giống hệt với tu sĩ bị ma tu tàn hại năm xưa. Do đó tiểu nhân suy đoán, ba người này rất có khả năng bị ma tu tàn hại, Phục Thanh nói. Nghe vậy, Lý Thu Diên lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu đúng là ma tu trà trộn vào Sơn Dương huyện, vậy thì thật tồi tệ rồi. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm tự nói. Khoảnh khắc sau, Lý Thu Diên nhíu mày, nhìn về phía Phục Thanh, ma tu xảo quyệt, cực kỳ thiện ngụy trang, ngay cả pháp nhãn của trúc cơ tu sĩ cũng khó lòng nhìn thấu ngụy trang của chúng. Nếu lần này đúng là ma tu gây ra, vậy hẳn là trong Sơn Dương huyện đã có lượng lớn ma tu trà trộn vào. Sự việc không nên chậm trễ, ngươi mau dẫn ta đến hiện trường xem thử, lão phu muốn tự mình xác nhận một phen, rốt cuộc có phải ma tu tác loạn hay không. Tuân lệnh. Phục Thanh lĩnh mệnh gật đầu. Khoảnh khắc sau, Lý Thu Diên liền dẫn theo 100 người thủ vệ rời khỏi Thanh Giang phường thị. Mà hành động quy mô lớn như vậy, tự nhiên cũng thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ trong phường thị. Mọi người nhìn Lý Thu Diên và đoàn người vội vàng, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nửa ngày sau, Lý Thu Diên và đoàn người vẻ mặt ngưng trọng nhìn những mảnh thi thể phía trước, đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Lý Thu Diên ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh thi thể, cẩn thận đánh giá. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn vung tay tung ra một luồng linh quang, rơi xuống mảnh thi thể. Lúc này liền có thể phát hiện, trên mảnh thi thể phát ra từng sợi khí đen, còn ẩn ẩn tản ra một mùi tanh tưởi. Thấy cảnh này, Lý Thu Diên trong đầu chấn động, trầm giọng nói, ba thi thể này dính đầy ma khí, xem ra kẻ tác loạn chính là ma tu. Nói đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, nói, trong ba người này có hai người là tu vi luyện khí hậu kỳ, nhưng xung quanh lại không có bất kỳ dấu vết giao chiến nào, hẳn là ba người này bị một kích đoạt mạng, mà có thể làm được đến mức này, tất nhiên là một đầu ma tu trúc cơ kỳ. Lần này đột nhiên xuất hiện dấu vết của ma tu, chẳng lẽ là những ma tu nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn trong trận diệt ma lần trước, lại trà trộn vào Sơn Dương huyện sao? Không được, chuyện này liên quan đến an nguy của Sơn Dương huyện, tuyệt đối không thể có chút sai sót. Nghĩ đến đây, Lý Thu Diên hai mắt ngưng lại, nhìn những người phía sau nói, Phục Thanh, ngươi dẫn người trở về Thanh Giang phường thị, ban bố lệnh giới nghiêm, đồng thời đóng cửa ra vào Thanh Giang phường thị. Lão phu lập tức thông báo gia chủ, cùng Chu gia chủ phái người đến truy tra dấu vết của ma tu. Vâng. Phục Thanh và những người khác cũng biết tình thế cấp bách, hầu như không chút do dự, vội vàng chạy về Thanh Giang phường thị. Còn Lý Thu Diên thì phát ra hai đạo truyền âm phủ, lần lượt gửi cho Chu gia và Lý Thu Dạ. Lúc này, Lý Thu Dạ đang ở trong hỏa mạch, chỉ đạo Giang Giao luyện đan, đột nhiên tâm niệm vừa động, lấy ra một tấm truyền âm phù. Thấy là tin tức truyền đến từ ngũ trưởng lão Lý Thu Diên đang trấn giữ phường thị, hắn nhíu mày, rồi kích hoạt tấm truyền âm phù này. Đợi đến khi hắn nhìn thấy nội dung bên trên, thần sắc biến đổi, lập tức không còn bình tĩnh được nữa. Cái gì? Chỉ nghe hắn kinh ngạc thốt lên. Phu quân, chàng sao vậy? Giang Giao lúc này nghe thấy động tĩnh của hắn, đồng thời thu lại đan lô, quay người nhìn về phía Lý Thu Dạ. Theo tin tức truyền đến từ ngũ trưởng lao trấn thủ Thanh Giang phường thị, vừa rồi gần Thanh Giang phường thị xảy ra một vụ án mạng, hắn nghi ngờ là do ma tu trúc cơ kỳ gây ra. Lý Thu Dạ nhíu mày nói, "Ma tu?" Sắc mặt Giang Giao cũng trở nên nghiêm trọng. Lần trước Bạch Cốt Ma đạo do Ngô Hiển dẫn đầu, tuy không lan đến lãnh địa Giang gia ở Lâm Thủy huyện, nhưng cảnh tượng thảm khốc khi Sơn Dương huyện bị ma tu hành năm xưa, nàng cũng từng nghe qua. Hiện tại theo tin tức từ Thu Diên, ma tu đã biến mất, ta trước tiên đến hiện trường vụ án, nhanh chóng tóm gọn ma tu này, tránh để ma tu ẩn náu, gây ra tai họa lớn như trước đây. Lý Thu Dạ vừa nói, vừa định quay người rời đi. Phu quân, đợi đã. Giang Giao vội vàng lên tiếng, ta đi cùng chàng. Nàng lo lắng nói. Lý Thu Dạ lắc đầu, không được, phu nhân cứ ở lại trong gia tộc, thông báo tộc nhân, để bọn họ trong thời gian này giảm bớt số lần ra ngoài, tốt nhất là cố gắng đừng ra ngoài. Còn nữa, thông báo Minh Hoàng bên kia, trong thời gian này tăng cường cảnh giới, tránh để ma tu có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vậy phu quân phải hết sức cẩn thận. Giang Giao nhíu mày gật đầu. Ừm. Lý Thu Dạ đáp một tiếng. Hắn lúc này thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Nếu là ngày thường hắn còn không quá lo lắng, nhưng lúc này ma tu đột nhiên xuất hiện, lại không phải là chuyện không may mắn. Ban đầu hắn mượn Khống Minh Trùng mới có thể nhìn thấu quỷ kế của ma tu, nhưng bây giờ Khống Minh Trùng đã chìm vào giấc ngủ, hắn cũng mất đi biện pháp duy nhất có thể nhìn thấu ngụy trang của ma tu này. Nếu để ma tu này tiếp tục gần nó trong Sơn Dương huyện, trở thành một Ngô Hiển tiếp theo, tất nhiên lại là một đại họa. Đợi đến lúc dù hắn may mắn diệt sát ma tu này, nhưng những năm qua công sức bỏ ra ở Sơn Dương huyện cũng sẽ tan thành mây khói. Tình huống này không phải Lý Thu Dạ muốn thấy. Cách duy nhất chính là lợi dụng lúc ma tu còn chưa trưởng thành, diệt sát ma tu này để diệt trừ hậu họa. Nhưng Lý Thu Dạ không biết rằng, đây là một hành động chuyên biệt nhắm vào hắn. Lúc này Chu gia và Lý gia, tất cả đều gửi một lệnh giới nghiêm đến các gia tộc luyện khí giới quyền, thông báo cho họ rằng có ma tu trà trộn vào Sơn Dương huyện, trong thời gian này phải tăng cường cảnh giác, đồng thời phái người tuần tra trong lãnh địa của mình. Đồng thời, các thủ vệ trong Thanh Giang phường thị và Sơn Dương phường thị, dưới sự hiệu triệu của Lý gia và Chu gia, đều phái tu sĩ tứ phía truy lùng dấu vết của ma tu. Đợi Lý Thu Dạ đến hiện trường, Chu Bách cũng đến sau một bước. Chỉ thấy ngũ trưởng lão Lý Thu Diên đã đợi sẵn từ lâu, lập tức chắp tay chào hai người, "Gia chủ, Chu gia chủ." Lý Thu Dạ và Chu Bách gật đầu. Khoảnh khắc sau, ánh mắt của hai người liền đặt lên những mảnh thi thể phía trước. Lúc này, chỉ nghe Lý Thu Dạ nói, "Ba người này đã chết bao lâu rồi?" Nghe vậy, Lý Thu Diên nói, "Đã chết ba canh giờ rồi." Lý Thu Dạ nghe xong, nhìn những mảnh thi thể phía trước, vung tay đánh ra một luồng thanh diễm về phía thi thể. Mà ngay khi thi thể bị thiêu thành tro tàn, từng sợi khí đen từ trong tro tàn bốc lên, chốc lát sau liền biến mất. Quả nhiên là ma tu. Chỉ nghe Lý Thu Dạ trầm giọng nói, Chu Bách cũng nhíu mày nói, kể từ sau trận diệt ma 50 năm trước, cả Tống quốc đều không có một chút dấu vết ma tu nào, ngay cả một chút dị thường cũng không có. Mà bây giờ Sơn Dương huyện vô thanh vô tức xuất hiện một đầu ma tu trúc cơ kỳ, tuyệt đối không thể nào tự sinh ra ở Sơn Dương huyện. Nghe nói lần trước Ngô quốc phong ma trận bị phá vỡ, phóng ra tàn hồn của Bạch Cốt lão ma, chẳng lẽ ma tu này là từ Ngô quốc chạy trốn đến? Lý Thu Dạ nghe xong, khẽ gật đầu nói, cũng có khả năng này, lần trước có đệ tử tộc ta đi Ngô quốc lịch luyện, bên đó còn không ít ma vật tàn dư, nhưng cũng không loại trừ khả năng khác. Nói đoạn, Lý Thu Dạ vẫy tay, hiện tại suy đoán những điều này cũng vô ích, vẫn nên tìm cách nhanh chóng tóm gọn ma tu này thì hơn. Lúc này Chu Bách chợt nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, nghe nói lần trước là Lý gia chủ phát hiện ra ma tu giả dạng La Chấn Vân đầu tiên, ta thấy ma tu này cũng không thoát khỏi tay Lý gia chủ đâu. Nghe vậy, Lý Thu Dạ trong lòng cười khổ một tiếng, Chu gia chủ nói đùa rồi, thật không dám giấu, trước đây Lý Mỗ quả thật có một bảo vật có thể nhìn thấu ngụy trang của ma tu, chỉ là bây giờ đã mất đi tác dụng rồi. Nghe Lý Thu Dạ bây giờ cũng bó tay, Chu Bách lại nhíu chặt mày. Lý Thu Dạ lúc này lên tiếng, chúng ta tuy không thể truy tìm dấu vết của ma tu, nhưng để tránh ma tu này tiếp tục làm điều sang vậy, chúng ta trước tiên luyện chế ra trận pháp đo lường ma khí, bố trí ở cửa ra vào Sơn Dương phường thị và Thanh Giang phường thị, có lẽ ma tu này muốn trà trộn vào phường thị quấy rối, cũng có thể bị phát hiện. Ngoài ra, hai chúng ta sẽ báo cáo dấu vết ma tu xuất hiện ở Sơn Dương huyện cho Thiên Tinh môn, Thiên Tinh môn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn ma tu hành hành Sơn Dương huyện. Khi đó chắc chắn sẽ phái đệ tử mang theo pháp khí truy tìm ma tu, đến hỗ trợ chúng ta cùng nhau tiêu diệt ma tu. Cũng tốt. Chu Bách gật đầu đồng ý tiếp đó, sau khi hai người thương nghị một hồi, liền thông báo cho các gia tộc luyện khí giới quyền hai nhà, mỗi bên cử một phần tu sĩ, cùng với thủ vệ phường thị cùng nhau tìm kiếm dấu vết của ma tu trong Sơn Dương huyện. Còn bên Giang Giao cũng đã luyện chế ra hai tòa trận pháp đo lường ma khí cấp 2, bố trí ở cửa ra vào Sơn Dương phường thị và Thanh Giang phường thị. Đồng thời, Lý Thu Dạ và Chu Bách cũng không hề nhàn rỗi, hầu như ngày đêm lượn lờ trên không trung Sơn Dương huyện, không bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Chương 372 Thiên Tinh môn trợ giúp đến, diệt ma. Chương 372 Thiên Tinh môn trợ giúp đến, diệt ma. Thế nhưng, điều khiến mọi người kinh ngạc là, sau 3 ngày ròng rã tìm kiếm, lại không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của ma tu. Ma tu cứ như thể bỗng nhiên biến mất khỏi Sơn Dương huyện vậy. Nhưng đám người đâu dễ dàng bỏ cuộc như thế. Cùng lúc đó, Thiên Tinh môn, sau khi hay tin có ma tu trà trộn vào Sơn Dương huyện, lập tức phái hai đệ tử trúc cơ hậu kỳ, mang theo một kiện pháp khí truy tung ma tu, đến trợ giúp Lý Thu Dạ và những người khác truy tìm tung tích Ma Tu. Lý Thu Dạ sau khi nghe tin, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cùng Chu Bách quay về Thanh Giang Phường Thị, chờ đợi hai người này đến. Điều khiến hắn bất ngờ là, hai người được Tiên Tinh môn phải đến, đều là những người hắn vô cùng quen thuộc. Đó là Từ Tố Hoàn, thân vận bạch y trường quần, và Cao Như Tân, khoác lam sắc trường bào. Hai người tiến vào đại điện, liền hướng Lý Thu Dạ và Chu Bách chắp tay hành lễ. Lý đạo hữu, Cao đạo hữu. Ồ, lại là Từ Chân Truyền và Cao Phong chủ đích thân đến, ta và Chu đạo hữu vô cùng cảm kích. Chỉ thấy Lý Thu Dạ sau khi gặp hai người, liên tục chắp tay vái chào. Ha ha, Lý đạo hữu không cần khách khí, hai ta cũng coi như cố nhân rồi, nhưng nhiều năm không gặp, Lý đạo hữu lại tu luyện được tu vi trúc cơ hậu kỳ, thật sự khiến Cao Mỗ kinh ngạc. Cao Như Tân cười nói, ai đâu có đâu có. Lý Thu Dạ cười phất tay. Đồng thời, hắn cũng nhìn về phía Từ Tố Hoàn bên cạnh, cung kính nói, lần trước chia tay từ tiên tử vẫn là tu vi trúc cơ trung kỳ, không ngờ nhanh như vậy đã đột phá trúc cơ hậu kỳ, thật đáng chúc mừng. Nghe vậy, Từ Tố Hoàn mím môi cười, Lý đạo hữu chẳng phải cũng vậy sao? Ha ha, Lý Thu Dạ khẽ cười. Sau một hồi khách sáo, bốn người cũng không nói thêm lời thừa. Chỉ nghe Từ Tố Hoàn trực tiếp vào thẳng vấn đề, Lý đạo hữu, Cao đạo hữu, hai vị đã phát hiện ra manh mối nào của Ma Tu chưa? Lý Thu Dạ và Chu Bách đồng loạt lắc đầu. Mấy ngày nay ta và Chu đạo hữu đã bố trí hai tòa trận pháp đo ma cấp 2 ở lối ra vào của hai phường thị, kiểm tra các tu sĩ ra vào, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều dị thường nào. Ngoài ra, chúng ta đã cử 5 tu sĩ trúc cơ, gần như lật tung toàn bộ Sơn Dương huyện, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Ma Tu. Mấy ngày qua, Lý Mô cũng vô cùng sốt ruột, nếu Ma Tu trốn sang nơi khác, sau này vẫn sẽ đến Tống Quốc gây sóng gió. Phải nhanh chóng truy bắt tung tích của ma này và diệt trừ nó, để trừ hậu họa. Lý Thu Dạ sắc mặt hung ác nói. Ba người nghe xong đồng loạt gật đầu. Chỉ nghe Từ Tố Hoàn nói, hai vị đạo hữu yên tâm, chuyện diệt trừ Ma Tu, Thiên Tinh môn ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lần này tông môn đặc biệt lệnh tiểu nữ mang theo một kiện pháp khí truy tung Ma Tu. Vừa nói, Từ Tố Hoàn lấy ra một khối ngọc thạch màu trắng cỡ lòng bàn tay, đặt trên lòng bàn tay. Tiếp đó, nàng tiếp tục nói, tuy nhiên, muốn truy tung tung tích của ma này, cần phải có khí tức lưu lại trên người ma này, nếu không tiểu nữ cũng bó tay. Nếu đã vậy, khoảng thời gian này chúng ta sẽ cẩn thận tìm kiếm thêm một thời gian, nếu ma này vẫn còn ở Sơn Dương huyện, nhất định sẽ để lộ chút sơ hở. Lý Thu Dạ nói. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa nói xong, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lý Thu Diên thở hổn hển chạy vào. Thấy vậy, Lý Thu Dạ và ba người kia lập tức nhíu mày. Thu Diên, có chuyện gì vậy? Lý Thu Dạ hỏi. Lý Thu Diên hít sâu một hơi, nói, theo tin tức từ đội tuần tra bên ngoài, một trong các đội khi tuần tra đến một khe núi, đột nhiên bị một lượng lớn ma vật tấn công, chỉ có một người may mắn thoát được. Lớn mật. Lý Thu Dạ hai mắt khẽ híp lại. Hắn đã khổ sở tìm kiếm nhiều ngày, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của Ma Tu. Mà hôm nay, ngay khi Thiên Tinh môn phái đệ tử đến, Ma Tu lại chọn chủ động ra tay, điều này không nghi ngờ gì là đang khiêu khích hắn. Đồng thời, hắn cũng nhận ra, e rằng Ma Tu đột nhiên trà trộn vào Sơn Dương huyện, nhất định có mục đích nào đó. Vị trí thủ vệ bị tấn công ở đâu? Chỉ nghe Lý Thu Dạ hỏi, chỉ đợi Lý Thu Diên báo ra địa điểm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bốn người liền đồng loạt xuất động. Khi đến địa điểm xảy ra sự việc, lúc này trong khe núi chỉ có từng cỗ thi thể khô héo, không còn phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào của Ma Tu. Bốn người đáp xuống hẻm núi, liền thấy Từ Tố Hoàn lập tức lấy ra ngọc thạch, sau đó vung tay hút toàn bộ ma khí còn sót lại trong thi thể khô héo nằm trên mặt đất vào bề mặt ngọc thạch. Trong nháy mắt, chỉ thấy ngọc thạch hút toàn bộ ma khí vào bên trong, và bề mặt ngọc thạch phát ra ánh sáng đen kịt. Không lâu sau, những ánh sáng đen này tụ lại một chỗ, để lại một đường cong cong trên ngọc thạch, và đường này vẫn đang không ngừng di chuyển. Tìm thấy rồi. Chỉ nghe Từ Tố Hoàn nói một câu. Nghe vậy, Lý Thu Dạ và ba người kia định thần nhìn kỹ. Lúc này có thể thấy, đường đen này sau khi đi về phía trước một đoạn, liền dừng lại. Do trên ngọc thạch chỉ ghi một đường thẳng, không có hình ảnh địa hình. Nhưng nhìn hướng chỉ của đường đen này, dường như nó đang nằm trong lãnh địa của gia tộc. Trước khi xuất phát diệt trừ Ma Tu, để đề phòng có gian trá, Lý Thu Dạ và Chu Bách đã đặc biệt thông báo cho tất cả tu sĩ trúc cơ trong gia tộc, tập hợp cùng bọn họ, cùng nhau đi diệt trừ Ma Tu. Và Giang Giao, Lý Minh Hoàng, cùng Chu Cấu, sau khi nhận được tin tức, lập tức lên đường. Không lâu sau, ba người liền tập hợp với Lý Thu Dạ và bốn người kia, và theo chỉ dẫn trên ngọc thạch, nhanh chóng bay về một hướng nào đó. Cuối cùng, bảy người dừng lại ở một nơi xa của một ngọn núi linh khí. Chính là ở đây. Chỉ thấy Từ Tố Hoàn nhìn ngọc thạch trong tay nói. Ừm. Lý Thu Dạ nhìn cổng núi phía trước, hơi bất ngờ. Cổng núi này chính là Tiểu Phong Sơn, nơi đóng quân của gia tộc luyện khí Đinh gia dưới sự cai trị của gia tộc hắn. Tuy nhiên Lý Thu Dạ cũng không nghĩ nhiều. Vì trên pháp khí đo ma trong tay Từ Tố Hoàn hiển thị Ma Tu đang dừng lại ở Tiểu Phong Sơn, hắn cũng không có gì phải do dự. Ngay lập tức, chỉ nghe Lý Thu Dạ nói, đi, đi xem sao. Lời vừa dứt, Lý Thu Dạ liền hóa thành một đạo đột quang, đáp xuống trước Tiểu Phong Sơn. Và Giang Giao cùng 6 người khác lần lượt đáp xuống. Lúc này, trận pháp hộ sơn xung quanh Tiểu Phong Sơn vẫn chưa được kích hoạt, hơn nữa xung quanh núi linh khí cũng không có tu sĩ nào đóng giữ. Xung quanh núi linh khí yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động, như thể là một nơi chết chóc. Hành động bất thường như vậy, trong lòng mọi người đều ngầm đoán. Lý Thu Dạ cùng 7 người không gặp trở ngại nào tiến vào núi linh khí. Và ngay khi vừa bước vào, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Lúc này không cần nói nhiều, người thấy mùi hôi thối nồng nặc này, Lý Thu Dạ cùng 7 người liền xác định, trong Tiểu Phong Sơn này nhất định có ma tu ẩn náu. Hừ hừ hừ, ngay lúc này, từng tiếng gầm gừ trầm thấp truyền đến từ hai bên đám người. Cẩn thận! Từ Tố Hoàn hét lớn một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hàng chục bộ thi khôi toàn thân bốc ra khí đen, không biết từ đâu xung ra, từ hai bên đám người bay tới. Sắc mặt mọi người khẽ biến, bởi vì trong đám luyện thi này có không ít bộ thi khôi tỏa ra khí tức cấp 2. Tìm chết! Chỉ thấy Lý Thu Dạ hai mắt ngưng tụ, giơ tay vung lên. Gầm! Đột nhiên, chỉ thấy một tiếng gầm lớn truyền ra từ ống tay áo của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, theo hơi thở nóng bỏng phun ra từ ống tay áo hắn, thân hình dung trích nhanh chóng lao ra và há miệng ngậm lấy một con thi khôi cấp 2, dùng sức xé nát. Không chỉ vậy, trong miệng dung trích còn phun ra ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt thi khôi trong miệng. Mà con thi khôi cấp 2 này điên cuồng xé nát đầu dung trích. Nhưng vậy trên người linh thú này phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, chỉ bằng sức lực của một con thi khôi hạ phẩm cấp 2, gần như không thể phá vỡ vậy của nó. Ngược lại, con thi khôi cấp 2 này, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa trong miệng hỏa dao, rất nhanh đã bị đốt thành than cốc. Tiếp đó, dung trích dùng sức trong miệng, rát một tiếng, nghiền nát thi thể này thành tro bụi. Chương 373 quần thi loạn vũ, kịch chiến. Chương 373 quần thi loạn vũ, kịch chiến. Cùng lúc đó, Giang Giao cùng những người khác cũng tê ra pháp khí, diệt sạch toàn bộ thi khôi đang gặp tới. Mà Lý Thu Dạ, từ đầu đến cuối vẫn đứng tại chỗ, bất động. Ánh mắt của hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bóng dáng không biết xuất hiện từ lúc nào đó. Lúc này, hỏa giao sau khi giải quyết vài đầu thi khôi cấp thấp, liền cuộn mình sau lưng Lý Thu Dạ, nhìn bóng dáng phía trước, trong miệng nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Sáu người Giang Giao ở bên kia, sau khi giải quyết xong số thi khôi còn lại, đồng loạt nhìn về phía trước. Người là ai? Lý Thu Dạ hai mắt khẽ híp lại. Người này tuy khoác phục sức đinh ra, nhưng toàn thân lại tản ra ma khí nồng đậm, hiển nhiên là một con sói đội lốt cừu. Hắc hắc. Đối phương đứng trên bậc thang, ánh mắt trực tiếp nhìn xuống Lý Thu Dạ cùng những người khác, trong miệng phát ra tiếng cười khinh miệt. Tiếp đó, tiếng chào phúng của đối phương truyền đến, các ngươi quả nhiên là một đám phế vật. Đã qua nhiều ngày như vậy, còn phải để ta tự mình lộ ra sơ hở mới tìm được đến đây. Cái gì? Ngươi có ý gì? Chu Cấu nhíu mày hỏi. Lý Thu Dạ cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau. Từ lời nói của đối phương, không khó để nghe ra, người này hôm nay cố ý lộ ra sơ hở, chính là để thu hút bọn họ đến. Mà con ma này, chỉ một mình, lại dám tự mình thu hút 7 vị trúc cơ tu sĩ đến. Không phải đã sớm bố trí mai phục, thì chính là trên người cất giấu đại át chủ bài. Hơn nữa, Lý Thu Dạ trên người đối phương, chỉ cảm nhận được tu vi luyện khí tầng 7. Nếu không ngoài dự liệu, con ma này tất nhiên có chỗ dựa nào đó. Điền điền điền. Cũng không có ý gì, chỉ là muốn cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Người này cười âm hiểm nói. Lý Thu Dạ bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ, một tia thần thái cũng không lộ ra. Mãi đến khi người này nói xong câu đó, hắn mới lạnh lùng nói, vậy hay để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Ồ, ngươi chính là Lý Thu Dạ đúng không? Người này hai mắt âm trầm, khoe miệng nết lên một nụ cười quỷ dị. Lý Thu Dạ khựng lại, dừng động tác, sao, chẳng lẽ ngươi quen biết Lý Mỗ sao? Hắc hắc, quen biết thì không đến mức. Người này xua tay, tiếp tục nói, chỉ là có người muốn ta lấy đầu ngươi. Hừ. Lý Thu Dạ hai mắt tràn đầy lạnh lẽo, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, động thủ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên thân hình loáng một cái, hóa thành một làn khói xanh, bắn thẳng về phía trước. Mà trong tay hắn thì đang nắm một thanh phi kiếm đã tích đầy pháp lực. Cùng lúc đó, Giang Giao, Lý Minh Hoàng, Cao Như Tân, Từ Tố Hoàn, Chu Bách, Chu Cấu hầu như cùng lúc xuất động, bắn thẳng về phía trước. Ngược lại, đối phương lại một bộ thần sắc bình tĩnh tự nhiên, chút nào cũng không thấy vẻ sợ hãi khi đồng thời đối mặt với 7 vị trúc cơ tu sĩ. Mà ngay khi Lý Thu Dạ đến gần, túi chữ vật đeo bên hông người này đột nhiên bốc ra một mảng lớn xương đen. Lý Thu Dạ cùng những người khác sắc mặt ngưng lại, pháp lực trong tay cuộn cuộn, liên tục bắn ra mấy đạo quang trụ về phía xương đen. Thường tuy nhiên, đáp lại bọn họ lại là tiếng gầm gừ dày đặc. Khoảnh khắc tiếp theo, liền có thể thấy, từng thi khôi toàn thân bốc ra khí đen, chui ra từ trong xương đen, lao về phía 7 người. Cấp bậc của những thi khôi này có cao có thấp, trong đó phần lớn là thi khôi cấp 1, thi khôi cấp 2 cũng có vài con. Nhưng nhìn túi chữ vật đeo bên hông người này, vẫn không ngừng bốc ra xương đen, hẳn là thi khôi còn không ít. Mà đối mặt với số lượng thi khôi lớn như vậy, dù chỉ là cấp 1, mọi người cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, vừa đánh vừa lùi. Chỉ thấy Lý Thu Dạ cùng những người khác, mỗi khi tiêu diệt một thi khôi phía sau lại tiếp tục đuổi kịp, dường như giết mãi không hết. Không chỉ vậy, hiện tại chỉ riêng thi khôi cấp 2 chui ra từ xương đen đã lên tới 20 con. Điều này đã mang lại áp lực cực lớn cho 7 người. Nhưng may mắn là Lý Thu Dạ, Cao Như Tân và Từ Tố Hoàn 3 người đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, tạm thời vẫn có thể giữ vững cục diện. Hô hô hô, đáng chết. Nếu ngự lôi giam trong tay lão tổ tộc ta còn ở trong tộc, hà cớ gì phải sợ những thứ quỷ quái này. Đối mặt với sự tấn công dày đặc của thi khôi, Chu Cấu, người vừa đột phá trúc cơ chưa lâu, rõ ràng rất chật vật, không tìm được mà oán trách. Đúng vậy, ngự lôi giám, pháp khí hệ lôi cấp 2 thượng phẩm, vốn có sự khắc chế tự nhiên đối với tà vật. Hơn nữa, ngự lôi giám còn là một thủ đoạn tấn công diện rộng, chỉ cần một đòn như vậy, đám thi ma này sẽ chết thương một mạng lớn. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã muộn. Khi túi chữ vật đeo bên hông người này ngừng phun ra khí đen, số lượng thi ma cũng đã đạt đến hơn 1000 con. Trong đó có hơn 40 con thi khôi cấp 2, số lượng cực kỳ khổng lồ. Và lúc này, hầu hết mọi người đều đối mặt với 7-8 con thi khôi cấp 2. Lý Thu Dạ 3 người thì tốt, đối mặt với 7-8 con thi khôi cấp 2 vây công, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện. Giang Giao ở bên kia, với tu vi trúc cơ trung kỳ, tạm thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng Chu Bách, Chu Cấu, Lý Minh Hoàng 3 người thì không ổn rồi. 3 người bọn họ đều là tu vi trúc cơ sơ kỳ, trong đó Lý Minh Hoàng và Chu Cấu còn là những tu sĩ trúc cơ vừa đột phá trong mấy năm gần đây. Cho dù là pháp lực hay năng lực đấu pháp, đều kém hơn mọi người có mặt không biết bao nhiêu lần. Điền điền điền. Các vị chơi vui không? Ma Tu khoác phục sức đinh ra ở phía trên, vẻ mặt âm tà nhìn xuống Lý Thu Dạ cùng những người khác đang khổ chiến, cùng bọn cười nói. Hừ. Lý Thu Dạ hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Dung Trích đang tiêu diệt thi khôi cấp thấp, không thể phân thân giúp đỡ bọn họ. Nhưng hắn lại chút nào không thấy kinh hoàng. Chỉ thấy Lý Thu Dạ vỗ túi chữ vật, triệu ra 5 cỗ quan tài. Khoảnh khắc tiếp theo, nắp 5 cỗ quan tài đồng loạt mở ra, một luồng hung uy vô song đột nhiên bùng nổ, thậm chí trong chốc lát đã áp chế được khí tức tản ra từ những thi ma xung quanh. Ồ, luyện thi. Ma Tu phía trên thấy Lý Thu Dạ lấy ra 5 cỗ thi khôi, nheo mắt lại. Đi. Lý Thu Dạ khẽ quát một tiếng, điều khiển ngũ hành thi đi giúp đỡ 3 người Lý Minh Hoàng đang có chút hạ phong. Còn hắn thì một tay tế ra 7 lá linh phù, nhắm vào một con luyện thi đang lao tới, trong khoảnh khắc, toàn bộ đã được kích hoạt. Ầm 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 từng tiếng nổ truyền đến, Lý Thu Dạ một chân đạp mạnh xuống đất, bay vút lên, tránh bị sóng xung kích do vụ nổ làm tổn thương. Mà con luyện thi này sau khi cứng rắn chịu đựng 7 lá linh phù công kích, đã sớm hóa thành cho tàn. Những con luyện thi cấp 2 này tuy số lượng không ít, nhưng phần lớn đều là cấp 2 hạ phẩm, cũng có một số ít là cấp 2 trung phẩm. Tuy nhiên, luyện thi cấp 2 thượng phẩm thì không có một con nào. Do đó, Lý Thu Dạ đối phó cũng không quá khó khăn. Chớp mắt, lại tung ra một quyền nặng nề, đánh nát đầu một con luyện thi. Còn Lý Minh Hoàng ba người ở bên kia, sau khi có sự giúp đỡ của ngũ hành thi, cục diện lập tức đảo ngược, đã bắt đầu phản công bằng diện. Còn Từ Tố Hoàn và Cao Như Tân hai người, lúc này đã tiêu diệt mấy con thi khôi cấp 2. Giang Giao bên đó cũng chiến đấu ung dung, tuy không có cơ hội chém giết thi khôi, nhưng chiến đấu vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Lúc này Dung Trích đang bay lượn trên không trung, một cái đuôi quét xuống, liền có thể tiêu diệt mấy chục con thi khôi cấp thấp. Những quả cầu lửa phun ra từ miệng nó, càng trực tiếp thiêu đốt từng con luyện thi cấp thấp thành than cốc tại chỗ. Ma Tu phía trên thấy cục diện, trong nháy mắt nghiêng hẳn về phía Lý Thu Dạ, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Mà ngay lúc này, Lý Thu Dạ lấy ra Lộc Giác Cung, một mũi tên xuyên thủng đầu con thi khôi cuối cùng đang giao chiến với hắn, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Ma Tu phía trên. Đồng tử người này co rút lại, toàn thân dường như bị sát ý bao phủ, xoay một tiếng, hóa thành một bóng đen, bỏ chạy về phía sau. Từ đạo hữu, nơi này giao cho các ngươi, ta đi bắt lấy con ma này. Chỉ nghe Lý Thu Dạ lớn tiếng hô, sau đó liền hóa thành một đạo độn quang truy đuổi. Từ Tố Hoàn một kiếm chém đôi đầu một con thi khôi, tranh thủ thời gian đáp lại, Lý đạo hữu không cần lo lắng, nơi này giao cho chúng ta không thành vấn đề, nhất định phải bắt lấy con ma này. Lý Thu Dạ gật đầu đáp lại, sau đó ngưng tụ ra một bàn tay lớn, chụp về phía con ma này. Chương 374 ma vật cùng Dương Thành Võ, chương 374 ma vật cùng Dương Thành Võ. Nhưng mà, để cho ý hắn chuyện không nghĩ tới xảy ra. Chỉ thấy hắn ngưng tụ ra đại thủ, bắt được này ma trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh cấp tốc từ đối phương đầu chui ra, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh phi độn. Ma liên tại bóng đen rời đi bộ não người này sau, cái này pháp lực đại thủ nắm chặt đinh ra tu sĩ, tựa như mở ra bùn nhau đồng dạng, đầu lôi kéo xuống, nghiêm nhiên chết không thể chết lại. Ân. Lý Thu Dạ híp đôi mắt một cái, đây là sinh ra linh trí ma vật. Nhìn về phía trước phi độn một đoàn chất khí màu đen, hắn hơi nghi hoặc, lập tức thân hình hóa thành một cỗ khói xanh. Cái này đoàn hắc khí tốc độ phi hành cũng không chậm, có thể cùng chút cơ hậu kỳ tu sĩ đem so sánh. Nhưng ở trước mặt Lý Thu Dạ thân pháp, rõ ràng không đáng chú ý không bao lâu, hắn liền ngăn ở trước mặt hắc khí, đồng thời một tay hội tụ một đạo màu đỏ xiên xích, đem cái này đoàn hắc khí cuốn chặt lấy. Lúc này Lý Thu Dạ đem bị trói buộc chặt hắc khí thu hút trong tay, nhìn xem hắc khí cười lạnh nói, ha ha. Lý Mộ Cửu Nhân cũng không hiểu, nói, là ai phái ngươi tới giết ta? Chỉ thấy trong tay hắn trong hắc khí xuất hiện hai đạo tinh hồng sắc con ngươi, oán hận nhìn qua Lý Thu Dạ, theo như ngươi nói cũng vô dụng, ngươi chỉ cần biết, chủ ta sau đó không lâu liền sẽ đem các ngươi toàn bộ diệt sát. Không nói, Lý Thu Dạ con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Trên thực tế, hắn đã đoán được là ai muốn lấy tính mạng của hắn. Cựu nhân của hắn cũng liền mấy cái như vậy, ngoại trừ vừa diệt hết Trần, Hồ, Nghiêm ba nhà chạy trốn ra ngoài tu sĩ, cũng liền chỉ còn lại một người. Đó chính là lần trước bái nhập Ngô Hiển dưới quyền Dương gia huynh đệ hai người. Trước đây Dương Thành bận tiến đến Hoàng Nham Phường thị muốn làm phá hư, bị hắn vạch Trần Mỹ Trang, đồng thời nhất cử diệt sát. Nhưng ở tiêu diệt Ngô Hiển sau, Lý Thu Dạ từng điều động đệ tử tìm kiếm một vị khác Dương gia đệ tử thi thể, lại không có bất luận phát hiện gì, tương tất thử ma thừa dịp hỗn chiến chạy ra ngoài. Vốn cho là này ma không có cao giai ma tu xem như chỗ dựa, tại trong Tống Quốc cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể trốn ở rừng rậm thâm sơn ở giữa, thẳng đến chết già mới thôi. Nghĩ không ra này ma cho đến ngày nay chẳng những không có tử vong, hơn nữa tu vi có vẻ như cũng tinh tiến không thiếu, hơn nữa nhìn như đã chuẩn bị kỹ càng trở về chỗ cũ. Chủ yếu nhất là số lượng lớn như thế ma thì tuyệt không phải Dương Thành Võ một người có thể luyện chế được. Bởi vậy hắn có thể kết luận, này ma thân sau đoán chừng còn có một cái không nhỏ ma đạo thế lực xem như chèo chống. Nếu không hắn há có thể có thủ đoạn như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Thu Dạ nắm lấy ma vật, nhanh chóng hướng về Tiểu Phong Sơn chạy tới. Lúc này Từ Tố vòng đám người đã đem ma thi toàn bộ diệt sát. Trên thân mọi người không có chịu đến bao lớn thương thế, ngoại trừ một chút vết thương nhỏ cùng thể nội pháp lực tiêu hao quá lớn, không còn một điểm tổn thương. Chỉ thấy đám người đem ma thi chồng chất đến một chỗ, tiếp đó liền từ dung trích phun ra hỏa diễm, đem những thứ này ma thi đốt cháy hầu như không còn. Chờ Lý Thu Dạ đến sau, trên mặt đất chỉ còn lại có một mảnh nám đen cho tầng. Lý đạo hữu, đây là Từ Tố vòng nhìn xem trong tay Lý Thu Dạ nắm lấy ma vật, nghi ngờ nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ giải thích nói, vừa rồi đinh ra tu sĩ cũng không phải ma tu ngụy trang, mà là đầu này ma vật xâm chiếm đinh ra tu sĩ nhục thân, làm hại Sơn Dương huyện. A. Lúc này Cao Như Tân nghi ngờ nói, kỳ quái, Tống quốc cảnh nội ma tu đã sớm bị diệt sát sạch sẽ, đã có hơn 50 năm không có ma tu qua lại động tĩnh. Cái này ma vật là từ đâu chỗ chạy tới, hơn nữa dựa theo đầu này ma vật phía trước lời nói, dường như là chuyên môn vì nhằm vào Lý đạo hữu mà đến. Không chờ Lý Thu Dạ mở miệng, Từ Tố Vong bước đầu tiên nói, Tống quốc xung quanh mặc dù không có ma tu dấu vết, tại nô quốc bên kia liền không nói được rồi. Nghe vậy, Lý Thu Dạ lắc đầu, nô quốc bên kia ma vật có Thanh Vân Tông giám sát, bây giờ đã không thành tài được, mà cái này ma vật chẳng những bị người chỉ thị đến đây nhiễu loạn Sơn Dương huyện, trong tay càng là có hơn 1000 cô ma thi. Mà nô quốc bên kia ma vật, tuyệt không có khả năng duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy cô ma thi đi ra, nếu không cũng không đến nỗi trốn đến trong dãy núi, bốn phía tránh né Thanh Vân môn đội bắt. Bởi vậy ta có thể kết luận, này ma không phải từ nô quốc mà đến. Cái này ma vật miệng 10 phần cứng rắn, không muốn để lộ ra tới một chút tin tức, bất quá này ma là chịu ai chỉ điểm, ta đã đoán được một điểm, có thể chính là lần trước Ngô Hiển dưới trướng chạy mất ma tu Dương Thành Võ. Nhưng là bây giờ chủ yếu nhất là tìm được Dương Thành Võ chỗ ẩn thân, đồng thời đem hắn sau lưng ma đạo thế lực diệt đi mới được, để tránh lui về phía sau, hắn ma đạo thế lực phát triển càng ngày càng cường đại. Nghe được Lý Thu Dạ lời nói, đám người cảm giác sâu sắc đồng ý gật đầu một cái. Chỉ nghe Từ Tố Vong nói, Lý đạo hữu nói là Dương Thành Võ nếu dám can đảm chủ động xuất kích Sơn Dương huyện, nói không chừng sau lưng đã lôi kéo một nhóm không nhỏ ma đạo thế lực. Chuyện này không phải tầm thường, như vậy đi. Lý đạo hữu trước tiên đem cái này ma vật giao cho tiểu nữ tử mang về tông môn, để vào luyện ma giữa đài, cả ngày lẫn đêm thẩm vấn, có thể còn có thể cậy mở này ma miệng, thu hoạch đến Dương Thành Võ đám kia ma tu cho ẩn thân. Tiếng nói vừa ra, Lý Thu Dạ trong tay ma vật, rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi. Vậy cũng tốt. Lý Thu Dạ điểm một chút. Tiếp đó chỉ thấy hắn cầm trong tay bị trói lại ma vật, hướng về Từ Tố Vòng đưa tới. Thế thế, Từ Tố Vòng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, đánh tiếp mở bình nắp, chỉ thấy một cỗ hấp lực từ miệng bình bạo phát đi ra, đem Lý Thu Dạ trong tay ma vật hút vào trong đó. Làm xong đây hết thảy, Từ Tố Vòng đắp lên nắp bình, hướng về Lý Thu Dạ chắp tay nói, Lý đạo hữu, ta hai người còn cần đem ma vật sự tình bẩm báo cho tông môn, trước hết cáo tử. Làm phiền hai vị. Lý Thu Dạ chắp tay. Từ Tố Vòng cùng Cao Như Tân đáp lễ lại sau, liền ngự kiếm hướng về Thiền Tinh môn phương hướng bỏ chạy. Lúc này Lý Thu Dạ đem dung trích thu hồi linh thú đại bên trong, quay người hướng về Chu Bách cùng Chu Cấu nói, mặc dù giải quyết nơi đây làm loạn ma vật, nhưng nói không chừng này mà còn có đồng bọn, lý do an toàn, kế tiếp hai vị tại nghiêm ngặt giám thị một phen, để phòng xuất hiện chuyện rắc rối gì. Biết rõ. Chu Bách cùng Chu Cấu đáp lại nói. Lý Thu Dạ gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Lý Minh Hoàng cùng Giang Giao, nói, Minh Hoàng, ngươi đang chú đóng bắt chỉ sơn trong lúc đó, cũng nhiều ra chú ý một phen. Hảo. Lý Minh Hoàng gật đầu một cái, nhìn xem Tiểu Phong trên núi tình cảnh. Mặc dù Đinh Gia bị ma vật diệt môn, nhưng ma vật cũng không có ở đây cử hành huyết tế, bởi vậy Tiểu Phong phía dưới núi linh mạch cũng không lọt vào ma khí ăn mòn. Bất quá Tiểu Phong sơn đầu này nhất giai thượng phẩm linh mạch, cùng với chi nhánh mấy cái linh mạch, bây giờ còn ở vào không người đóng giữ trạng thái. Gia tộc còn cần phái người tiếp quản, hợp nhất vào trong gia tộc. Sau một khắc, Lý Thu Dạ đã nói, phu nhân, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, năm người liền hướng ba phương hướng mà đi. Trong quá trình ngự kiếm phi hành, liền nghe Giang Giao nói, phu quân, ta xem cái này Dương Thành Võ lui về phía sau nhất định chả sẽ đến Phạm Sơn Dương huyện, hơn nữa lần tiếp theo xâm phạm lúc, đoán chừng cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo như vậy. Mà Thiên Tinh môn cũng không biết có thể hay không từ ma vật trong miệng thẩm vấn xuất quan nơi này mà dấu vết, nếu là thẩm vấn không ra được mà nói, hai vợ chồng ta còn cần làm tốt chuẩn bị đầy đủ mới là. Để tránh lần nữa phát sinh hôm nay tình huống. Lý Thu Dạ nghe xong, gật đầu nói, phu nhân nói không tệ, cái này Dương Thành Võ lần này phái ra một đầu ma vật, thiếu chút nữa thì đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không phải là Thiên Tinh môn hai vị đạo hữu đến đây trợ giúp, chúng ta tình cảnh nhất định mười phần hỏng bét. Hơn nữa ma tu một khi xâm nhập Sơn Dương huyện sau, liền sẽ ngụy trang thành gia tộc nào đó tu sĩ, làm xáo trộn tầm mắt của chúng ta, đây là ma tu thường dùng một bộ tính toán. Bởi vậy, chúng ta còn cần thông chi chỉ hạ gia tộc, tại Sơn môn vị trí, tất cả bố trí một tòa chắc ma trận pháp, để tránh tình huống như vậy liên tiếp phát sinh. Này ngược lại là một cái ý kiến hay. Giang Giao đồng ý nói. Chương 375 không có đầu mối, lắng lại chương 375 không có đầu mối, lắng lại về đến gia tộc sau, Lý Thu Dạ liền thông chi gia tộc trưởng lão, đi tới đại điện thương thảo sự nghi. Trong đại điện, chỉ nghe Lý Thu Dạ hướng về phía dưới trưởng lão nói, lần này làm loạn Sơn Dương huyện ma vật đã bị chúng ta liên hợp Thiên Tinh môn đệ tử tiêu diệt sạch sẽ, nhưng vì để phòng bất nhất, tứ trưởng lão, đợi lát nữa ngươi thông chi chỉ hạ gia tộc riêng phần mình tại Sơn môn vị trí bố trí lên chắc ma trận pháp. Trừ cái đó ra, tứ trưởng lão ngươi tại điều động một nhóm tộc nhân đem Tiểu Phong Sơn tiếp quản. Tuân lệnh. Tứ trưởng lão sau khi nghe liền chắp tay đáp. Tiếp lấy, Lý Thu Dạ vừa nhìn về phía đại trưởng lão Lý Thu Nghĩa cùng ngũ trưởng lão Lý Thu Kéo Dài, phân phó nói, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, trong khoảng thời gian này hai người các ngươi riêng phần mình dẫn dắt một nhóm tu sĩ tại Thanh Giang Phường thị xung quanh cùng gia tộc cảnh nội, nhiều hơn để phòng một phen, để tránh làm loạn ma vật còn có đồng bọn. Tuân lệnh. Lý Thu Nghĩa cùng Lý Thu Kéo Dài chắp tay nói, lần này ma vật họa loạn Sơn Dương huyện cũng coi như là không có gì nguy hiểm, mặc dù Đinh Gia bị diệt môn, thủ vệ cùng tán tu cũng tử vong nhiều người, cộng lại hết thể có hơn 100 người. Cũng may Thanh Giang Phường thị cùng Sơn Dương Phường thị cũng không bởi vì ma vật xuất hiện mà dao động đến căn cơ. Cái này còn muốn quy tội, Lý Gia cùng Chu Gia trong khoảng thời gian ngắn liền đem họa loạn ma vật diệt sát. Cử động lần này cũng làm cho tại Sơn Dương trong huyện Nưu Sinh tán tu lấy được tán thành. Dù sao tán tu chẳng những nhìn chúng địa khu trình độ sâm ướt, rất trọng yếu là an ổn trình độ. Nếu là Sơn Dương huyện tại lần này ma vật chi loạn bên trong thương vong mấy ngàn người, tán tu cũng biết vì vậy mà lo lắng hãi hùng, từ đó rời đi Sơn Dương trong huyện, đến những thứ khác khu vực nhu sinh. Đợi lát nữa bàn bạc kết thúc về sau, mấy vị trưởng lão liền dựa theo phân phó của hắn, bắt đầu bận rộn lên. Mà Thanh Giang phường thị cùng Sơn Dương phường thị cũng giải trừ phong tỏa. Theo trôi qua từng ngày, tán tu cũng lần lượt bắt đầu rời đi trong phường thị, tiến đến trong dãy núi săn giết yêu thú. Mấy ngày nay đến nay, Lý Thu Dạ cùng Chu Gia liên tiếp tại Sơn Dương trong huyện kiểm soát mấy ngày. Thẳng đến Sơn Dương huyện tất cả nhà bố trí xong chắc ma pháp trận, cũng không có phát hiện một tia dị thường sau, đám người lúc này mới yên lòng lại. Lý Thu Dạ cũng tại sau đó không lâu, đem hỏa giao lưu tại gia tộc hỏa mạch bên trong, mà hắn thì tiến đến tọa trấn Thanh Giang phường thị. Nửa tháng sau, đang tại Thanh Giang phường thị đi lang thang Lý Thu Dạ, đột nhiên tâm niệm khẽ động, từ trong túi chữ vật tay lấy ra truyền âm phủ. Thấy là Từ Tố Vòng gửi tới truyền tin sau, hắn lúc này kích phát truyền âm phủ. Bất quá xem xong nội dung phía trên, hắn lại có chút điểm thất lạc. Chỉ vì Từ Tố Vòng đem đầu kia ma vật nộp lên cho tông môn, liên tiếp thẩm vấn nhiều ngày. Coi như ma vật không kiên trì nổi luyện ma đại trận hình pháp, muốn nói ra ma tu chô ẩn thần lúc, cuối cùng cũng chỉ là mới nói ra một cái tây chữ, toàn bộ thân thể đột nhiên liền nổ tung lên, biến thành mở ra khói đen. Rõ ràng, đầu này ma vật thể nội bị xuống cấm chế, chỉ cần nói ra ma tu địa điểm ẩn thân lúc, liền sẽ phát tác. Tây. Lý Thu Dạ một tay nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Nhưng suy nghĩ rất lâu, cũng nghĩ không thông, cái này tây chữ có cái gì cụ thể hàm nghĩa? Là chỉ cái nào đó địa danh, vẫn là cái gì? Lấy hắn suy nghĩ, cái này tây chữ có rất lớn xác suất là cái địa danh. Nhưng không nói Tống quốc cảnh nội à, liền luận xung quanh đây tất cả lớn nhỏ mấy chục cái quốc cảnh, chứa tây chữ địa danh, đếm đều đến không hết, chớ nói chi là đoán. Lắc đầu, Lý Thu Dạ liền không còn ngờ tới. Bây giờ Thiên Tinh môn đã thông chi xung quanh các quốc gia, bắt đầu loại bỏ ma tu dấu vết, đặc biệt là Ngô quốc bên kia. Dưới mắt trăm năm một lần thú triều càng ngày càng tiếp cận, Thiên Tinh môn cũng không muốn ở giữa mấy thập niên này lại xuất hiện sơ suất gì. Trở lại động phủ sau, Lý Thu Dạ liền nhắm mắt ngưng thần đứng lên. Sơn Dương huyện bây giờ mặc dù đã an ổn, nhưng nút trong bóng tối ma tu, nếu là một ngày không bắt được, trong lòng hắn từ đầu đến cuối đè lên một tảng đá lớn. Chỉ là hắn bây giờ cũng không có gì biện pháp. Lại qua nửa năm sau, tại Sơn Dương huyện điều tra thời gian lâu như vậy, cũng không có phát hiện ma tu thân ảnh. Lý Thu Dạ bọn người lúc này mới hạ lệnh ngừng điều tra. Mà theo thời gian trôi qua, ma tu sự tình cũng bị đám người dần dần lãng quên. Tính toán phía dưới thời gian, khoảng cách Vương Cố cùng Lý Minh Hiên hai người tiến vào biển cả tu tiên giới, đã qua dòng dã thời gian 2 năm. Lý Thu Dạ nghĩ, Lý Minh Hiên cũng gần như sắp trở về gia tộc, mà hắn cũng nên là thời điểm chuẩn bị kỹ càng xuất phát biển cả tu tiên giới sự tình. Kết quả là, hắn đầu tiên là trở về gia tộc một chuyến, đem kim lưu quả trảm cây kết xuất tới trái cây, toàn bộ luyện chế thành thanh nguyên đan. Kể từ Giang Giao tấn thăng làm nhị giai linh thực sư sau, gia tộc linh mạch bên trên trồng trọt nhị giai linh thực cũng càng ngày càng nhiều. Mà kim lưu quả trảm cây bây giờ duy nhất một lần kết xuất tới trái cây, cũng đầy đủ có 8 cái nhiều. Kế tiếp, hắn lại thông chi Giang Giao đem đã thành thục nhị giai linh thực, toàn bộ hái xuống, giao cho mình luyện chế đan dược chi dụng. Luyện chế những đan dược này cũng không phải chuyện dễ dàng, Lý Tu Dạ liên tiếp đi qua thời gian 3 ngày, mới đưa Giang Giao ngắt lấy tới nhị giai linh thực, toàn bộ luyện chế thành đan dược. Trong đó thanh nguyên đan có 40 hạt, còn lại hơn là một chút chữa thương, khôi phục pháp lực trở phụ trợ loại đan dược. Bổ sung tu vi đan dược ngược lại là cũng có 30 hạt, nhưng những đan dược này so với thanh nguyên đan hiệu quả phải kém rất nhiều. Lúc này trong tay hắn nhị giai đan dược, tổng cộng có 360 hạt. Mà Lý Thu Dạ tại luyện chế xong đan dược sau, lại lấy ra 240 hạt đan dược để vào gia tộc trong cố phòng, chuẩn bị cầm lấy đi phường thị cửa hàng bán. Cái này 240 hạt nhị giai trong đan dược, trong đó có 30 hạt là tăng thêm tu vi đan dược, còn lại cũng là chữa thương cùng khôi phục pháp lực đan dược. Những đan dược này cũng đầy đủ gia tộc bán thời gian 5 năm. Tiếp lấy, Lý Thu Dạ lại sai người cho Lý Minh Hoàng đưa đi 10 hạt thanh nguyên đan, còn có chữa thương cùng khôi phục pháp lực đan dược, tất cả 10 hạt. Đến nội gian giao, hắn cũng đồng dạng an bài một phần. Còn lại đan dược thì bị hắn chia làm 2 phần, cùng Lý Minh Hiên cùng Vương Cố một phần kia. Ngược lại là trong tay chính hắn một khỏa cũng không có lưu lại. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, thanh nguyên đan sự giúp đỡ dành cho hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Bây giờ một hạt thanh nguyên đan chỉ có thể vì hắn để thăng 3 tháng tu vi. Chút trình độ này, đối với Lý Thu Dạ tới nói, cơ hồ đồng đẳng với không có. Phân phối xong đan dược sau, Lý Thu Dạ lại tìm đến tứ trưởng lão Lý Thu Trạch, hỏi thăm một phen, tiến đến hải giới thiết lập chi nhánh tộc nhân, có hay không an bài thỏa đáng. Tứ trưởng lão Lý Thu Trạch nghe xong, liền đem hắn an bài nhân tuyển, nói ra. Lần này hắn chọn lựa tiến đến biển cả tu tiên giới tộc nhân, tương đối toàn diện, chế phù sư, luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư tất cả một cái. Mà linh thực sư hắn chọn lựa 5 người. Đến nỗi khôi lỗi sư, bởi vì gia tộc bây giờ tính cả Lý Minh Hiên, cũng bất quá mới 2 người mà thôi. Bởi vậy liền không có an bài khôi lỗi sư tiến đến biển cả tu tiên giới thiết lập chi nhánh. Còn lại 11 người thì toàn bộ đều là chiến đấu thủ vệ nhân viên. Bởi vì tứ trưởng lão lại cân nhắc đến, người phàm không thể di chuyển đến biển cả tu tiên giới, mà vì lâu dài phát triển, hắn lại cố ý an bài 5 tên đón dâu qua tộc nhân, mang theo riêng phần mình đạo lữ cùng một chỗ tiến đến. Lý Thu Dạ đối với tứ trưởng lão an bài cũng hết sức hài lòng. Tiếp lấy hắn để cho tứ trưởng lão Lý Thu Trạch từ chiến công của hắn trên lệnh bài, lao đi 10 vạn điểm cống hiến, hối đoái thành 10 vạn mai linh thạch. Lần này hắn chuẩn bị tiến đến Tiên Tinh Thành, mua sắm mấy món nhị giai thượng phẩm pháp khí, tới tăng thêm thực lực bản thân. Hiện tại hắn trong tay chỉ có một kiện nhị giai thượng phẩm mắt cá pháp khí, còn lại cũng là nhị giai trung phẩm. Lần này đi Thiên Tinh Thành, hắn có ý định tại mua một kiện nhị giai thượng phẩm phi kiếm, cùng với một kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí công kích. dạng này mới có thể phù hợp tu vi hiện tại của hắn. Về phần hắn trong tay bây giờ nhị giai trung phẩm phi kiếm, cùng nhị giai trung phẩm sừng hưu cung pháp khí. Chờ hắn mua được pháp mới khí sau, những thứ này cũ pháp khí liền có thể giao cho Giang Giao sử dụng. Chương 376 mua pháp khí, chương 376 mua pháp khí, chỉ thấy tứ trưởng lão Lý Thu Trạch đem 10 vạn mai linh thạch chứa vào túi chứa vật sau, giao cho trong tay Lý Thu Dạng. Coi như hắn muốn rời khỏi khố phòng lúc, Lý Thu đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Chỉ nghe hắn nói, "Đúng, Thu Trạch, ta chỗ này còn có một bản nhất giai linh nguyên sư kỹ nghệ điện tịch, ngươi cất kỹ để vào gia tộc trong tàng thư các, xem có không tộc nhân cảm thấy hứng thú, hồi đoái tu hành." Bây giờ gia tộc từ yêu thú trong miệng cấp tới nửa cái Sơn Dương huyện lớn nhỏ lãnh địa, trong đó khoáng mạch đoán chừng cũng không ít, nếu là có tộc nhân tu hành mà nói, liền đem bọn hắn phái ra tìm kiếm khoáng mạch. Sau khi nói xong, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một bản điện tịch. Cái này ghi chép nhất giai linh nguyên sư truyền thừa điện tịch, là hắn ban đầu ở Thiên Tinh môn hồi đoái tới. Bởi vì phía trước đội vàng cùng Giang Giao cùng nhau nghiên cứu truyền thống trận, đem cái này điện tịch gác lại trong tay. Cho đến hôm nay mới nhớ. Mà tứ trưởng lão Lý Thu Trạch tại nhìn thấy Lý Thu Dạ trong tay nhất giai linh nguyên sư truyền thừa kỹ nghệ sau, thần sắc lập tức liền hoạt lạc. Bất quá hắn lại do dự nói, nghe linh nguyên kỹ nghệ có chút phức tạp, khó mà luyện tập, bằng vào một bản điện tịch, không có linh nguyên sư tự mình chỉ đạo, cho dù có tộc nhân hối đoái tu hành, chỉ sợ cũng khó mà tu thành a. Lý Thu Dạ mỉm cười, không sao, chỉ cần có tộc nhân tu hành liền có thể, chắc chắn sẽ có tộc nhân tự mình nghiên cứu thành công. Nói xong, thần sắc hắn khẽ động, nói, đúng, bây giờ gia tộc trong tàng thư các còn có 3 quyển ngự thú cống trùng chi đạo điện tịch. Vì để cho tộc nhân nhu cầu danh lợi tu hành cái này hai môn kỹ nghệ, ngươi không ngại an bài chút ban thưởng vật phẩm. Cứ như vậy, tộc nhân cũng sẽ không bởi vì tu hành cái này hai môn kỹ nghệ, dẫn đến kiếm lây không đến điểm cống hiến, đến mức chậm trễ tự thân tu vi. Lý Thu Trạch gật đầu một cái, hảo. Thu Trạch này liền dựa theo tộc trưởng phân phó, lập tức thông chi một chút đi. Ân. Lý Thu Dạ gật đầu một cái. Tiếp theo hơi thở, hắn liền rời khỏi gia tộc Linh Sơn, hướng về Thiên Tinh môn phương hướng bỏ chạy. Theo Thanh Giang phường thị cùng gia tộc lãnh địa mở rộng, Lý Thu Dạ cũng dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Mà hắn đoán chừng cũng muốn không lâu sau, tiến đến xuất phát biển cả tu tiên giới, đến lúc đó gia tộc cũng chỉ có thể để cho Minh Hoàng, Minh Hiên, Tan Tiêu Lốt hai người này một thú tọa chấn. Lắc đầu, Lý Thu Dạ không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng về phía trước gấp rút lên đường. Đi tới Thiên Tinh thành sau, Lý Thu Dạ không có quá nhiều đi dạo, mà là trực tiếp đi tới Thiên Tinh trong cửa hàng. Lúc này trong cửa hàng một cái nữ đệ tử tại nhìn thấy Lý Thu Dạ sau, lúc này mừng rỡ trong lòng đứng lên, tiền bối. Chỉ thấy nàng này tiến lên hạ thấp người thi lễ nói. Lý Thu Dạ gật đầu, Lý Mộ muốn chọn lựa hai cái nhị giai thượng phẩm pháp khí, cộng thêm một kiện có thể che đậy tự thân khí tức pháp ý liễu, tiên tử mang ta tiến đến nhìn qua. Nghe lời này một cái, tên này thị nữ trong mắt trong nháy mắt phát ra tới giờ quang, tiền bối, mời theo tiểu nữ tử đến đây. Nói xong, hai người liền hướng cầu thang đi đến. Thiên Tinh cửa hàng chia làm tầng 3, một tầng đặt cũng là chút đan dược, các loại linh dược vật phẩm. Tầng thứ 2 để cũng là chút công pháp kỹ nghệ các loại điện tịch. Tầng thứ 3 trưng bày vật phẩm, chủ yếu là trận pháp, pháp khí. Chỉ thấy tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, hai người trực tiếp đi tới tầng thứ 3. Đập vào mắt nhìn lại, chỉ thấy từng hàng trên giá hàng, trưng bày từng kiện rực rỡ muôn màu trận bàn, cùng với các loại pháp khí, những pháp khí này cùng trận bàn, cấp bậc cao nhất cũng chỉ có nhị giai thượng phẩm. Đến nỗi tam giai pháp khí, chỉ có tại Thiên Tinh môn cử hành trong buổi đấu giá mới có thể xuất hiện, hoặc trực tiếp thu tập được luyện chế tam giai pháp khí tài liệu, tiến đến Thiên Tinh môn, thỉnh tam giai luyện khí sư ra tay, vì đó luyện chế một kiện tam giai pháp khí. Lý Thu Dạ đảo mắt một vòng. Lúc này liền nghe một bên thị nữ nói, không biết tiền bối muốn chọn lựa loại nào nhị giai thượng phẩm pháp khí. Một kiện phòng ngự tính chất, một kiện công kích tính chất. Nói xong, Lý Thu Dạ dừng một chút, lại bổ sung một câu, nếu là có truyền âm hiệu quả kỳ giai vật phẩm, cũng cho ta tới một kiện a. Truyền âm hiệu quả kỳ giai vật phẩm. Một bên thị nữ nghe xong, suy nghĩ một chút, tiếp lấy hai mắt sáng lên, nói, thực không dám giấu giếm, bản điếm vừa vặn có một bộ truyền âm trận pháp, chỉ cần tôi động phía dưới, vô luận khoảng cách bao xa, hai bên đều biết thông suốt truyền đạt tin tức. Thông suốt. Cái kia nếu là song phương cách nhau một cái tu tiên giới vực, cái này truyền âm hiệu quả là thật không nữa như cô nương nói như vậy quyết đại. Lý Thu Dạ ôm thái độ chất vấn nói. Lúc này thị nữ vô vốn cũng không lớn bộ ngực nói, tiền bối yên tâm. Cái này truyền âm trận bàn là ta môn bên trong tứ trưởng lão tự mình luyện chế mà thành. Những năm qua ta môn bên trong trưởng lão đến khác tu tiên giới du lịch lúc, cũng là dựa vào trận này liên lạc. A. Nghe vậy, Lý Thu Dạ hứng thú, đã như vậy, tiên tử đem trận này lấy ra để cho Lý Mộ nhìn qua. Được rồi. Thị nữ kia một mặt mừng rỡ đáp. Sau đó tiến vào một chỗ trong phòng kế, lúc trở ra, trong tay đã cầm hai khối bộ dáng giống nhau trận bàn. Chỉ thấy cái này hai khối trận bàn xung quanh vì màu đồng, nhưng vị trí giữa lại khảm khắc lấy một quả hạt châu màu xanh biếc. Lúc này liền nghe thị nữ giới thiệu, tiền bối mời xem. Trận này tên là Vạn Lý Truyền Âm trận, trận này mặc dù là trận pháp, nhưng cùng bình thường trận pháp bất đồng chính là không cần lấy linh khí trèo chống vận chuyển, phương pháp sử dụng cùng truyền âm phù sắp xỉ, chỉ cần lấy pháp lực kích phát, một khối khác liền có thể phát ra nhắc nhở. Nói xong, thị nữ liền bắt đầu diễn sức. Chỉ thấy nàng kích phát một khối trong đó trận bàn, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Sau một khắc, chỉ thấy nàng này trong tay một khối khác trận bàn, ở giữa hạt châu màu xanh biếc, phát ra từng đợt tia sáng, hơn nữa còn kèm theo từng đợt chấn động. Tiền bối đối với cái này trận còn hài lòng. Thị nữ lộ ra chuyên nghiệp nụ cười, nhìn qua Lý Thu Dạ. Thấy thế, Lý Thu Dạ gật đầu một cái. Nếu là cái này truyền âm trận, đúng như nàng này nói như vậy quyết đại. Chờ hắn tiến vào biển cả tu tiên giới lúc, cũng có thể cùng trong tộc bắt được liên lạc. Kết quả là, hắn hỏi, giá cả như thế nào? 5200 khối linh thạch, nếu là tiền bối cần, tiểu nữ tử làm chủ, vì tiền bối lao đi một cái số lẻ như thế nào? Thị nữ nói, nếu như thế, cái kia bộ này truyền âm trận lý mô mớn. Lý Thu Dạ sảng khoái nói, mặc dù trận này giá cả có chút ít quý, nhưng hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Kế tiếp, thị nữ lại dẫn Lý Thu Dạ đi tới bên kia kệ hàng. Hơn nữa từ trên giá hàng, gỡ xuống một kiện tinh văn pháp ý điệp, nói, cái này nhị giai thượng phẩm pháp ý điệp, không những có thể che đậy tự thân khí tức, còn có thể ngăn cản người khác nhìn trộm, này áo giá bán 3000 khối linh thạch. Lý Thu Dạ đối với pháp y yêu cầu không nhiều, chỉ cần có thể che đậy tự thân nguyên dương khí tức, còn có ngăn cản người khác nhìn trộm liền có thể. Bởi vậy cái này pháp y vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn. Kế tiếp Lý Thu Dạ lại tiêu phí 16000 khối linh thạch, mua một kiện nhị giai thượng phẩm trường kiếm pháp khí, cùng với một kiện nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Lần này mua sắm cái này 4 kiểu đồ, hết thảy hao tốn hắn 24000 khối linh thạch. Mà coi như hắn đi theo thị nữ đi tới lầu 1, chuẩn bị thanh toán linh thạch lúc, Lý Thu Dạ nhìn xem xung quanh trên giá hàng, trưng bày từng viên đan dược. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lại mua sắm mấy bình có thể trợ giúp trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tăng tiến tu vi đan dược. Dù sao chờ hắn đi đến hải giới lúc, bằng vào gia tộc chi nhánh trụ sở phía dưới nhị giai hạ phẩm linh mạch, liền duy trì ngày khác thường tu luyện đều không làm được. Bởi vậy, có thể tăng tiến tu vi loại đan dược này, nhưng không thể thiếu một điểm. Cứ như vậy, thị nữ lại vì hắn chọn lựa một loại nhị giai thượng phẩm đan dược tăng khí đan, đan này một khỏa đủ để chống đỡ được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ 3 năm khổ tu, giá cả là 800 khỏa linh thạch một hạt. Mà Lý Thu Dạ duy nhất một lần tiêu phí 12000 khối linh thạch, mua 3 bình. Cứ như vậy, cất kỹ những vật này sau, Lý Thu Dạ lại mướn một gian khách sạn. Chỉ thấy hắn đầu tiên là lấy ra tinh văn pháp bảo, luyện hóa xong tất sau, liền xuyên ở tận cùng bên trong nhất một tầng trong quần áo. Sau đó, hắn mới bắt đầu luyện hóa còn lại 2 cái pháp khí. Có cái này 2 cái pháp khí, cộng thêm trong tay hắn mắt cá pháp khí, Lý Thu Dạ thực lực bây giờ nhận được rất lớn tăng cường. Đem cái này 2 cái pháp khí luyện hóa xong tất sau, hắn lại điều chỉnh một đêm, tại sáng sớm ngày hôm sau, mới rời khỏi Thiên Tinh Thành, hướng về gia tộc phương hướng chạy tới. Chương 377 nhị giai linh thực thiếu thốn, chương 377 nhị giai linh thực thiếu thốn Thương Hải tu tiên giới, Lăng Hàn Hải vực. Lúc này tiểu linh đảo bên trong, Lý Minh Hiên tâm niệm khẽ động, rời đi đạo phủ, đồng thời tìm được Vương Cố. Chỉ nghe hắn nói, "Vương Minh, kể từ hai người chúng ta chiếm linh tòa hòn đảo này đến nay, cùng thế lực chung quanh trung đụng cũng là an ổn, bởi vậy, ta hôm nay lập tức trở về gia tộc, tiến đến thông chi gia chủ, điều động tộc nhân đến đây thiết lập chi nhánh." "Ân." Bây giờ tiểu linh đảo cũng coi như an ổn xuống, xung quanh cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Hai người chúng ta đi tới Thương Hải tu tiên giới đã qua gần tới thời gian 3 năm, chắc hẳn gia chủ đã bắt đầu gấp gáp, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau mau lên đường đi." Vương Cố nói. Nghe vậy, Lý Minh Hiên gật đầu một cái, tiếp đó từ trong túi trữ vật, lấy ra một chiếc cánh tay dài linh thuyền. Theo hắn pháp lực dưới kích thích, linh thuyền vô căn cứ tăng vọt gấp mấy trăm lần, đồng thời vững vàng rơi vào trên mặt biển. Sau một khắc, Lý Minh Hiên liền nhảy đến linh thuyền bông thuyền, hướng về một phương hướng nào đó chạy tới. Lúc này Lý Thu Dạ về đến gia tộc sau, liền đem đang tại vườn linh dược chăm sóc linh thực Giang Giao gọi tới trong độc phủ. Chỉ thấy Giang Giao đến sau, Lý Thu Dạ liền đem trong tay hắn sừng hưu cung và nhị giai trung phẩm phi kiếm, cùng với đã chuẩn bị trước nhị giai đan dược, cùng nhau lấy ra. Nói tiếp, phu nhân bây giờ đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, sử dụng pháp khí vẫn là nhị giai hạ phẩm, vừa vận ta từ trong Thiên Tinh Thành mua sắm mấy món nhị giai thượng phẩm pháp khí. Ban đầu nhị giai trung phẩm pháp khí cũng không cần đến, tính cả phía trước luyện chế nhị giai đan dược, cùng nhau giao cho phu nhân sử dụng a. Giang Giao mỉm cười gật đầu nói, vừa vận thiếp thân cũng có thay đổi pháp khí dự định, tất nhiên phu quân cầm trong tay không cần đến pháp khí, giao cho thiếp thân sử dụng, thiếp thân ngược lại cũng không cần lãng phí nữa linh hạch, một lần nữa mua pháp khí. Sau khi nói xong, Giang Giao liền đem túi chứa vật thu vào. Đúng lúc này, Lý Thu Dạ lại nói, phu nhân, bây giờ trên gia tộc mấy chỗ linh mạch cấp 2, trồng trọt nhị giai linh thực còn có bao nhiêu gốc? Trừ bỏ lúc trước lấy xuống 120 gốc nhị giai linh thực, bây giờ trên mấy cái linh mạch cấp 2, trồng trọt nhị giai linh dược còn lại hơn 60 gốc. Cái này hơn 60 gốc nhị giai linh thực là thiếp thân mới bồi dưỡng ra tới không lâu, khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian rất dài. Giang Giao hồi đáp. Sau khi nói xong, nàng vẫn không quên bổ sung vài câu, đúng, gia tộc trồng trọt hỏa liên còn có 20 năm thành thục, địa linh căn còn cần 35 năm mới có thể kết xuất một quả thành thục trái cây. Nghe vậy, Lý Thu Dạ âm thầm lắc đầu. Gia tộc bây giờ trồng trọt nhất giai linh dược, có thể luyện chế thành đủ loại giai đoạn nhất giai đan dược, hơn nữa số lượng thập phần to lớn. Bởi vậy, bây giờ trong tộc vô luận là loại nào luyện khí tu vi tộc nhân, cũng không thiếu đối ứng tu luyện đan dược. Cho dù là giống kim vị đan loại này có thể giúp luyện khí hậu kỳ tu sĩ đột phá cảnh giới đan dược, trong tộc cũng có thể dễ như trở bàn tay luyện chế được. Ngược lại là cái này nhị giai đan dược, lại là một việc khó. Nguyên bản gia tộc chỉ có hắn cùng Giang Giao hai vị trúc cơ tu sĩ, nhưng bây giờ tăng lên Lý Minh Hiên, Lý Minh Hoàng, Hỏa Giao, cộng thêm Vương Cố bốn vị này trúc cơ cấp bậc tu vi, thường ngày tiêu hao đan dược số lượng cũng 10 phần cực lớn. Vương Cố ngược lại cũng dễ nói, mượn nhờ gia tộc chi nhánh bên kia tài nguyên, tự cấp tự túc liền có thể. Nhưng chủ mạch bên này, ngược lại là 10 phần gian khổ. Chẳng những Hỏa Giao tu luyện muốn nuốt nhị giai tự linh đan, mà Lý Thu Dạ chính mình, bây giờ có thể đối với hắn đưa đến trợ giúp đan dược, cũng chỉ có thể là nhị giai thượng phẩm đan dược. Gia tộc bây giờ trồng trọt hơn 60 gốc nhị giai linh thực, căn bản là không cách nào thỏa mãn số lớn trúc cơ tu sĩ lúc tu luyện tiêu hao vật tư. Huống chi, chờ Hỏa Liên cùng địa linh quả thành thục sau, đổ thời gia tộc lại muốn đản sinh ra mấy vị trúc cơ tu sĩ, mà tới được khi đó, cần dùng đến nhị giai đan dược cũng càng thêm khẩn trương lên. chỉ dựa vào Giang Giao một người bồi dưỡng được đại lượng nhị giai linh thực, cũng không biết phải tới lúc nào. Nghĩ được như vậy, Lý Thu Dạ tâm tư liền hoạt lạc. Tiếp lấy, hắn hướng về Giang Giao nói, phu nhân trước tiên đem pháp khí tế luyện một phen, vi phu chuẩn bị tiến đến gia tộc đại điện, tổ chức hội nghị gia tộc một chuyến. Hảo. Giang Giao gật đầu một cái. Tiếp theo hơi thở, Lý Thu Dạ liền đứng dậy rời đi động phủ, đồng thời thông chi các đại trưởng lão đến đây gia tộc đại điện, thương thảo liên quan tới gia tộc nhị giai linh thực sự tình. Đi tới đại điện sau, Lý Thu Dạ liền ngồi ở chủ vị, im lặng chờ đợi. Không bao lâu, nhận được tin tức tất cả đại trưởng lão toàn bộ đi tới trong đại điện. Mấy vị trưởng lão đối với Lý Thu Dạ lần này đột nhiên tổ chức hội nghị gia tộc, căn cứ là lộ ra không rõ chi sắc. Thế thế, Lý Thu Dạ nhìn xem Lục trưởng lão Lý Thu Lâm nói, "Lục trưởng lão, bây giờ trong tộc tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện chi địa, ở nơi nào?" Nghe vậy, Lý Thu Lâm tiến lên một bước nói, "Hồi bẩm gia chủ, nguyên bản tộc ta đệ tử đi ra ngoài lịch luyện khu vực, chính là Thanh Giang Phường thị bên kia, nhưng bây giờ đã bị gia tộc chiếm lĩnh, an bài trong tộc đệ tử đi ra ngoài lịch luyện khu vực, lão hủ tạm thời còn chưa kỹ càng an bài." Nói xong, thần sắc hắn khẽ động, nghi vấn hỏi, "Không biết gia chủ hôm nay đột nhiên hỏi chuyện này, chẳng lẽ có những yếu tố khác?" Lý Thu Dạ gật đầu một cái, chậm rãi nói, "Mặc dù bây giờ gia tộc không thiếu nhất giai linh dược, nhưng lui về phía sau trong tộc trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều, còn cần số lớn nhị giai vật tư phụng dưỡng. Bây giờ trong tộc, nhị giai vật tư cực kỳ thiếu thốn, những thứ khác ngược lại cũng dễ nói, trong đó mấu chốt nhất chính là nhị giai linh thực, bây giờ chỉ dựa vào phu nhân sức một mình, bồi dưỡng ra được nhị giai linh thực từ đầu đến cuối có hạn. Hơn nữa trong tộc còn cần luyện chế đại lượng nhị giai đan dược, đặt ở trong phường thị bán. Nhưng luyện chế nhị giai đan dược liền cần dùng đến đại lượng nhị giai linh thực. Nếu là không nghĩ biện pháp tăng thêm trong tộc nhị giai linh thực số lượng, lui về phía sau không có đại lượng nhị giai linh thực có thể cung cấp luyện chế thành nhị giai đan dược, ngay cả phường thị cửa hàng cũng đi theo sẽ phải chịu ảnh hưởng. Không có nhị giai đan dược bán, rất khó hấp dẫn trúc cơ tu sĩ đến đây phường thị. Lần này bản gia chủ triệu tập các ngươi đến đây, chính là muốn cùng chư vị trưởng lao thương nghị một chút, xem có thể hay không lại cho trong tộc tu sĩ an bài một chỗ lịch luyện chi địa, từ trong tìm được một chút nhị giai linh thực, lại hoặc là sắp tấn thăng làm nhị giai linh thực. Bởi vậy chẳng những có thể tăng thêm trong tộc linh thực số lượng, cũng có thể tăng thêm một chút chủng loại, từ đó luyện chế ra loại hình khác đan dược, đôi lúc cũng không đến nỗi gia tộc nhị giai đan dược chủng loại, lấy được lộng đi vẫn là như vậy mấy loại." Nghe xong lời này, Lục trưởng lão Lý Thu Lâm chần chờ nói, "Gia chủ an bài như thế cũng không phải không thể, bất quá gia tộc xung quanh sơn mạch chỗ, đã sớm bị tán tu các loại gia đệ tử chỗ chiếu cố, đoán chừng cũng không bao nhiêu linh thực có thể tìm ra. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm mà nói, sợ rằng sẽ chạm tới nhị giai yêu thú lãnh địa." "Không sao." Lý Thu Dạ khoát tay áo, "Lục trưởng lão ngươi an bài trước tộc nhân tiếp tục thâm nhập sâu trong Mặc Linh sơn mạch, bây giờ trong tộc luyện khí hậu kỳ tu sĩ còn có không ít người, coi như xâm nhập Mặc Linh sơn mạch, chỉ cần không quá phận tiến vào nhị giai yêu thú lãnh địa, cùng nhau nhất định cũng không có vấn đề lớn gì. Đến nỗi lui về phía sau, bản gia chủ sẽ đi Thiên Thú sơn mạch khảo sát một phen, tại an bài ra một mảnh tương đối an toàn khu vực, để dùng cho tộc nhân lịch luyện, tìm kiếm nhị giai linh dược chi dụng. Nếu như thế, lão hủ tôn nghe gia chủ an bài." Lục trưởng lão Lý Thu Lâm chắp tay nói. Chương 378 trúc cơ đang định giá thảo luận, đều cần một từ. Chương 378 trúc cơ đang định giá thảo luận, đều cầm một từ. Gặp Lý Thu Xanh đã sau khi đồng ý, Lý Thu Xanh vừa nhìn về phía Tam trưởng lão Lý nói, "Tam trưởng lão, bây giờ trong gia tộc nhất giai thượng phẩm linh thực sư có bao nhiêu người?" Tiếng nói vừa ra, khóe mắt đã đầy nếp nhăn Tam trưởng lão Lý Thu Xanh liền đứng ra nói, "Hồi bẩm gia chủ, bây giờ gia tộc nhất giai thượng phẩm linh thực sư hết thảy có 10 người." "10 người?" Lý Thu Xanh suy tư một chút, cảm giác 10 vị nhất giai thượng phẩm linh thực sư cũng tạm được cũng nói quá khứ. Thế là hắn lại nói, "Bản gia chủ hòa phu nhân qua một thời gian ngắn, có thể liền sẽ rời khỏi gia tộc một chuyến, đổi lúc tộc nhân tìm được linh thực, nếu là có thể di thực, liền làm phiền Tam trưởng lão ngươi cùng thu một nhiều hơn vất vả một phen." "Gia chủ yên tâm, thu chỗ này cùng Tam tỷ mặc dù chỉ là nhất giai thượng phẩm linh thực sư, nhưng nhiều năm xuống, linh thực tay nghề đã đăng phong tạo cực, coi như cấy ghép nhị giai hạ phẩm linh thực, cũng có tương đối lớn chắc chắn." "A." Nghe được Lý Thu Xanh lời thề son sắt lời nói, Lý Thu Xanh ngược lại là hơi có chút sợ hãi thán phục. Bất quá nghĩ đến cũng là, thất muội cùng Tam tỷ hai người sớm đã bước vào nhất giai thượng phẩm linh thực sư nhiều năm, chỉ là bây giờ tuổi tác quá lớn, không cách nào bước vào trúc cơ cảnh giới, nếu không linh thực kỹ nghệ đã sớm thuận theo tự nhiên đột phá đến nhị giai. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bỗng cảm giác từng đợt thất lạc. Hồi trước gia tộc Hải chữ lót hai vị tộc thúc, Lý Hải Thạch cùng Lý Hải Thành hai người song song mất đi. Bây giờ lần trước phê chữ lót thu tộc nhân, cũng lần lượt bước vào tuổi thất tuần, lui về phía sau cũng là gặp một lần thiếu một mặt. Dưới mắt gia tộc mặc dù có ngũ hành linh vật, nhưng đại ca mấy người bọn họ sớm đã bỏ lỡ đột phá trúc cơ thời cơ. Bất quá gia tộc đã có đầy đủ ngũ hành linh vật, cũng không cần giống như phía trước như vậy, sớm an bài tốt thích hợp tộc nhân. Ngoại trừ Lý Minh Mạnh vị này sớm xem như trúc cơ bồi dưỡng người kế tục, còn lại tộc nhân cũng có thể tham dự cạnh tranh bên trong. Hơn nữa bây giờ trong tộc đệ tử cũng đã biết trong tộc có không ít ngũ hành linh vật, chắc hẳn cũng không ít tộc nhân đối với trúc cơ đã bắt đầu kích động. Như thế cũng là thời điểm nên cho tộc khác người một tia cơ hội. Dạng này cũng có thể tránh tộc nhân trong lòng bất bình. Nghĩ như vậy, Lý Thu Xanh liền nhìn về phía tại chỗ mấy vị trưởng lão, nói, "Trồng trọt tại hỏa mạch bên trong hỏa liên còn có 20 năm thành thụ, địa linh quả còn có 35 năm thành thụ, đợi đến lúc bản gia chủ sẽ lấy ra 4 quả hỏa liên tử, còn lại 1 quả lưu làm một lần nữa trồng trọt bồi dưỡng, cộng thêm thành thụ địa linh quả, nhưng cầm đi thiên tinh môn hồi bái 5 viên trúc cơ đan. Mà trong cái này trong 5 viên trúc cơ đan, ngoại trừ 1 viên là cho Lý Minh Mạnh sao xếp hàng, còn lại 4 khỏa toàn bộ đặt ở trong gia tộc bảo cát, để dùng cho tộc nhân hối đoái đột phá trúc cơ chi dụng. Đương nhiên, Muốn hối đoái trúc cơ đan tự nhiên cũng có chút điều kiện, ngoại trừ cần 1 vạn điểm gia tộc điểm công hiến, còn cần thấp hơn 60 tuổi luyện khí viên mãn tu vi. Gia chủ anh minh. Mấy vị trưởng lão cùng nhau chắp tay tán đồng gật đầu một cái. Bất quá đúng lúc này, đại trưởng lão Lý Thu Xanh Nghĩa lại đề nghị ý kiến. Chỉ nghe hắn nói, cái này trúc cơ đan định vì 1 vạn điểm điểm công hiến, có phải hay không có chút quá cao à?
A.
Lý Thu Xanh thần sắc khẽ động, đại trưởng lão chỉ giáo cho, không ngại to gan nói ra, chúng ta một đạo phân tích một chút trong đó lợi và hại. Nghe vậy, Lý Thu Xanh Nghĩa chắp tay, sau đó nói, lão phu cho rằng, trúc cơ đan định giá 1 vạn điểm điểm công hiến, thật là không thích hợp. Phải biết, gia tộc đệ tử đã qua 1 năm tân tân khổ khổ kiếm lấy đến điểm công hiến, cơ bản tại 200 điểm, nhiều lời nói cũng có 300 điểm dạng này. Nếu là muốn gom góp 1 vạn điểm công hiến, nhanh nhất cũng muốn hơn 30 năm, chậm thì cần muốn 50 năm. Theo lý thuyết, từ tộc nhân leo lên gia tộc Linh Sơn bắt đầu tu luyện, từ bước vào luyện khí 1 tầng mới thôi, liền muốn bắt đầu thu thập điểm công hiến. Nhưng mà một vị thu thập điểm công hiến ngược lại sẽ rơi xuống tu vi, bởi vậy coi như thu thập được lại như thế nào, tu vi không đủ, vẫn là tốn công vô ích, lãng phí một cách vô ích đại lượng tâm huyết. Chớ đừng nói chi là, những thứ này tộc nhân toàn bộ đều là tứ linh căn ngũ linh căn tư chất như vậy, chỉ dựa vào gia tộc đồng lộc điểm ấy tài nguyên, căn bản cũng không có thể tại 60 tuổi phía trước đem tu vi tăng lên tới luyện khí viên mãn. Chỉ có lấy kiếm lấy tới điểm công hiến, hối đoái thành tài nguyên tu luyện, mới có thể tại 60 tuổi phía trước đem tu vi tăng lên tới luyện khí viên mãn, nhưng mà đến nơi này lúc, trong tay bọn họ điểm công hiến cũng còn thừa lác đác, căn bản không thỏa mãn được hối đoái trúc cơ đan. Nghe vậy, Lý Thu Xanh một tay nâng cầm lên, một bàn tay khác đặt ở trên tớt, đốt ngón tay tấu tính chất đánh mặt bàn. Cái kia lấy đại trưởng lao ý của ngươi là? Chỉ nghe hắn nghi vấn hỏi. Lão phu cả gan, đề nghị đem hối đoái trúc cơ đan điểm công hiến hạ xuống vì 5000 điểm công hiến. Lý Thu Xanh nghĩa đạo. Nghe lời này một cái, Lý Thu Xanh rơi vào trong trầm tư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy đại trưởng lão nói có như vậy mấy phần đạo lý. Vậy thì đang lúc Lý Thu Xanh muốn đồng ý lúc, đúng lúc này, một đạo âm thanh bất thình lình đem hắn lời muốn nói đánh gãy. Gia chủ chấm đã. Nghe vậy, Lý Thu Xanh hướng về một bên nhìn lại. Gặp người mở miệng chính là nhị trưởng lão Lý Thu Xanh, hắn ngược lại có chút kinh ngạc. Phải biết, kể từ Lý Thu Xanh đảm nhiệm nhị trưởng lão đến nay, cơ hồ chỉ quan tâm gia tộc luyện khí sự nghi, sự tình khác hắn cơ hồ rất ít lẫn vào. Hơn nữa hắn ở gia tộc trong hội nghị, chưa bao giờ cùng mấy vị trưởng lão khác làm trái lại, hôm nay như thế nào như vậy. Nhưng tất nhiên Lý Thu Xanh có lời muốn nói, hắn hay là muốn nghe một chút. Dù sao Lý Thu Xanh kể từ kế nhiệm tộc trưởng đến nay, không phải vì gia tộc bốn phía bốn ba, chính là bệ bộn nhiều việc tự thân tu vi, đối với trong tộc cơ sở có rất nhiều không hiểu rõ tình huống. Thế là hắn nói, a, Thu Vân, ngươi có khác biệt gì ý kiến? Lý Thu Xanh chắp tay nói, đại trưởng lão nói quả thật có mấy phần đạo lý, nhưng trúc cơ đan định giá quá thấp, trong tộc cũng biết phát sinh hỗn loạn. Đổ lúc vì tranh đoạt trúc cơ đan, tộc nhân tranh ngươi chết ta sống, này liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bởi vậy Thu Vân cũng đề nghị, hối đoái trúc cơ đan điểm cống hiến có thể không thay đổi, nếu là thỏa mãn điều kiện tộc nhân, trong tay không có đầy đủ điểm cống hiến hối đoái, có thể tìm tộc nhân khác mượn điểm cống hiến. Đến lúc đó, ai trước tiên gom góp đầy đủ hối đoái trúc cơ đan điểm cống hiến, trúc cơ đan liền thuộc về người đó tất cả. Cứ như vậy, khác không có xoay sở đủ đến hối đoái trúc cơ đan cần điểm cống hiến, tộc nhân cũng sẽ không cảm thấy bất công. Cái này Lý Thu Xanh nghe xong, lại lâm vào trong trầm tư. Bởi vì hắn cảm giác Lý Thu Xanh mà nói, chính xác tương đối ổn thỏa. Dù sao nếu là đem hối đoái trúc cơ đan cần điểm cống hiến hạ xuống đến 5000 điểm, thỏa mãn như vậy đột phá trúc cơ điều kiện tộc nhân có 8 người, lại 8 người trong tay đều có đầy đủ điểm cống hiến, mà trúc cơ đan chỉ có 4 quả. Vậy cái này thời điểm, 8 người muốn thế nào quyết định đâu? Đối mặt trúc cơ, 8 người này chắc chắn cũng sẽ không lẫn nhau khiêm nhường. Hắn cũng không khả năng ở trước mặt chọn lựa 4 tên đột phá trúc cơ nhân tuyển, như thế chẳng phải là rét lạnh tộc nhân khát tâm. Đang tại Lý Thu Xanh do dự lúc, đại trưởng lão Lý Thu Xanh nghiễm phản bác, không thể. Bây giờ người nào không biết, nhị trưởng lão trong tay điểm cống hiến đông đảo, ta xem Thu Vân ngươi đưa ra lời này đi ra, chắc là có ý định trợ giúp tu hành con đường luyện khí tộc nhân a. Đối mặt đại trưởng lão tràn ngập mũi nhọn lời nói, nhị trưởng lão Lý Thu Xanh không hoảng không loạn nói, đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Thu Vân đúng là có ý định giúp đỡ ta luyện khí đường đệ tử, nhưng cái này cũng là vì gia tộc hảo, phải biết, nếu là gia tộc ra một vị nhị giai luyện khí sư, có thể cho gia tộc mang đến bao lớn lợi tức, ngươi đây cũng biết. Huống chi gia tộc có nhị giai luyện khí sư, luyện chế được pháp khí, đặt ở phường thị trong cửa hàng bán, cũng có thể hấp dẫn trúc cơ tu sĩ đến đây, để cho thanh giang phường thị trình độ sâm vất tại tăng lên một cái cấp bậc, cử động lần này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nói xong, Lý Thu Xanh vô tình hay cố ý nhìn về phía tam trưởng lão Lý Thu Xanh nói, thất tỷ, ngươi nhìn ta nói đúng không đúng?
Ân.
Tam trưởng lão Lý Thu Xanh hơi sững sờ. Cái này Lý Thu Xanh lúc này hỏi nàng, rõ ràng là muốn đem chính mình kéo xuống nước đó a. Chương 379 Lý Minh Hiên trở về, chương 379 Lý Minh Hiên trở về, bất quá Lý Thu Xanh nói lên đề nghị, Lý cũng tương đối tán đồng. Chỉ nghe nàng đáp lại nói, hai vị trưởng lão chớ có tranh cãi, ta xem liền theo Thu Vân nói đi. Thu chỗ này, ngươi đại trưởng lão Lý Thu Xanh nghĩa một mặt không khoái. Lý Thu Xanh nhìn xem đây hết thảy, không nói gì. Nhị trưởng lão Lý Thu Xanh cùng tam trưởng lão Lý Thu Xanh hai người, có thể nói là trong gia tộc, trừ hắn ra, trong tay điểm cống hiến nhiều nhất hai người. Mà Lý Thu Xanh đề nghị, đối với hai người thủ hạ tộc nhân cũng là có lợi nhất. Bất quá Lý Thu Xanh nói không sai, gia tộc nhiều xuất hiện một vị thân có nhị giai tu tiên kỹ nghệ trúc cơ tu sĩ, đối với gia tộc cũng là có cực lớn chỗ tốt. Nhưng muốn nói hai người không có tư tâm, cũng là không thể nào. Dù sao hai người quanh năm dạy bảo tộc nhân tu hành luyện khí cùng linh thực kỹ nghệ, tự nhiên có phá lệ nhìn chúng tộc nhân. Mà hai người cũng đương nhiên hy vọng, riêng phần mình nhìn chúng ứng cử viên, bước vào trúc cơ trong hàng ngũ, vì gia tộc lâu dài cống hiến sức lực. Đúng lúc này, Lý Thu Xanh vừa cười vừa nói, "Lục ca ngươi cũng không cần lo lắng, coi như chúng ta nâng đỡ tộc nhân, cũng chỉ là riêng phần mình để cử một người mà thôi, còn lại trúc cơ đan, liền xem như không có chỗ dựa tộc nhân, cũng có tranh thủ cơ hội." Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Thu Xanh, nói, "Gia chủ, thu chỗ này đề nghị, cái này trúc cơ đan giá cả, hạ xuống đến 8000 điểm điểm cống hiến liền có thể." Nghe lời này một cái, tại chỗ các trưởng lão khác cũng là cùng nhau gật đầu một cái. Mà Lý Thu Xanh nghĩa bây giờ cũng không thể nói gì hơn, đành phải gật đầu đồng ý thấy không có nhân phụ quyết, Lý Thu Xanh lúc này nói, "Tất nhiên chư vị trưởng lão không lời nào để nói, vậy cứ dựa theo tam trưởng lão nói xử lý a." Là, ngoại trừ đại trưởng lão có chút không tình nguyện ứng thành, mấy vị trưởng lão khác cũng là lộ ra thần sắc hài lòng. Đối với ba người tranh luận, Lý Thu Xanh cũng cảm giác nhức đầu. Cuối cùng, hắn lại hướng về ngũ trưởng lão Lý Thu Xanh kéo dài giao phó nói, "Thu kéo dài, ngươi trở về thành Giang Phường thị thời điểm, tại phường thị bố cáo khu vực, tuyên bố tìm kiếm nhị giai linh dược nhiệm vụ. Mặt khác, thanh Giang Phường thị cái kia mấy gian đan dược, linh dược cửa hàng, cũng đối ngoại tuyên bố đại lượng thu mua nhị giai linh dược, vô luận là có thể di chuyển, vẫn là không thể di chuyển, những gia tộc này toàn bộ đều phải tuân lệnh." Lý Thu Xanh kéo dài chắp tay lĩnh mệnh. Giao phó xong toàn bộ sự tình sau, Lý Thu Xanh bước đầu, liền trực tiếp rời đi trong đại điện. Mà đang khi hắn sau khi rời đi, mấy vị trưởng lão cũng lần lượt rời đi đại điện. Lần này thương nghị mặc dù có chút không khoái, nhưng sau cùng kết luận, đám người cũng có thể tiếp nhận. Bất quá trúc cơ đan sự tình ngược lại không gấp, ngũ hành linh thực còn có một đoạn thời gian mới có thể thành thục. Đợi đến trúc cơ đan đổi được tay, lại đem chuyện này tuyên bố tiếp cũng không muộn. Cứ như vậy, Lý Thu Xanh trở lại Thanh Giang Phường thị sau, liền bắt đầu yên tĩnh chờ đợi Lý Minh Hiên tin tức. Mà khoảng thời gian này Thanh Giang Phường thị cũng náo nhiệt. Kể từ gia tộc đối ngoại tuyên bố đại lượng thu mua nhị giai linh dược sau, một chút trong tay có nhị giai linh dược, một mực đè ở trên người, không có mua bán tán tu, lúc này đi tới Lý gia trong cửa hàng, cầm trong tay linh dược bán ra. Trừ cái đó ra, Chu gia bởi vì nhị giai luyện đan sư đứt gãy, thời gian ngắn cũng sinh ra không ra mới nhị giai luyện đan sư. Bởi vậy, Chu Bách cơ bản đem nhà mình nhị giai linh dược toàn bộ giao cho Lý Thu Xanh, hỗ trợ luyện chế thành nhị giai đan dược. Mà luyện đan phí tổn nhưng là một lò thu lấy một khóa đan dược. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này trong tay Lý Thu Xanh cũng tích lũy không thiếu nhị giai đan dược, nhưng những đan dược này đối với hắn vô dụng. Cơ bản đều bị hắn đặt ở gia tộc bán đan dược trong cửa hàng, đối ngoại bán. Còn có một bộ phận thì bị hắn đặt ở gia tộc trong bảo khố. Ngay tại lúc đó, bộ phận tán tu nhìn thấy trong phường thị gián tiếp bố cáo sau, cũng lần lượt bắt đầu tổ kiến đội ngũ, tiến đến tiên thú trong dãy núi, tìm kiếm nhị giai linh thực. Trong tộc trong khoảng thời gian này, cũng tại trong Mạc Linh Sơn mạch, một lần nữa an bài một chỗ địa điểm để dùng cho tộc nhân lịch luyện chi dụng. Mạc Linh Sơn mạch chỉ là Thiên Thú Sơn mạch một đầu nho nhỏ chi nhánh, trong đó không có tam giai linh mạch. Cho dù có yêu thú đột phá đến tam giai, cũng biết rời đi Mạc Linh Sơn mạch bên trong, tiến đến thiên thú trong dãy núi, đồng thời bái nhập trưởng quản phiến khu vực này yêu hoàng dưới trướng. Cộng thêm những năm gần đây, Triệu gia cùng vừa thoát ly Tống Quốc Tô gia, cùng với Công Tôn gia, tại trong Mạc Linh Sơn mạch mở ra mạng lớn nhân tộc lãnh địa. Cao giai yêu thú chết không thiếu, còn có một bộ phận yêu thú chạy vào thiên thú trong dãy núi. Bởi vậy, Mạc Linh Sơn mạch bây giờ mức độ nguy hiểm nhỏ bé. Cộng thêm tộc nhân tại tiến đến lịch luyện lúc, gia tộc cũng phái ra không ít luyện khí hậu kỳ tu sĩ, sớm khám xét xung quanh tình huống, đem nhị giai yêu thú qua lại chỗ, sớm đánh dấu, để tránh tộc nhân ngộ nhập trong đó. Sau một tháng, đang đau khổ chờ đợi Lý Thu Xanh, tại một ngày này, cuối cùng chờ đến Lý Minh Hiên tin tức. Thu đến Lý Minh Hiên trở về truyền tin sau, trong lòng của hắn lúc này chính là một hồi đại hỉ. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Thu Xanh thân hình thoát một cái, rời đi trong đập phủ. Lại xuất hiện lúc, đã thân ở Thanh Giang Phường thị một chỗ trong lầu cát. Lúc này Thanh Giang Phường thị cách đó không xa, đang có một đạo độn quang cực tốc hướng về phường thị phương hướng mà đến. Trông coi phường thị cửa ra vào thủ vệ thấy thế, đang muốn tiến lên hỏi thăm. Nhưng theo độn quang khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, lúc này mới thấy rõ, người tới rõ ràng là Lý Minh Hiên. Mọi người vẻ mặt buông lỏng xuống, tiếp đó cùng nhau chắp tay nói, gặp qua Lý tiền bối. Lý Minh Hiên thân hình thoát một cái, rơi trên mặt đất, đồng thời thu hồi phi kiếm, thua tay nói, không cần đa lễ. Sau khi nói xong, hắn liền tiến vào trong phường thị, đồng thời hướng về một nơi nào đó mà đi. Thằng đến tiến vào trong một tòa lầu các lúc, trông thấy sớm đã chờ đợi thời gian dài Lý Thu Xanh, Lý Minh Hiên lúc này chắp tay thi lễ, gia chủ. Nhìn xem Lý Minh Hiên một thân phong trần phó khí tức, Lý Thu Xanh gật đầu cười, nói, Minh Hiên, người ta Vương Cố lần này đi Thương Hải tu tiên giới nhiều năm, tiến triển còn thuận lợi. Nghe vậy, Lý Minh Hiên mỉm cười, hồi đáp, gia chủ, may mắn không có nhục sứ mệnh. Nói xong, hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra một khối lệnh bài, một chiếc linh thuyền, cùng với một phần hải đồ. Nói tiếp, ta cùng Vương Cố hai người liên tiếp ở trong biển phiêu bạt nhiều năm, cuối cùng tại trong tay một nhà tứ cấp thế lực Lăng Hà cung, xác nhận đến một phần nhiệm vụ, từ đó thành công chiếm lĩnh một tòa nhị giai hạ phẩm hòn đảo. Chương này hải đồ tiêu chí gia tộc này hòn đảo vị trí, còn có một chiếc nhị giai hạ phẩm linh thuyền có thể chịu tải 50 người, đến nơi tấm lệnh bài này, chính là Lăng Hàn cung phát ra cho gia tộc lệnh bài, những thứ này cùng nhau giao cho gia chủ a. Sau khi nói xong, Lý Minh Hiên liền đem ba món đồ này hướng về Lý Thu Xanh vung đi. Lý Thu Xanh đưa tay một nhếp, đem ba món đồ này thu hút trong lòng bàn tay sau, thô sơ giản lược liếc mắt nhìn. Tiếp lấy, hắn lại hỏi Lý Minh Hiên liên quan tới hải giới tình huống cặn kẽ. Mà từ Lý Minh Hiên trong miệng nói tới, hắn cũng biết đến liên quan tới hải giới một chút tình huống cặn kẽ, bao quát nội hải cùng ngoại hải phân chia. Ngoại hải tương đương với thiên thú sơn mạch, chính là yêu thú lãnh địa, đồng dạng ngoại hải cũng như thiên thú sơn mạch đồng dạng, sinh trưởng đủ loại đủ kiểu thiên địa linh vật. Bất quá ngoại hải không chỉ sinh hoạt hải tộc yêu thú, còn có những chủng loại khác yêu thú chiếm cứ tại trên hòn đảo. Hai cái này chủng loại yêu thú, chung đụng cũng không tính quá mức hòa thuận, thậm chí thường có xung đột. Mà muốn tìm kiếm linh vật, không chỉ muốn thông qua bị hải tộc yêu thú phong tỏa hải vực, còn muốn đối mặt trên hòn đảo những chủng loại khác yêu thú. Bởi vậy hiếm có người dám mạo hiểm tiến đến ngoại hải trên hòn đảo ngắt lấy thiên địa linh vật. Điều này sẽ đưa đến ngoại hải trên hòn đảo thiên địa linh vật phong phú dị thường. Không chỉ như vậy, dưới đáy biển lạ mặt dài linh vật cũng vô cùng nhiều, nhưng bình thường chỉ có tu sĩ cấp cao mới có can đảm này trốn vào trong biển, tìm kiếm bảo vật dấu vết. Có thể nói, ngoại hải tài nguyên phong phú, viễn siêu thiên thú sơn mạch. Nhưng tương tự, mức độ nguy hiểm cũng viễn siêu thiên thú sơn mạch. Hiểu được những tình huống này sau, Lý Thu Xanh tâm tư lập tức liền hoạt lạc. Chương 380 gia tộc chi nhánh, chuẩn bị xuất phát. Chương 380 gia tộc chi nhánh, chuẩn bị xuất phát. Những năm này cũng khổ cực các ngươi. Nói xong, Lý Thu Dạ liền lấy ra một cái túi chữ vật, hướng về Lý Minh Hiên ném đi, đồng thời nói, cái này trong túi chữ vật có 10 cái thanh nguyên đan, này một ít chữa thương hồi khí đan thuốc, ngươi cầm lấy đi dùng để tu luyện a. Hảo. Lý Minh Hiên cũng không làm nhiều khách khí, trực tiếp đem túi chữa vật thu vào. Lúc này liền nghe Lý Thu Dạ tiếp tục nói, Minh Hiên, ta cùng phu nhân chuẩn bị dẫn dắt một nhóm tộc nhân, tự mình xuất phát thương hải tu tiên giới, cũng thuận tiện cùng phu nhân du lịch một phen. Gia tộc bên kia có dung trích, còn có một bộ nhị giai khối lỗi, cũng sẽ không có vấn đề lớn phát sinh, cái này rõ ràng sông phường thị liền giao cho ngươi đến trông giữ. Gia chủ yên tâm. Ta mặc dù vừa mới đột phá trúc cơ sơ kỳ, nhưng trong tay còn có một bộ nhị giai khối lỗi, coi như đối mặt một chút lão lạc trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể ứng phó tới. Lý Minh Hiên gật đầu nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ cảm thấy vui mừng. Lý Minh Hiên kể từ tại gia tộc dưới sự giúp đỡ, sớm mấy năm liền tấn thăng làm nhị giai khôi lỗi sư. Về sau gia tộc lại mua hai phần khôi lỗi tài liệu, giao cho Lý Minh Hiên luyện chế được hai cố nhị giai khôi lỗi. Trong đó một bộ liền đặt ở gia tộc trong cố phòng, xem như gia tộc nội tình. Còn lại một bộ thì giao cho Lý Minh Hiên chính mình, để cho hắn lưu làm giao chiến chi dụng. Bất quá gia tộc bây giờ trong cố phòng cũng không có bao nhiêu linh thạch có thể dùng. Phía trước hắn mua pháp khí lúc, từ gia tộc trong cố phòng đổi 10 vạn mai linh thạch. Gia tộc bây giờ linh thạch số lượng bất quá mới 8 vạn mai. Cái này 8 vạn mai còn muốn lấy ra 5 vạn mai linh thạch, đầu nhập trong đỉnh núi linh chỉ, dùng để thăng gia tộc linh mạch phẩm giai. Còn lại 3 vạn mai thì lưu cho trong tộc vận chuyển chi dụng. Bởi vậy, cũng liền không cách nào lại phân ra linh thạch, mua sắm nhị giai khôi lỗi tài liệu, giao cho Lý Minh Hiên để luyện chế thành nhị giai khôi lỗi. Mà Lý Minh Hiên trong tay mình điểm cống hiến, cũng không có bao nhiêu có thể dùng. Đem thanh giang phường thị giao cho Lý Minh Hiên đến trông giữ sau, Lý Thu Dạ liền quay trở về trong gia tộc. Về đến gia tộc sau, hắn đầu tiên là tìm được Giang Giao, cáo chi nàng Lý Minh Hiên đã trở về, lập tức chuẩn bị khởi hành tiến đến Thương Hải tu tiên giới. Giang Giao nghe xong, trong lòng cũng là mừng rỡ đứng lên. Nàng đã sớm muốn ra ngoài du lịch một phen, lần này vừa vặn có thể cùng Lý Thu Dạ một đạo tiên đến. Đến nội gia tộc vườn linh dược bên trong nhị giai linh dược, có Lý Thu Xanh cùng Lý Thu một hai người tự mình chăm sóc, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, chính là thành thục thời gian muốn rút ngắn một chút. Nhưng chút chuyện nhỏ này cũng không thương phong nhã. Kế tiếp, Lý Thu Dạ rời đi động phủ sau, liền đã đến trong đại điện, thông chi tứ trưởng lão, đem an bài tốt tiến đến Thương Hải tu tiên giới tộc nhân, cùng một chỗ đưa đến trong đại điện. Không bao lâu, tứ trưởng lão Lý Thu Trạch liền dẫn linh 25 người, cùng nhau đi tới trong đại điện. Lý Thu Dạ đảo mắt một vòng, phát hiện tứ trưởng lão phái ra luyện khí sư, lại là Lý Minh Dương. Chẳng thể trách lần trước trong hội nghị, nhị trưởng lão Lý Thu Vân như thế đề nghị. Nghĩ đến là Lý Minh Dương đột phá trúc cơ thất bại, mà Lý Minh Dương nhưng là hắn một tay dạy dỗ nên luyện khí sư. Kể từ hắn lần trước đột phá trúc cơ sau khi thất bại, Lý Thu Xanh Lý Thu Vân nhất định là có một chút tiếc nuối. Bởi vậy, lúc này mới tại trong hội nghị phản bác đại trưởng lão, vì dĩ nhiên chính là to lớn bồi dưỡng được tới một vị nhị giai luyện khí sư, cũng bị bù đắp hắn tự thân không cách nào đột phá trúc cơ tiếc nuối. Gia tộc lần này hết thảy phái ra 20 tên tộc nhân, tiến đến Thương Hải tu tiên giới thiết lập chi nhánh, bên trong gia tộc còn có lưu 100 mấy người. Đến nỗi mặt khác 5 người, nhưng là trong đó 5 vị tộc nhân đạo lữ, cùng nhau đi theo tiến đến Thương Hải tu tiên giới chi nhánh. Lui về phía sau chi nhánh bên kia tộc nhân phát triển, còn phải xem 5 người này sinh hạ dòng dõi. Trong cái này 25 người này, có 5 vị chữ lót thu tộc nhân, tu vi tại luyện khí 9 tầng. Còn lại 20 người, tu vi cũng tại luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí trung kỳ ở giữa, xem như gia tộc một nhóm tinh nhuệ. Lúc này chỉ thấy tứ trưởng lão Lý Thu Trạch lấy ra một cái túi chữ vật nói, khởi bẩm gia chủ, cái này 25 người chính là tiến đến Thương Hải tu tiên giới thiết lập chi nhánh ứng cử viên, mặt khác, cái này trong túi chữ vật chứa số lớn linh dược, linh thảo, linh mễ hạt giống những vật này. Còn có luyện chế trận pháp và pháp khí cần khoáng thạch các loại tài liệu, mà khác tu kiến động phủ linh mạch những vật này cũng chuẩn bị một bộ phận, giá trị tổng cộng 10 vạn mai linh thạch. Đầy đủ. Lý Thu Dạ gật đầu một cái. Tiếp đó tâm niệm khẽ động, từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện trận bàn. Trong trận này ở giữa khảm có khắc một khỏa hạt châu màu xanh biếc, đây cũng là lúc trước hắn tại Thiên Tinh cửa hàng mua nhị giai thượng phẩm trận pháp Vạn Lý Truyện Âm trận. Lúc này liền nghe Lý Thu Dạ giao phó nói, tứ trưởng lão, khối này trận pháp tên là Vạn Lý Truyện Âm trận, bản gia chủ dẫn dắt tộc nhân tiến vào Thương Hải tu tiên giới sau. Trong tộc nếu là xuất hiện dung trích hoặc Minh Hiên cùng Minh Hoàng xử lý không được vấn đề, ngươi liền thông qua trận này truyền âm cùng ta. Biết rõ. Lý Thu Trạch chắp tay gật đầu, tiếp đó liền đem khối này trận bản tiếp nhận trong tay. Lý Thu Dạ ngược lại không lo lắng gia tộc cái gì, dù sao coi như hắn cùng Giang Giao rời khỏi gia tộc, trong tộc còn có Lý Minh Hiên, Lý Minh Hoàng, Dung Trích, cùng với hai cố nhị giai hạ phẩm khôi, cái này năm cái trúc cơ sơ kỳ chiến lực. Cộng thêm bên kia Chu gia hai vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa Chu gia bây giờ trong tay còn nắm một cái trúc cơ đan, chỉ cần có thích hợp tộc nhân thỏa mãn đột phá trúc cơ điều kiện, Chu gia liền có thể đàng sinh ra đi ra một vị trúc cơ tu sĩ. Nhưng dù là Chu gia có được ba vị trúc cơ tu sĩ, cũng không cách nào dùng chuyển Lý gia tại Sơn Dương huyện địa vị. Lý gia đã là Sơn Dương huyện chúng gia tộc, tán tu trong lòng, đáng mặt đệ nhất gia tộc thế lực. Mà có Lý gia cùng Chu gia tọa trấn Sơn Dương huyện, liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đến đây quấy rối, cũng muốn lột ra mới có thể rời đi. Gian dò tốt trong tộc sự tình sau, Lý Thu Dạ lúc này mới nhìn về phía dưới 25 người, nói: "Lần này đem chư vị điều đi Thương Hải tu tiên giới, lui về phía sau các ngươi liền cắm rễ ở Thương Hải tu tiên giới, các ngươi vừa ý cam tình nguyện. Lần này đi Thương Hải tu tiên giới sau, bọn hắn liền không có trở về khả năng. Xa cách cuộc sống này nhiều năm chi địa, chắc chắn sẽ có chút không muốn. Tránh bọn hắn đến lúc đó tại Thương Hải tu tiên giới không quen, muốn trở về gia tộc chủ mạch." Lý Thu Dạ cuối cùng lại hỏi thăm một lần. Ngay tại hắn nói xong sau đó không lâu, chỉ thấy Lý Thu Ngự bước đầu tiên bước ra, khuôn mặt trịnh trọng nói: "Gia tộc cần ta các loại, chúng ta cũng nhất định không chùn bước cùng hộ tộc trưởng quyết sách, tuyệt không hối hận." Tiếng nói vừa ra, Lý Minh Dương nói theo: "Minh Dương bây giờ cũng không giúp được gia tộc gấp cái gì, tất nhiên gia tộc muốn thiết lập chi nhánh, Minh Dương chỉ hy vọng vì gia tộc làm ra cuối cùng một phần lực." Ngay tại hắn sau khi nói xong, đám người cùng kêu lên nói: "Chúng ta tuyệt không hối hận." Gặp tộc nhân có như thế cao ý chí, Lý Thu Dạ mỉm cười gật đầu. "Nếu như thế, chư vị xuống thu thập một phen, liền tiến đến gia tộc quảng trường tụ tập a." "Tuân mệnh." Đám người chắp tay nói, tiếp đó riêng phần mình rời đi đại điện, trở lại riêng phần mình trong đập phủ, thu thập hành lý. Lúc này trong đại điện, chỉ còn lại có Lý Thu Dạ cùng Lý Thu Trạch hai người. Bây giờ gia tộc từng bước một mở rộng, càng là tại trong Thương Hải tu tiên giới, thành lập một mạch chi nhánh truyền thừa. Tứ trưởng lão Lý Thu Xanh Lý Thu Trạch không có từ trước đến nay cảm thấy từng đợt vui mừng. Bất quá hắn lúc này lại nói, "Đúng, gia chủ lần này tiến đến Thương Hải tu tiên giới du lịch, không biết cần bao lâu mới có thể trở về gia tộc." Nghe vậy, Lý Thu Dạ suy tư một chút, nói: "Hẳn là cần một đoạn không ít thời gian, tóm lại sẽ ở Hỏa Liên thành thuộc phía trước, trở về gia tộc một chuyến. Nếu là không có trở về, ngươi liền thông chi Minh Hoàng, cầm lên 4 hạt Hỏa Liên tử, tiến đến Tiên Tinh môn hối đoái trúc cơ đan." Nghe vậy, Lý Thu Trạch ánh mắt sáng xuống, chần chờ một chút, răng môi khẽ nhếch, cái này hắn vừa định muốn nói thứ gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại chậm chạp không có nói ra. Cuối cùng cũng chỉ là gật đầu nói: "Vậy cũng tốt." Lý Thu Dạ tựa hồ biết rõ hắn muốn nói cái gì, nhưng thấy Lý Thu Trạch đáp ứng, cuối cùng cũng không có nói ra miệng, hắn không nói thêm gì. Chương 381 xuất phát, biển cả tu tiên giới. Chương 381 xuất phát, biển cả tu tiên giới. Rời đi đại điện sau, Lý Thu Dạ trong lòng có chút phiền muộn. Bây giờ gia tộc già nhất một nhóm tộc nhân, cũng chính là đại ca Lý Thu Lâm, tứ tỷ Lý Thu Mộc hai người. Hai người này là trước mắt gia tộc tư lịch già nhất tộc nhân, tuổi cũng vượt qua 100 tuổi. Ngoài ra Lý Thu Nghĩa, Lý Thu Yên hai người, cũng sắp bước vào 100 năm, tiến vào huyết khí suy bại tuổi. Ngược lại là Lý Thu Vân mấy người sau một nhóm leo lên gia tộc Linh Sơn chữ lót thu tộc nhân, bây giờ còn có không ít thọ nguyên. Lần này đi Thương Hải tu tiên giới một chuyến, trở lại lúc cũng không biết còn có thể gặp được mấy người. Lý Thu Dạ lung lay đầu, lấy ra Lý Minh Hoàng truyền âm phủ, giao phó vài câu sau, liền kích phát truyền âm phủ. Tiếp lấy, hắn hình như có nhận thấy đồng dạng, đi tới gia tộc phía sau núi trong mộ địa. Liếc nhìn lại, lúc này trong mộ viên phân mộ, so với hắn phía trước nhìn thấy, nhiều xuất hiện một nửa. Trừ cái đó ra, trong đó còn có hai tòa, nhìn vừa trông ngay lập tức không giải phân mộ. Cái này hai tòa trước phần mộ mặt đứng thẳng mộ địa, phân biệt viết có Lý Hải Thạch, Lý Hải Thành chi mộ chữ. Lý Thu Dạ nhìn xem những thứ này phân mộ, suy nghĩ dần dần bay xa. Trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn thấy cái này từng tòa trên phần mộ, đứng từng vị khuôn mặt thân ảnh mơ hồ, đang đối với hắn vất tay. Nhưng một trận gió thổi qua bên tai của hắn sau, những thứ này thân ảnh liền theo gió tiêu tan. Mà Lý Thu Dạ suy nghĩ cũng bị kéo lại. Hít sâu một hơi, Lý Thu Dạ từ trong túi chữ vật lấy ra một vò hắn rất lâu cũng không bỏ uống được chân quý linh cửu, ở một tòa ngôi mộ phía trước, vung xuống rượu. Dầm dầm một tòa tiếp một tòa. Thẳng đến diễn đàn rượu toàn bộ đổ xong lúc, Lý Thu Dạ đi tới từng tòa phần mộ phía trước, giang hai cánh tay, tiếp lấy hai tay chấp ở trước ngực, cúi đầu bái. Làm xong đây hết thảy sau, hắn đi tới trong đập phủ. Gặp Giang Giao đã chuẩn bị thỏa đáng, Lý Thu Dạ lập tức nói: "Phu nhân, lên đường đi." "Hảo." Giang Giao gật đầu nói. Sau một khắc, hai người liền hướng gia tộc trong sân rộng đi đến. Lúc này xuất phát Thương Hải tu tiên giới tộc nhân sớm đã đến đông đủ. Tứ trưởng lão Lý Thu Trạch đứng ở một bên. Lúc này chỉ thấy Lý Thu Dạ dắt tay Giang Giao mà đến, đồng thời nói: "Tứ trưởng lão, gia tộc bên này liền làm phiền ngươi tại vất vả một phen, bản gia chủ đã thông chi qua Minh Hoàng, nếu là quá mức bận rộn, để cho Minh Hoàng trở về gia tộc, hiệp trợ ngươi cùng một chỗ xử lý sự vụ liền có thể." Nghe vậy, Lý Thu Trạch gật đầu một cái, tiếp lấy chắp tay nói: "Gia chủ, lần này đi cũng muốn nhiều hơn coi chừng." "Ân." Lý Thu Dạ lên tiếng. Sau đó nhìn phía dưới đám người, nói: "Chư vị, lên đường đi." "Là." Đám người ứng thanh mà đạo. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Thu Dạ cùng Giang Giao trước tiên tế ra phi kiếm, hướng về sơn môn vị trí bỏ chạy. Mà phía dưới 25 người theo sát phía sau. Tứ trưởng lão Lý Thu Trạch nhìn qua dần dần đi xa đám người, ánh mắt bên trong hiện ra màu sắc. Nhưng bóng lưng lại không cách nào che giấu hắn đã bắt đầu giãn mua thân thể. Này ngày giờ qua thật đúng là nhanh a. Lý Thu Trạch trong hai mắt mang theo một điểm không dễ dàng phát giác sáng trắng, ngẩng đầu nhìn trời, lắc đầu cười khổ. Từng vị tộc nhân trẻ tuổi từ trước mắt mà qua, đem suy nghĩ của hắn phản phất lại kéo về đến mới vừa lên gia tộc Linh Sơn một ngày kia. Một lát sau, Lý Thu Trạch liền run run rời khỏi gia tộc trong sân rộng. Lúc này Lý Thu Dạ cùng Giang Giao đã rời khỏi gia tộc hảo một khoảng cách. Bất quá bọn hắn một đoàn người mặc dù ở gia tộc cảnh nội, nhưng cảnh nội cũng sẽ có tán tu đi ngang qua. Lần này quy mô nhỏ xuất động, tránh cho bị người hữu tâm phát giác, Lý Thu Dạ cùng Giang Giao hai người, một mực đem thần thức trải rộng ra, liếc nhìn ven đường qua có không tu sĩ khác. Cũng may hết thảy thuận lợi. Nửa tháng sau, một đoàn người gắng sức đuổi theo, lúc này mới đến ẩn tàng thượng cổ truyền tống trận trước sân động. Kỳ thực lấy Lý Thu Dạ cùng Giang Giao tốc độ phi hành, không ra một ngày công phu, liền có thể đến nơi đây. Nhưng theo bọn hắn mà đến hơn 20 vị tộc nhân, tu vi cũng là luyện khí kỳ, không cách nào làm đến ngự kiếm phi hành. Hơn nữa thể nội pháp lực cũng không nhiều, một đường ngừng đi một chút. Bởi vậy, lúc này mới hao tốn nửa tháng thời gian. Chỉ thấy Lý Thu Dạ mở ra cửa hang phụ cận trận pháp sau, dẫn dắt tộc nhân đi đến trong huyệt động. Mà liên tại tộc nhân toàn bộ tiến vào sau, Lý Thu Dạ lúc này mới một lần nữa đóng lại trận pháp, che lại một tảng đá lớn ngăn trở cửa hang. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Thu Dạ liền hướng hang động chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, một nhóm 27 người đi tới thượng cổ trước truyền tống trận. Lúc này liền nghe Lý Thu Dạ nói, "Chư vị, tiến nhanh vào trong truyền tống trận, truyền tống lúc không cần thiết sơ suất, nhất định muốn tại truyền tống trận phạm vi bên trong, để tránh bị cuốn vào trong thời không loạn lưu." Nghe nói như thế, đám người hơi có chút kinh hãi, nếu như bị cuốn vào trong thời không loạn lưu, lấy bọn hắn luyện khí kỳ tu vi, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát. Tiếp lấy đám người dựa theo Lý Thu Dạ phân phó, thận trọng đứng tại trong truyền tống trận ở giữa vị trí. Thấy thế, Lý Thu Dạ hướng về Giang Giao nói, "Phu nhân, chúng ta cũng tới đi thôi." "Ân." Giang Giao gật đầu một cái. Lập tức hai người tâm niệm khẽ động, bước vào trong trận. Cái này thượng cổ truyền tống trận duy nhất một lần có thể truyền tống 50 người, mà trước mắt bọn hắn chỉ có 27 người, bởi vậy không gian bên trên cũng không chen chúc. Lúc này, Lý Thu Dạ lấy ra một cái linh thạch, đặt ở trận pháp hút lấy trên đài. Tiếp đó liền bắt đầu thôi động truyền tống trận. Theo một đạo quang trụ đem mọi người bao ở trong đó, Lý Thu Dạ mấy người cũng bắt đầu phát ra, cơ thể giống như là chìm vào trong hư không, hai chân không tự chủ được rời đi mặt đất. Hậu phương Lý Minh Dương bọn người cũng bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, Lý Thu Dạ trong miệng hét lớn một tiếng, "Chư vị chớ có loạn động." Tiếng nói vừa ra, Lý Minh Dương bọn người cùng nhau nắm chặt bàn tay. Mà liền tại trong chớp nhoáng này công phu, thân thể mọi người bắt đầu cao tốc hướng về phía trên bay đi. Đột nhiên, một vệt ánh sáng lấy ra bây giờ trước mặt mọi người, đám người không khỏi nhắm chặt hai mắt. Thẳng đến trong tiến vào trong cái này đoàn ánh sáng hiện ra, Lý Thu Dạ đông cảm giác quanh thân chuyển đến từng trận phong bạo âm thanh. Lúc này đám người thử nghiệm mở hai mắt ra. Lại nhìn lúc, một đoàn người đã ở vào một vùng không gian trong đường hầm. Truyền tống thông đạo 10 phần củng cố, không có một tia dấu hiệu bất ổn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, không gian trong đường hầm liền xuất hiện một đoàn bạch quang. Thế thế, Lý Thu Dạ biết rõ, đây là đạt tới điểm kết thúc. Chính như hắn sở liệu, khi mọi người tiến vào cái này đoàn ánh sáng hiện ra trung hậu, thân hình liền xuất hiện ở một tòa khói đen tràn ngập ở trên đảo. Chỉ thấy Lý Thu Dạ cùng Giang Giao hai người vững vàng rơi trên mặt đất, mà Lý Minh Dương bọn người thì trực tiếp liền từ bên trên rơi xuống. Cũng may truyền tống khoảng cách không cao, Lý Minh Dương bọn người chỉ là quỳ một chân trên đất mà thôi, cũng không thụ thương. Đây là đám người nhìn xung quanh khói đen, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng lên. Giang Giao đảo mắt một vòng, hỏi, "Phu quân, cái này khói đen là phía trước Lý Minh hiện tại cùng hắn trò chuyện lúc, ngược lại là đề cập với hắn đảo này bên trên bao phủ khói đen." Mà Giang Giao đang hỏi sau, Lý Thu Dạ liền đem hắn biết đến toàn bộ nói ra. Đám người nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tiếp lấy, Lý Thu Dạ tiếp tục nói, "Minh Dương, các ngươi nhanh điều chỉnh một chút trạng thái, bây giờ chúng ta còn ở vào ngoại hải yêu thú lãnh địa, mau chóng rời đi ngoại hải thì tốt hơn." Lý Minh Dương đám người trạng thái không tính quá kém, hơi điều chỉnh một chút liền có thể. Sau đó, Lý Thu Dạ ra lệnh cho bọn họ, riêng phần mình nắm lấy chính mình cùng Giang Giao, tiến nhập trong khói đen. Mặc dù mảnh này khói đen đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, hình dung không có gì, nhưng luyện khí kỳ tu sĩ đối mặt này sương mù nhưng chính là một phen tình cảnh khác. Trúc cơ tu sĩ dù là hai mắt không nhìn thấy, còn có thể dựa vào thần thức dò đường. Đến nỗi luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ có tại luyện khí viên mãn thời điểm mới có thể mở ra một chút xíu thần thức, nhưng đối mặt đậm đà như vậy khói đen, điểm ấy thần thức căn bản cũng không đủ nhìn. Vì để tránh cho đám người tẩu tán, Lý Thu Dạ lúc này mới mệnh lệnh đám người nắm chặt chính mình cùng Giang Giao, để tránh tẩu tán. Chương 382 ngoại hải chi đường, liên sát ba yêu. Chương 382 ngoại hải chi đường, liên sát ba yêu rời đi khói đen sau, Lý Thu Dạ lúc này tế ra linh thuyền, chịu tải đám người hướng về nội hải phương hướng chạy tới. Lý Minh Hiên phía trước giao cho hắn hải đồ, phía trên minh xác tiêu chú, tiểu linh đảo vị trí khu vực. Này ngược lại là dễ dàng đám người rất nhiều. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua như thế mênh mông vô bờ biển cả, tộc nhân bây giờ toàn bộ đứng tại trên bong tàu, nhìn qua xung quanh xanh thẳm nước biển, mỗi người đều lộ ra một mặt mới lạ biểu lộ. Nhưng Lý Thu Dạ biết rõ, bình tĩnh này dưới mặt biển, cất giấu 10 phần hung hiểm yêu thú. Dựa theo hải đồ phía trên chỉ thị, muốn đến nội hải nhân tộc phạm vi, lấy chiếc này nhị giai hạ phẩm linh thuyền tốc độ, nhanh nhất cũng cần thời gian một tháng. Mà một tháng này đường đi, chắc hẳn cũng an ổn không đến đi đâu. Bởi vì liền tại bọn hắn rời đi hòn đảo kia sau đó không lâu, Lý Thu Dạ liền phát hiện, phụ cận trong nước biển, liền nhiều hơn không thiếu bóng tối. Mà liền tại bóng tối xuất hiện một khắc này, Lý Thu Dạ cùng Giang Giao liền đem thần thức hướng về nước biển phía dưới trải rộng ra. Phát hiện chỉ là vài đầu đê giai yêu thú, hai người tiện tay liền đem chi đánh giết. Nhưng rất nhiều máu mùi tanh, cũng hấp dẫn tới không thiếu cao giai yêu thú. Nhưng cũng may Lý Thu Dạ cùng Giang Giao hai người tu vi cũng không yếu, chỉ cần tới không phải tam giai yêu vương, còn có thể ứng phó tự nhiên. Ngược lại là Lý Minh Dương bọn người nhìn thấy chỉ là ngắn ngủi trong phiến khắc, liền xuất hiện yêu thú nhiều như vậy, cũng không dám trên bong thuyền dừng lại bao lâu, nhao nhao tiến nhập trong khoang thuyền. Mà có khi trước kinh nghiệm sau, Lý Thu Dạ cùng Giang Giao cũng không dám tùy ý đánh giết yêu thú, tránh yêu thú chảy ra huyết dịch, hấp dẫn tới yêu thú cấp 3. Bất quá những thứ này yêu thú một đường theo bọn hắn, cũng có chút đáng ghét. Lý Thu Dạ cùng Giang Giao đành phải dùng mỹ áp, đem những thứ này yêu thú tạm thời bước lui. Như thế chỉ là đáng ghét một chút, cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ một đường hữu kinh vô hiểm chạy được gần một tháng. Chỉ lát nữa là phải đến tu sĩ nhân tộc chỗ nội hải khu vực. Nhưng vào lúc này, Lý Thu Dạ hướng về nói, "Phu nhân, ngươi đợi trước vi phu điều khiển linh thuyền phút chốc." "Ân." Giang Giao hơi có vẻ nghi hoặc, không rõ Lý Thu Dạ muốn làm thế nào. Nàng gật đầu tiếp nhận bánh lái sau, nghi vấn hỏi, "Phu quân, ngươi đây là?" Lý Thu Dạ mỉm cười, "Không có gì, chỉ là yêu thú phía sau đi theo một đường, hơi có chút bực bội, vừa vặn vi phu trong tay còn kém chút yêu thú tài liệu, suy nghĩ đem những thứ này yêu thú chém giết." Sau khi nói xong, hắn liền đem thần thức phong tỏa đi theo một đường ba đầu nhị giai yêu thú. Trong cái này trong ba đầu nhị giai yêu thú, có một đầu là toàn thân đen như mực, không có một khỏa vảy màu đen long thu một dạng yêu thú. Con thú này tu vi tại nhị giai trung kỳ, mặt khác hai đầu yêu thú nhưng là nhị giai sơ kỳ. Cái này ba đầu yêu thú đi theo một đường, sớm đã để cho Lý Thu Dạ phiền phức vô cùng. Dưới mắt sắp đến tu sĩ nhân tộc chỗ nội hải, cũng không cần lo lắng nữa chiếm cứ bên ngoài trong biển yêu thú cấp 3. Bởi vậy, Lý Thu Dạ dự định liền ở đây đem cái này ba đầu yêu thú đánh giết. Mà hắn sở dĩ có này dự định, cũng không chỉ là bởi vì cái này ba đầu yêu thú đi theo một đường duyên cớ, chủ yếu nhất chính là hắn bây giờ mười phần cần nhị giai thú nguyên đan đến giúp đỡ chính mình để thăng nhục thân tu vi. Hắn kể từ đem nhục thân tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ, đã qua 30 năm thời gian, đến bây giờ cũng không có tiến bộ mảy may. Nó chủ yếu nguyên nhân chính là thiếu khuyết nhị giai thú nguyên đan trợ giúp hắn để thăng nhục thân cường độ. Mà nhị giai thú nguyên đan tài liệu luyện chế chính là nhị giai yêu thú huyết dịch. Dưới mắt cái này ba đầu nhị giai yêu thú huyết dịch cũng đầy đủ hắn luyện chế không thiếu nhị giai thú nguyên đan. Hơn nữa kể từ hắn ngưng luyện ra hậu thiên nguyên dương pháp thể sau, nhục thân cường độ cũng tăng lên không thiếu. Có thể dựa vào cái này ba đầu nhị giai yêu thú huyết dịch luyện chế thành nhị giai thú nguyên đan, sau khi dùng, nói không chừng có thể đem luyện thể tu vi nhất cử đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ tâm tư liền hoạt lạc. Sau một khắc, tại Giang Giao chăm chú, Lý Thu Dạ chân đạp phi kiếm, rời đi linh thuyền, hướng về ba yêu phương hướng đánh tới. Giang Giao vốn định muốn khuyên giải Lý Thu Dạ không cần sinh sự, nhưng suy nghĩ cái này ba đầu nhị giai yêu thú, tu vi cao nhất mới nhị giai trung kỳ, lấy Lý Thu Dạ trúc cơ hậu kỳ tu vi, chém giết cái này ba yêu cũng là dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, Giang Giao lắc đầu nở nụ cười, liền chuyên tâm điều khiển linh thuyền đi chạy. Nhưng thần thức lại vẫn luôn nhìn chăm chú lên hậu phương Lý Thu Dạ. Chỉ thấy Lý Thu Dạ đầu tiên là thả ra sát chết trôi, cuốn lấy hai đầu nhị giai sơ kỳ yêu thú, mà chính hắn thì lấy ra nhị giai thượng phẩm trường đao pháp khí, dùng thần thức khóa chặt nhị giai trùng kỳ yêu thú sau, liền đâm đầu thẳng vào trong biển. Lấy tu vi hiện tại của hắn, coi như ở trong biển là hải tộc yêu thú sân nhà, Lý Thu Dạ ứng phó cũng thành thạo điêu luyện. Cuối cùng, hắn chờ đúng thời cơ, một đao đâm xuyên con thú này trái tim. Tránh con thú này máu trong cơ thể trôi qua, hắn lại vội vàng tế ra một tờ linh phủ, đem yêu thú miệng vết thương ở bụng phong bế nổi. Tiếp đó hắn đem con thú này thi thể thu vào trong nhẫn chứa đồ. Làm xong đây hết thảy, Lý Thu Dạ vừa nhìn về phía một bên khác cùng sát chết trôi giao chiến hai đầu nhị giai sơ kỳ yêu thú. Ở trong nước biển, đồng dạng cũng là sát chết trôi sân nhà. Cộng thêm sát chết trôi bây giờ phẩm giai đã đạt đến nhị giai trung phẩm đỉnh phong, đối mặt hai đầu nhị giai hạ phẩm yêu thú, toàn trình cũng là đè lên đánh. Nhưng vì để tránh cho sát chết trôi dùng ra thi độc, đem cái này hai đầu nhị giai yêu thú thể nội huyết đủ căn mọn, Lý Thu Dạ cũng không để cho sát chết trôi sử dụng ra toàn lực. Nếu không cái này hai đầu hải tộc yêu thú sớm đã liền trở thành hai cỗ thi thể. Thấy thế, Lý Thu Dạ cũng không lãng phí thời gian, lúc này tế ra trường đao trong tay, hướng về trong đó một đầu hải tộc yêu thú đầu bạc tới. Con thú này vốn là bệ bội nhiều việc ứng đối sát chết trôi thế công, cộng thêm Lý Thu Dạ sử dụng phi đao tốc độ nhanh vô cùng, dùng cái này thú nhị giai sơ kỳ tu vi, thậm chí còn không phản ứng lại. Liền nghe phốc phốc một tiếng, con thú này trên trán liền thẳng tắp cắm một thanh hàn quang lang liệt trường đao. Mà con thú này co quắp mấy lần sau, liền không tái phát ra một tia động tĩnh. Một đầu khác yêu thú thấy thế, lập tức tâm thần đại loạn. Vốn cũng không nhiều linh trí, lúc này điều động nó nhanh chóng thoát đi nơi đây. Nhưng Lý Thu Dạ sao có thể dễ dàng buông tha đến miệng thì mỡ? Chỉ thấy ý hắn niệm khẽ động, sát chết trôi thân hình hóa thành hư vô đồng dạng, sắp nhập vào xung quanh trong nước biển. Sau một khắc, ở đây thú phía trước, nước biển bỗng nhiên tạo thành một cái từ trên xuống dưới xoắn ốc vòng xoáy. Hơn nữa tại hình vòng xoáy thành trong nháy mắt, xung quanh đột nhiên bộc phát một cỗ hấp lực, đem con thú này cuốn vào trong đó, gắt gao gò bó tại trong vòng xoáy. Lúc này liền có thể phát hiện, sát chết trôi thân hình từng chút một xuất hiện tại vòng xoáy ở giữa. Mà Lý Thu Dạ lúc này đã đem cô kia yêu thú thi thể thu vào trong nhận chứa đồ, đồng thời rút ra trường đao pháp khí, hướng về vòng xoáy bên trong yêu thú đánh tới. Ngay tại trong hắn sắp tiến vào vòng xoáy lúc, sát chết trôi lúc này điều khiển vòng xoáy mở ra một đạo lỗ hổng, đem hắn để vào trong đó. Không bao lâu, con thú này liền chết bởi Lý Thu Dạ dưới đao. Chỉ thấy Lý Thu Dạ lấy ra linh phủ, phong bế nổi yêu thú trên thi thể chảy ra huyết dịch sau, lúc này đem sát chết trôi tính cả yêu thú thi thể cùng nhau thu vào trong nhận chứa đồ. Mặc dù hắn xử lý yêu thú thi thể tốc độ cực nhanh, nhưng yêu thú thi thể vẫn là chảy ra một bộ phận huyết dịch, sắp nhập vào trong nước biển. Lấy hải tộc yêu thú có thể so với mũi chó khứu giác, đoán chừng không chừng cũng tại trên đường chạy tới. Tránh phức tạp, Lý Thu Dạ tại xử lý xong đây hết thảy sau, rời đi trong nước biển, hướng về chạy được hảo một khoảng cách linh thuyền bay đi. Rơi vào linh thuyền thanh nẹp bên trên sau, Lý Thu Dạ liền hướng Giang Giao nói, vừa rồi giải quyết yêu thú náo động lên động tĩnh không nhỏ, phu nhân tăng thêm tốc độ, mau chóng rời xa chỗ thị phi này a. Giang Giao làm theo gật đầu một cái. Sau một khắc, linh thuyền tốc độ liền bị nàng thôi động đến cực hạn. Mà liên tại Lý Thu Dạ bọn người vừa rời đi vùng biển này trung hậu, chính như Lý Thu Dạ sở liệu, lúc trước xảy ra chiến đấu trong hải vực, nổi lên từng đạo bóng đen to lớn. Quan khí thế, trong đó còn không khuyết thiếu nhị giai hậu kỳ yêu thú. Cũng may Lý Thu Dạ đám người sớm đã rời đi phiến khu vực này, yêu thú tại phụ cận tìm kiếm một vòng sau, không có bất kỳ phát hiện nào, liền riêng phần mình tản ra. Chương 383000 linh bảo đi, chương 383000 linh bảo đi. 3 ngày sau, Giang Giao điều khiển linh thuyền, thành công tiến vào bên trong trong biển. Lúc này đám người cũng không cần quá nhiều lo lắng trong nước biển yêu thú, thao khống linh thuyền tốc độ cũng thả chậm không thiếu. Lý Thu Dạ nhìn xem xung quanh, đã xuất hiện không ít thuyền. Lại liếc mắt nhìn Lý Minh Hiên giao cho hắn hải đồ nói, chúng ta bây giờ ở vào vòng sao hải vực, khoảng cách Minh Hiên cùng Vương Cố mở ra tới tiểu linh đảo hải vực, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, lấy linh thuyền tốc độ, nhanh nhất cũng muốn thời gian nửa năm mới có thể đến. A. Giang Giao thần sắc khẽ động, nói, tất nhiên kế tiếp còn cần một đoạn rất dài khoảng cách, tiếp thân nhìn trên hải đồ này, tại vòng sao trong hải vực, vừa vặn có một tòa phường thị khoảng cách chúng ta không xa, không bằng đi trước trong đó điều chỉnh một thời gian, cũng thuận tiện mua sắm một chút cải tạo hòn đảo tài liệu. Nghe vậy, Lý Thu Dạ gật đầu một cái, nói, vậy cũng tốt. Gặp Lý Thu Dạ đồng ý, Giang Giao liền thao khống linh thuyền hướng về vòng sao phường thị xuất phát. Tại đến đây biển cả tu tiên giới phía trước, Lý Thu Dạ liền đem biển cả tu tiên giới thông dụng ngôn ngữ toàn bộ học được, cũng thuận tiện để cho Lý Minh Dương bọn hắn cũng học qua. Mấy người tiến vào vòng sao phường thị sau, cùng người khác bắt đầu giao lưu, cũng không có gì chỗ nào không hiểu. Vòng sao phường thị cách bọn họ chỉ có 3 ngày lộ trình, đi tới vòng sao trong đảo. Đám người liền tuần tự tiến vào ở trên đảo, Lý Thu Dạ thu hồi linh thuyền, liền dẫn lĩnh đám người hướng về trong cái đảo ở giữa phường thị mà đi. Lần này đi tới biển cả tu tiên giới, cũng đang muốn cùng Giang Giao bọn người cảm thụ một chút nơi này phong thổ. Đồng thời Lý Thu Dạ tại leo lên vòng sao đảo sau, liền phát hiện đảo này phía dưới linh mạch là một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch. Mà xây ở trên một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch phường thị, quy mô của nó tự nhiên so sánh với nhà Thanh Giang phường thị còn lớn hơn ra không thiếu. Tiến vào vòng sao phường thị sau, Lý Thu Dạ đầu tiên là cho Lý Minh Dương bọn người an bài tốt riêng phần mình cư trú khách sạn. Tiếp đó hắn lấy ra 2 vạn khỏa linh thạch, giao cho Lý Minh Dương bọn người, để cho bọn hắn đến trong phường thị đi một vòng, mua sắm một chút cải tạo linh mạch cần có tài liệu. Lý Minh Dương mấy người cũng tự nhiên vui lòng, dù sao bọn hắn đối với biển cả tu tiên giới đủ loại sự vật còn rất mới lạ. Khi tiến vào vòng sao phường thị thứ trong lúc nhất thời, liền tại đánh giá chung quanh xung quanh cửa hàng. Trong chừng tiệm phô bên trong, mua bán rất nhiều bọn hắn chưa từng thấy đan dược, nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Điểm này tự nhiên cũng bị Lý Thu Dạ xem ở trong mắt, bởi vậy mới cố ý lấy ra linh thạch để cho bọn hắn ra ngoài mua sắm một nhóm vật tư, thuận tiện tại trong phường thị đi dạo một vòng. Mà liên tại Lý Minh Dương bọn người cầm lên linh thạch sau khi xuất phát, Lý Thu Dạ hướng về Giang Giao mỉm cười nói, "Phu nhân, đi thôi. Người ta hai vợ chồng cũng đi đi loanh quanh. Thiếp thân cũng đang có ý này." Giang Giao hội tâm nở nụ cười. Tiếp lấy, hai người loại xách tay tay đi ở vòng sao phường thị trên đường phố. Vòng sao phường thị diện tích so Thanh Giang phường thị đại suất hơn 2 lần, tổng cộng chia làm 10 đầu đường đi, ở giữa lẫn nhau kết nối. Lý Thu Dạ cùng Giang Giao nhìn xem ven đường trên cửa hàng trưng bày hàng hóa, tả hữu tất cả xem, mặc dù mới lạ, nhưng còn xa không có đạt đến tình cảnh khả năng hấp dẫn hai người. Những cửa hàng này bên trong, mua bán đan dược ngược lại là chủng loại nhiều, trong đó nhị giai đan dược có nhiều hơn một nửa là hắn chưa từng thấy qua. Lý Thu Dạ cùng Giang Giao vừa đi vừa nhìn, ngay tại đi ngang qua một gian bán đan dược cửa hàng lúc, một vị luyện khí hậu kỳ gã sai vặt lập tức khuôn mặt tươi cười nói, "Hai vị tiền bối, bản điếm các loại nhị giai đan dược đầy đủ, có thể hay không gần đây nhìn qua?" Lý Thu Dạ nhìn lướt qua gã sai vặt, lại nhìn một chút phía trên treo bảng hiệu bên trên, viết Tiên Linh Bảo đi 4 cái chữ. Thuận miệng nói, "Nhưng có để thăng trúc cơ hậu kỳ tu vi đan dược." "Tiền bối, có có." Chỉ thấy gã sai vặt hai mắt buốc lên kim quang, liên tiếp gật đầu nói, "A." Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động. Hắn lúc trước chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới cái này tên là Thiên Linh Bảo làm được cửa hàng, thật là có bán trợ giúp trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tăng cao tu vi đan dược. Chỉ thấy Lý Thu Dạ cùng Giang Giao liếc nhau, cái sau gật đầu một cái. Thấy thế, Lý Thu Dạ liền hướng gã sai vặt khua tay nói, "Mang Lý Mộ hai người đi vào nhìn qua." Nghe vậy, gã sai vặt lộ ra một bộ thần sắc cung kính, không lưng đưa tay, làm ra một cái tư thế xin mời, đồng thời nói, "Tiền bối, mời vào bên trong." Lý Thu Dạ gật đầu, tiếp lấy cùng Giang Giao cùng nhau bước vào trong cửa hàng. Mà liên tại tiến vào cửa hàng trong nháy mắt, gã sai vặt lập tức chạy đến một bên container phía trước, cùng ngồi ở container phía sau một vị lão giả râu tóc bạc trắng, nhỏ giọng nói chuyện với nhau một phen. Tiếp đó chỉ thấy lão giả cười lớn một tiếng, hướng về Lý Thu Dạ cùng Giang Giao hai người đi tới, đồng thời chắp tay nói, "Ha ha ha. Hai vị đạo hữu quả nhiên là mắt thật là tốt, cái này vòng sao trong phường thị, cũng liền lão hủ một nhà này trong cửa hàng, có bán tăng thêm trúc cơ hậu kỳ tu vi đang dược." Lý Thu Dạ nhìn lướt qua lão giả, thấy chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, lại quét mắt một mắt cửa hàng bốn phía. Thấy không có bất kỳ người nào lần nữa mua sắm đan dược, hắn giật giật khóe miệng. "Đạo hữu, ta xem quý điếm khách đến thăm thưa thớt, tựa hồ không quá chịu trong phường thị tu sĩ hoan nên, dùng cái gì có thể xưng tụng chỉ một nhà ấy?" Lý Thu Dạ cũng không khách khí, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Mà lão giả đối với Lý Thu Dạ thẳng thắn, trong lúc nhất thời có chút khó xử, sắc mặt cũng đen lại. Nhưng chỉ là một lát sau, lão giả lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, đồng thời chắp tay nói, "Ha ha, đạo hữu nói cũng không sai, trong tiểu điếm khách nhân đúng là hiếm hoi điểm, bất quá trong tiểu điếm mua bán đan dược, toàn bộ đều là hàng thật giá thật, không có nửa điểm giả dối nhị giai đan dược." Đạo hữu nhìn thấy, chẳng qua là biểu tượng mà thôi, chớ có để bụng.
A,
Lý Thu Dạ hứng thú, chẳng lẽ quý điếm sở dĩ khách đến thăm thưa thớt, còn có những thứ khác cần tình? Lão giả nghe vậy, vuốt râu cười nói, chính là. Nói xong, lão giả tay chỉ xung quanh kệ hàng, nói, tin tưởng đạo hữu cũng nhìn thấy, trong tiểu điếm mua bán đan dược, cũng là cung cấp trúc cơ tu sĩ tu luyện nhị giai đan dược. Mà sở dĩ trong tiệm khách nhân thưa thớt, chủ yếu là bởi vì trong khoảng thời gian này vòng sao hải vực trúc cơ tu sĩ cơ bản đều bị Nam Phong Đảo chiêu mộ tiến đến ngoại hải thi hành cái nào đó nhiệm vụ đặc thù, bởi vậy dẫn đến trong phường thị trúc cơ tu sĩ hiếm khác biệt, cũng dẫn đến tiểu điếm sinh ý cũng đi theo nhận lấy ảnh hưởng. Nghe nói như thế, Lý Thu Dạ rơi vào trầm tư. Cái này Nam Phong Đảo tại trong Lý Minh Hiên cho hắn hải đồ cũng có đánh dấu, chính là trưởng quản vòng sao hải vực, chờ xung quanh mấy chục cái tất cả lớn nhỏ hải vực bá chủ thế lực, trong đó có 5 tên kim đan tu sĩ tọa chấn, tương đương với Nam Vực Tiên Châu trung đẳng tiểu quốc thực lực. Bất quá hắn lại có chút nghi hoặc, đến tột cùng là dạng gì nhiệm vụ, cần một cái tam cấp thế lực triệu tập nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ tiến đến thi hành nhiệm vụ, chỉ sợ toan tính đồ vật không nhỏ à? Chỉ nghe Lý Thu Dạ nhỏ giọng thì thầm, nhưng mà chính là nói nhỏ như vậy nói thầm, nhưng không ngờ bị lão giả đối diện nghe xong đi vào. Đạo hữu chẳng lẽ liền điều này cũng không biết? Lão giả nghi ngờ nhìn về phía Lý Thu Dạ, lộ ra một mặt vẻ cổ quái, nói, chẳng lẽ đạo hữu là nơi khác tới tu sĩ? Đối mặt lão giả hỏi thăm, Lý Thu Dạ mỉm cười, nói, đạo hữu nói không sai, hai vợ chồng ta chính là từ nơi khác du lịch nơi đây, đối với chỗ này tình huống không hiểu nhiều lắm, mong rằng đạo hữu giải đáp một chút mới là. Nói xong, hắn chắp tay. Nghe nói như thế, lão giả cũng không có nhiều hơn hoài nghi, cười ha hả nói cho đạo hữu cũng không sao, dù sao đây là một kiện chuyện mọi người đều biết. A. Lão giả mặc dù một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, nhưng đây đối với vừa mới đến Lý Thu Dạ hai vợ chồng, hết sức cảm thấy hứng thú. Chương 384 Kim Chi Linh Thủy, Hỗn Nguyên Đan chương 384 Kim Chi Linh Thủy, Hỗn Nguyên Đan chỉ ở lúc này, lão giả an ủi một cái sợi râu, bật thốt lên, Kim Chi Linh Thủy. Kim Chi Linh Thủy. Lý Thu Dạ cùng Giang Giao hai người liếc nhau, lộ ra không rõ chi sắc. Xin hỏi đạo hữu, cái này Kim Chi Linh Thủy chính là vật gì? Chỉ nghe Lý Thu Dạ nghi vấn hỏi. Ngay tại lúc hắn sau khi nói xong, lão giả lại là lộ ra một mặt vẻ cổ quái, cũng trên dưới đánh giá rồi một lần Lý Thu Dạ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chậc chậc chậc. Lão hủ quan đạo hữu cũng là chút cơ hậu kỳ tu vi, cũng nên đến vì kết đan chuẩn bị thời điểm, như thế nào liền trọng yếu như vậy kết đan linh vật cũng không biết. Nghe vậy, Lý Thu Dạ tâm thần chấn động lúc, lại cấp tốc bình tĩnh trở lại. Ngược lại nhìn về phía lão giả lúng túng cười nói, đạo hữu chớ có suy nghĩ nhiều, Lý Mộ chỉ là vừa đột phá chút cơ hậu kỳ tu vi, phía trước ngược lại là chưa bao giờ cân nhắc qua kết đan sự tình, thế này mới đúng tại kết đan linh vật cũng không nhiều hơn đệ bụng. Nay liên có trách. Lão giả gật đầu một cái, âm thầm nói thầm, cũng đúng, cái này kim đan không phải dễ dàng như vậy ngưng kết thành công, cho dù có kết đan linh vật ra chỉ lại như thế nào, gặp lão giả thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới, Lý Thu Dạ đội vàng rời đi chủ đề, nói, đúng, đạo hữu hay là đem Lý Mộ cần mua đan dược, lấy trước ra gặp một lần a.
A.
Hảo. Lão giả hoàn hồn đáp. Tiếp lấy, hắn ngay tại một chỗ trên giá hàng, lấy ra một hạt đen như mực đan dược. Chỉ thấy lão giả đem đan dược đặt ở trước mặt Lý Thu Dạ, giảng giải, đạo hữu mời xem, cái này đan dược tên là Ô Linh đan, lấy tự sinh trưởng ở dưới đáy biển, một loại nhị giai thượng phẩm linh thực ô xâm luyện chế mà thành, nuốt một hạt có thể vô căn cứ tăng thêm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ 10 năm tu vi, một hạt giá cả là 5000 mai linh thạch. Một khỏa liền có thể tăng thêm trúc cơ hậu kỳ 10 năm tu vi, bán 5000 mai linh thạch cũng là hợp lý. Lý Thu Xanh Lý Thu Dạ âm thầm nói thầm một câu. Tiếp lấy gật đầu nói, cái kia Lý Mỗ liền muốn hai khỏa a. Lão giả lắc đầu, nói, chỉ có thể một khỏa. Đây là vì cái gì? Lý Thu Dạ thần sắc nghi hoặc. Đan này mặc dù hiệu quả kỳ giai, nhưng phục dụng một hạt sau, tại trong vòng 20 năm phục dụng thứ hai hạt hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều. Cộng thêm đan này tài liệu luyện chế ở bên trong biển cũng không nhiều gặp, phần lớn là bên ngoài trong biển tìm được, bởi vậy chủ đi cho bổn điếm hạn ngạch một năm cũng chỉ có một khỏa mà thôi. Lão giả nói. Thì ra là thế. Lý Thu Dạ gật đầu nói, vậy thì một hạt ta. Sau khi nói xong, hắn liền lấy ra 5000 mai linh thạch giao cho lão giả, đồng thời từ lão giả trong tay tiếp nhận đan dược, thận trọng thu vào. Bất quá Lý Thu Dạ ngược lại không đội vã rời đi, mà là hỏi hướng Giang Giao, phu nhân nếu là cần đan dược, cũng không ngại lần nữa mua một phen.
Không cần.
Giang Giao lắc đầu, lần trước phu quân giao cho Giao Nhi 10 hạt thanh nguyên đan, thiếp thân còn chưa luyện hóa, tạm thời còn cần không đến đan dược.
Tốt a.
Nói xong, Lý Thu Dạ cùng Giang Giao liền muốn rời khỏi cửa hàng. Nhưng ngay tại trước khi rời đi, Lý Thu Dạ lại ngừng lại, hướng về lão giả hỏi, xin hỏi đạo hữu, không biết nơi nào có liên quan tới kết đan linh vật tin tức bán. Nghe vậy, đang muốn trở lại quầy, lão giả hơi sững sờ, suy tư phút chốc. Ba hơi sau, hắn liền cấp ra đáp án, đạo hữu muốn thăm dò kết đan linh vật tin tức, có thể đi hướng về Thương Hải thành đấu giá hội, nơi đó cử hành đấu giá hội bên trong, liền có quan hệ với kết đan linh vật tin tức đấu giá. Hơn nữa buổi đấu giá này có Thương Hải các xem như đảm bảo, đạo hữu cũng không cần lo lắng làm bộ, chỉ là Thương Hải thành đấu giá hội mỗi 10 năm tổ chức một lần, lại cũng không phải mỗi lần đều có kết đan linh vật tin tức đấu giá, cái này còn phải xem vật khí. Nói xong, hắn lại bổ sung, đúng, ta làm được tổng bộ ngay tại Thương Hải thành. Nơi đó thiên linh bảo đi mua bán cũng là cao cấp hơn linh vật, trong đó có một loại tam giai hạ phẩm đan dược Hỗn Nguyên đan. Đan này đối với ngưng kết kim đan cũng có một điểm trợ giúp, có thể đề cao một tia xác suất thành công, nhưng chỉ là một tia, so với kết đan linh vật còn xa xa không bằng. Đạo hữu nếu là muốn tăng thêm ngưng kết kim đan tỷ lệ, có kết đan linh vật tình huống phía dưới, tại mua sắm một hạt Hỗn Nguyên đan cũng không sao. Dù sao ngưng kết kim đan thất bại, thậm chí vẫn lạc cũng là chuyện thường xảy ra, nhiều một tia bảo đảm, cũng liền nhiều một tia an toàn. Đa tạ đạo hữu cáo chi. Lý Thu Dạ chắp tay thi lễ, tiếp đó cùng Giang Giao rời đi cửa hàng. Rời đi cửa tiệm sau, trong đầu của hắn một mực đang suy nghĩ Thương Hải thành đấu giá hội, cùng với Thiên Linh Bảo đi mua bán Hôn Nguyên Đan. Thiên Linh Bảo đi chính là biển cả tu tiên giới đệ nhất đại thương hành, còn có Thương Hải Các cùng Thương Hải thành, Lý Minh Hiên đang cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau đều có nhắc đến. Hôn Nguyên Đan hắn ngược lại không lo lắng, Thiên Linh Bảo đi có thể trực tiếp đối ngoại bán, nghĩ đến là không thiếu khuyết. Chính là cái này liên quan tới kết đan linh vật tin tức, ngược lại là có chút độ khó, nếu là xuất hiện, lấy hắn thân ra, chỉ sợ không cách nào cạnh tranh qua khác tu tiên thế lực lớn. Nếu là không cách nào tại thú triều mở ra phía trước, tìm được kết đan linh vật tin tức, xem ra hắn cũng chỉ có thể khải dụng biện pháp sau cùng, đó chính là theo Vương Cố nói tới, dùng ngũ hành luyện thi chi pháp, thử nghiệm từ tiên thi môn trong tay, đổi lấy một cái kết đan linh vật, nhưng có thể hay không thuận lợi như ước nguyện của hắn, cái này cũng không biết được. Lắc đầu, Lý Thu Dạ nghĩ, cảm giác vẫn là chính mình quá mức gấp gáp rồi. Dù sao tu vi hiện tại của hắn khoảng cách trúc cơ viên mãn còn cách một đoạn, quá mức gấp gáp cũng vô dụng, chẳng bằng một bên tăng cao tu vi đồng thời, một bên nghe ngóng liên quan tới kết đan linh vật tin tức. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ tâm tư liền hoạt lạc. Kế tiếp, cùng Giang Giao tại vòng sao phường thị đi dạo một phen sau, hai người liền về tới trong khách sạn, mà Lý Minh Dương mấy người cũng liên tiếp trở về. Lý Thu Dạ hỏi thăm một phen, thấy mọi người đã đem cải biến hòn đảo còn lại tài liệu toàn bộ mua hoàn tất. Kế tiếp, hắn để cho Lý Minh Hiên bọn người điều chỉnh một đêm, tại sáng sớm ngày hôm sau thời gian, bắt đầu hướng về Tiểu Linh Đảo phương hướng xuất phát. Nửa năm sau, lúc này đang tại đóng giữ Tiểu Linh Đảo Vương Cố, sớm liền đi tới hòn đảo bên bờ chờ. Không bao lâu, tại trong tầm mắt của hắn, xa xa trên mặt biển, liền xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Một lát sau, theo chấm đen nhỏ khoảng cách càng ngày càng gần. Lúc này liền có thể phát hiện, đây là một chiếc linh thuyền. Mà linh thuyền phía trên treo cờ xí, thình lình lại là Tiểu Linh Đảo Lý gia năm chữ này dạng. Bây giờ không cần nhiều lời, Vương Cố liền biết, điều khiển chiếc này linh thuyền chủ nhân, chính là đường xa mà đến Lý Thu Dạ một bọn người. Chỉ thấy Vương Cố cách thật xa hô, cung nên gia chủ đến. Lý Thu Dạ chân đạp phi kiếm, trước tiên rời đi linh thuyền một bước, rơi vào Tiểu Linh Đảo bên trên, nhìn phía trước Vương Cố, nói: "Không cần đa lễ." Nói xong, hắn đem sớm đã chuẩn bị xong đan dược, lấy ra ngoài, hướng về Vương Cố ném đi. Đồng thời nói: "Trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi, cái này trong túi đựng đồ đan dược ngươi thu, kế tiếp cải tạo Tiểu Linh Đảo sự tình, liền giao cho Minh Dương bọn hắn tới xử lý liền có thể." "Tuân mệnh." Vương Cố không có khách khí, gật đầu đáp ứng nói. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, Giang Giao điều khiển linh thuyền cũng tựa vào bên bờ. Tiếp theo liền thấy Giang Giao trước tiên rời đi linh trụ, Lý Minh Dương mấy người cũng lần lượt bước vào trên hòn đảo. Lúc này Lý Thu Dạ thu hồi linh thuyền, tiếp đó phân phó Lý Minh Dương bọn hắn bắt đầu cải tạo Tiểu Linh Đảo. Lần này Lý Thu Dạ chỉ là để cho đám người trước tiên tu kiến 30 tọa động phủ đi ra. Chờ động phủ toàn bộ kiến tạo ra được sau, đám người liền tiến vào trong đó điều chỉnh một chút trạng thái. Dù sao liên tiếp ở trên biển phiêu bạt thời gian nửa năm, đối với vừa tiếp xúc hải giới tộc nhân tới nói, vẫn còn có chút không thích ứng. Mà Lý Thu Dạ cũng mở ra tới một tòa động phủ, đồng thời bố trí lên một tòa nhị giai tụ linh trận sau, dễ dàng cho Giang Giao tiến vào bên trong nghỉ dưỡng sức một phen. Chương 385 Tam Nguyên Hải Vực, tứ đại thế lực. Chương 385 Tam Nguyên Hải Vực, tứ đại thế lực. Mấy ngày kế tiếp, Lý Minh Dương bọn người đem hòn đảo cũng cải tạo ngay ngắn trật tự. Bởi vì luyện đan sư cùng luyện khí sư chỉ đem tới một người, bởi vậy luyện đan thất cùng luyện khí thất xây dựng quy mô cũng không lớn. Mặt khác Tiểu Linh Đảo nguyên bản có một tòa hơn 100 trượng gò núi, Lý Thu Dạ cảm giác có chút thấp bé, liền đem sơn khâu độ cao tăng thêm đến 300 trượng. Mà gia tộc phái ra 5 vị linh thực sư, phân biệt tại sườn núi cùng chân núi, tất cả mở cày đi ra một mảnh linh điền. Đồng thời đem từ gia tộc mang tới linh dược, linh thảo, linh mễ hạt giống, toàn bộ trồng đến trong linh điền. Kế tiếp, đám người lại tại trên đỉnh núi xây dựng một tòa đại điện, cùng với 2 tòa lầu cát, cùng gia tộc đại điện, tàng thư cát, bảo khố, cái này 3 loại ký hiệu kiến trúc. Mặt khác, phía trước chơi chuỗi sơn phong cũng bị trồng trọt lên từng cây linh thực cây cối, lại dùng đá xanh trải đi ra từng cái con đường. Lý Thu Dạ gặp Tiểu Linh Đảo đã cải tạo có kích thước nhất định, liền hạ lệnh để cho tộc nhân ngừng cải tạo. Bây giờ gia tộc chi nhánh tộc nhân số lượng còn chưa phát triển, tạm thời còn không cần quá nhiều đồ vật. Bởi vậy, Lý Thu Dạ lúc này mới phân phó tộc nhân đem còn lại tài liệu để vào trong bảo khố, chờ đợi sau này cải tạo chi dụng. Kế tiếp, hắn liền đem tộc nhân, bao quát Vương Cố, toàn bộ gọi tới gia tộc trong đại điện, an bài riêng phần mình hạng mục công việc cùng chức vụ. Chỉ thấy Lý Thu Dạ ngồi ngay ngắn thượng thủ vị, phía dưới tộc nhân đứng tại trong đại điện. Lúc này liền nghe hắn nói, bây giờ gia tộc chi nhánh đã thiết lập, kế tiếp còn cần phân phối xong riêng phần mình chức vụ, để cho gia tộc chi nhánh duy trì vận chuyển lại. Gia tộc chi nhánh thiết lập ngũ đại trưởng lão chức vị, cùng với một vị thủ tịch trưởng lão. Nói xong, Lý Thu Dạ nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, Lý Thu Xanh ngự đảm nhiệm đại trưởng lão, phụ trách hiệp trợ gia chủ quản lý tộc nhân phát triển, cùng với gia tộc phát triển sức lực. Lý Thu Vi đảm nhiệm gia tộc nhị trưởng lão, phụ trách quản lý gia tộc linh thực sự nghi. Lý Minh Dương đảm nhiệm gia tộc tam trưởng lão, phụ trách gia tộc luyện khí sự nghi. Lý Minh Húc đảm nhiệm gia tộc tứ trưởng lão, phụ trách quản lý gia tộc chiến công, cùng với thủ vệ gia tộc. Lý Minh Viện đảm nhiệm gia tộc ngũ trưởng lão, phụ trách quản lý gia tộc khố phòng cùng tàng thư cát, cùng với các loại tạp vật các loại chi tiêu. Sau khi nói xong, hắn liền từ trong túi trữ vật lấy ra đã chuẩn bị trước 5 khối lệnh bài, hướng về 5 người bung đi. Lý Thu Ngự bọn người tiếp nhận trong tay sau, lúc này chắp tay nói, chúng ta đã tạ gia chủ tín nhiệm, nhất định toàn tâm toàn lực phát triển gia tộc chi nhánh. Ân. Lý Thu Dạ gật đầu một cái, tiếp lấy mới nhìn hướng một bên Vương Cố, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài. Tấm lệnh bài này phía trên chỉ là khắc lấy thủ tịch hai người chữ. Chỉ thấy Lý Thu Dạ đảo mắt một vòng, mỉm cười nói, gia tộc thủ tịch trưởng lao chức vụ lui về phía sau liền từ vương cố tới đảm nhiệm. Nếu là sau này bản gia chủ không tại trong tộc, không cách nào xử lý sự tình, toàn bộ phải nghe theo vương cố an bài. Chúng ta tuân lệnh. Bái kiến thủ tịch trước tới. Chỉ thấy phía dưới năm đại trưởng lão cùng nhau hướng về vương cố cúi đầu. Thấy thế vương cố ngược lại là hơi sững sờ. Nói thật, hắn trước đây lựa chọn triệt để dung nhập Lý gia lúc, có một ba là loại tại tình thế bức bách, mặt khác một ba là đối mặt trúc cơ đan dụ hoặc. Mà sau cùng một phần thì chính là vì cảm kích Lý Thu Dạ trước đây trợ giúp hắn loại trừ thể nội thi khí, cùng với về sau chiếu cố, một mực trợ giúp hắn tu luyện tới luyện khí viên mãn, cuối cùng thành công đột phá trúc cơ. Mặc dù trước đây Lý Thu Dạ vì hắn loại trừ thể nội thi khí, là hắn dùng tam giai thi đan xem như cứu trợ điều kiện, nhưng ở trong về sau kinh nghiệm, hắn đã sớm không đem chuyện này để ở trong lòng. Lần này Lý Thu Dạ thiết lập gia tộc chi nhánh, càng làm cho hắn đảm nhiệm thủ tịch trưởng lão. Mà ghế thủ tịch này trưởng lão chức vị, cùng thái thượng trưởng lão chức vụ tương đương. Chỉ có điều Lý Thu Dạ cảm giác thái thượng trưởng lão không thích hợp dùng để gia tộc xưng hô, mà để cho vương cố đảm nhiệm gia tộc lão tổ liền càng thêm không thích hợp. Bởi vậy, hắn lúc này mới an bài một cái, cùng cả hai tương đối thủ tịch trưởng lão đi ra. Đây cũng chính là nói, Lý Thu Dạ bây giờ đã không đem hắn coi như ngoại nhân đến đối đãi. Vương cố bây giờ trong lòng hơi hơi xúc động, đồng thời sâu đậm túi người chào nói, đa tạ gia chủ tín nhiệm. Cố, thề sống chết hiệu trung gia tộc. Vương thủ tịch đa lễ. Lý Thu Dạ gật đầu nở nụ cười, cầm trong tay đại biểu thủ tịch trưởng lão lệnh bài thân phận, hướng về vương cố vung đi. Chờ vương cố đem lệnh bài tiếp nhận trong tay sau, Lý Thu Dạ lại nói, vương cố, bây giờ gia tộc xung quanh có bao nhiêu thế lực, phụ cận nhưng có phường thị các loại giao dịch chi địa. Nghe vậy, vương cố từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm hải đồ, đồng thời một tay nâng đỡ đạo phía trên cung điện, bảo trì một cái tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy một vị trí. Thấy thế, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, nhìn về phía trương này hải đồ, chỉ thấy hải đồ phía bên phải hòn đảo, phía trên ghi chú tiểu linh đảo Lý gia chữ, lại hướng phải chính là một vùng biển rộng, chỉ có tại tiểu linh đảo xung quanh có mấy tòa hoang đảo bên ngoài, liền sẽ không nhìn thấy bất luận cái gì một hòn đảo. Mà mảnh biển khơi này chính là yêu thú sinh hoạt ngoại hải khu vực, mà tại trong hải đồ còn có bốn tòa cùng gia tộc đóng quân đồng dạng lớn nhỏ trụ sở, ngoài ra còn có mấy chục tòa cỡ nhỏ hòn đảo đồ án, tại cái này bốn tòa cỡ lớn hòn đảo xung quanh phân bố. Không chờ Lý Thu Dạ xem xong, liền nghe vương cố chỉ vào cạnh ngoài ba tòa hòn đảo, nói, gia tộc mời xem. Cái này ba tòa hòn đảo phân biệt là Ô Linh đảo, Mã gia, Thiên Cực đảo, Hạng gia, Tử Đàn đảo, Tử Đàn Các. Đang nói, Lý Thu Dạ gật đầu một cái. Vương cố tiếp tục nói, cái này ba nhà cũng là vùng này trúc cơ thế lực, trong đó Mã gia có ba vị trúc cơ tu sĩ tòa chấn, Mã gia gia chủ vì Mã Tú, trúc cơ trung kỳ tu vi. Hạng gia có hai vị trúc cơ tu sĩ tòa chấn, Hán gia chủ vì Hạ Tuần, trúc cơ trung kỳ tu vi. Tử Đàn Các chính là trong cái này ba nhà này, thực lực tối cường một nhà, có năm vị trúc cơ tu sĩ tòa chấn, Hán Các chủ tên là Mầm Lúa, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Còn lại mấy chục tòa trong cái đảo, số đông nội bộ có một đầu linh mạch cấp 1, bị cái này ba nhà riêng phần mình trưởng quản. Nói đến đây, vương cố vẫn không quên nhắc nhở một câu, trước mắt tộc ta còn không có một tòa quy thuộc hòn đảo. Tiếp lấy hắn tiếp tục nói, trừ cái đó ra, tộc ta chỗ tiểu linh đảo, cùng cái này tam gia trụ sở ở giữa trong hải vực, còn có một tòa nhị giai hạ phẩm linh đảo, đảo này phía trên có một tòa cấp 2 phường thị tam nguyên phường bị cái này ba nhà thực tế khống chế. Nghe xong vương cố giới thiệu xong phiến khu vực này phân chia thế lực sau, Lý Thu Dạ rơi vào trầm tư đứng lên. Gia tộc chỗ tiểu linh đảo cùng cái này ba nhà cùng chỗ một vùng biển tam nguyên hải vực, vùng biển này diện tích tương đương với Tống Quốc một cái quận lớn nhỏ, trong đó gia tộc chi nhánh chỗ tiểu linh đảo hải vực diện tích tương đương với một cái nửa Sơn Dương huyện lớn như vậy. Bất quá căn cứ trước mắt đến xem, gia tộc bây giờ tài nguyên chỉ có tiểu linh đảo bên trong đầu này nhị giai hạ phẩm linh mạch có thể dùng, trước mắt chi nhánh chỉ có hơn 20 người cũng là đủ, nhưng không phù hợp phát triển lâu dài. Nghĩ tới đây, Lý Thu Dạ lại hỏi, vương cố, gia tộc hải vực phụ cận nhưng còn có cấp thấp linh mạch bị yêu thú trưởng khống? Có. Vương cố gật đầu một cái, căn cứ ta dò xét, gia tộc hòn đảo phụ cận xung quanh còn có 3 tòa linh mạch cấp 1 bị hải tộc yêu thú chiếm giữ, phía trước ta cùng Minh Hiên đường chủ bởi vì muốn tọa trấn tiểu linh đảo, tạm thời không thể tách rời nhân thủ, bởi vậy không có xử lý sạch xung quanh yêu thú. Không sao. Lý Thu Dạ khoát tay áo, nói, bây giờ chi nhánh còn có bộ phận nhân thủ, cái này 3 đầu linh mạch ta sẽ đích thân ra tay, từ yêu thú trong miệng đoạt lại, tại phái người đóng quân. Mặt khác, bản gia chủ quá đoạn thời gian chuẩn bị tiến đến Tam Nguyên Phường thị, thuê một cửa tiệm, cũng thuận tiện tiến đến bái phòng cái này ba nhà một chuyến. Vậy cũng tốt. Vương cố chắp tay gật đầu nói, chư bị đi xử lý sự vụ a. Lý Thu Dạ phất phất tay. Là. Đám người nghe vậy, chắp tay thi lễ, liền lần lượt rời khỏi gia tộc trong đại điện. Mà Lý Thu Dạ từ trong tay vương cố phải đến cái kia ba đầu linh mạch cấp 1 vị trí cụ thể sau, liền rời đi tiểu linh đảo. Chương 386 Ô Linh Đan, bế quan tu luyện. Chương 386 Ô Linh Đan, bế quan tu luyện. Ba linh mạch nhất giai này cách gia tộc không xa, trong đó có một linh mạch là nhất giai thượng phẩm, hai linh mạch còn lại lần lượt là nhất giai trung phẩm và hạ phẩm. Trên ba linh mạch này, mỗi nơi đều có hàng chục yêu thú hải tộc nhất giai trú ngụ. Với thực lực của Lý Thu Dạ, việc xử lý những yêu thú này chẳng khác nào trở bàn tay. Chỉ tốn bọn vẹn nửa ngày công phu, hắn đã diệt sạch toàn bộ yêu thú trú ngụ trên ba linh mạch. Tiếp đó, hắn vận dụng pháp lực, nâng ba hòn đảo chìm dưới đáy biển lên mặt nước. Ba hòn đảo này bên trong chứa linh mạch nhất giai, diện tích chỉ bằng 1/3 tiểu linh đảo. Do đó, việc Lý Thu Dạ nâng chúng lên là vô cùng dễ dàng. Thực tế, Với tu vi trúc cơ hậu kỳ, cộng thêm nhục thân trúc cơ sơ kỳ, ngay cả việc nâng một hòn đảo nhị giai thượng phẩm từ đáy biển lên cũng không phải là chuyện khó. Sau khi lấp đầy phần nền móng bên dưới ba hòn đảo này, Lý Tu Dạ lần lượt bố trí trên mỗi đảo một trận hộ sơn nhất giai thượng phẩm, một trận hộ sơn nhất giai trung phẩm và một trận hộ sơn nhất giai hạ phẩm. Hiện tại tộc nhân vẫn đang toàn lực khai thác tiểu linh đảo, ba hòn đảo nhất giai này tạm thời chưa vội vàng khai thác toàn diện. Thế là, sau khi Lý Thu Dạ trở về tiểu linh đảo, hắn điều động 6 tộc nhân từ trong tộc, ngồi linh thuyền, hướng về ba hòn đảo mà đi. Cuối cùng, trên mỗi hòn đảo, Lý Thu Dạ đều sắp xếp 2 người trấn giữ. Trong thời gian trấn giữ, họ cũng tiện thể từ từ khai thác ba hòn đảo này. Hiện tại phân chi này đã sở hữu một linh mạch nhị giai hạ phẩm và ba linh mạch nhất giai. Giờ chỉ còn thiếu một cửa hàng tại phương thị, như vậy là có thể thuận lợi phát triển. Tuy nhiên, chuyện cửa hàng tạm thời chưa vội. Linh thực và các loại linh vật mà tộc đang trồng và luyện chế hiện tại vẫn đang dùng để mở rộng kho tàng gia tộc, chưa thể bán ra ngoài trong thời gian ngắn. Mà muốn bán linh vật, nhanh nhất cũng phải đợi đến năm sau. Vừa hay Lý Thu Dạ trước đó đã mua một viên ô linh đan ở Thiên Linh Bảo Hành, cùng mấy bình đan dược tu luyện nhị giai thượng phẩm mua ở Tổng Quốc. Nhân khoảng thời gian này, Lý Thu Dạ nghĩ cũng đã đến lúc bắt đầu bế quan tu luyện một thời gian. Dù sao từ khi hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ, hắn chưa từng bế quan tu luyện lại. Pháp lực trong cơ thể tăng trưởng vô cùng chậm chạp. Nghĩ vậy, sau khi Lý Thu Dạ trở về tiểu linh đảo, liền dặn dò rằng giao bảo nàng đi Tam Nguyên Phường Thị mua 5 chiếc linh thuyền nhất giai, dùng để tộc nhân tự mình săn giết yêu thú trong lãnh hải. Còn vật liệu yêu thú săn được, tự nhiên sẽ giao cho Lý Minh Dương, dùng để luyện chế pháp khí. Hơn nữa còn có thể giúp tộc nhân tăng cường khả năng đấu pháp với yêu thú hải tộc, cũng để tộc nhân sớm quen với cuộc sống ở hải giới. Cứ như vậy, sau khi Giang Giao đồng ý, Lý Thu Dạ liền tuyên bố bế quan một thời gian. Còn Giang Giao thì không lâu sau đó, một mình đến Tam Nguyên Phường Thị. Đối với sự xuất hiện của vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ xa lạ này, lập tức khiến tu sĩ trúc cơ sơ kỳ họ Hạng đang trấn giữ Tam Nguyên Phường Thị cảnh giác. Chỉ thấy Giang Giao vừa vào Tam Nguyên Phường Thị, một tu sĩ trung niên râu đen đã tìm thấy Giang Giao đang dạo chơi trong Phường Thị. Người này chính là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ họ Hạng Hạng Quyền đang chấn giữ Phường Thị. Chỉ thấy hắn chắp tay về phía Giang Giao một lễ nói, tại hạ Hạng Quyền, thấy vị tiên tử này xa lạ, không biết đến từ nơi nào. Nghe vậy, Giang Giao dừng bước, nói, thiếp thân là phu nhân của Lý gia chủ tiểu linh đảo, Giang Giao, đã gặp Hạng đạo hữu. Vừa nghe Giang Giao lại là phu nhân của Lý gia chủ tiểu linh đảo mới thành lập không lâu, hơn nữa tu vi Giang Giao tỏa ra lại giống như lão tổ của nhà mình, đều là tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Hạng Quyền mặt đầy kinh ngạc, đồng thời liên tục chắp tay vái chào, hóa ra là Lý phu nhân, thất kính thất kính. Nói xong, hắn liền vẻ mặt đầy này nói, lần này luân phiên chấn giữ Tam Nguyên Phường Thị đúng vào Hạng gia ta, bản tính cẩn trọng, mới dám chặn Lý phu nhân lại, nếu có mạo phạm, mong Lý phu nhân đừng trách. Giang Giao khẽ mỉm cười, Hạng đạo hữu khách khí rồi, bản phu nhân lần đầu đến đây, nếu có chỗ nào gây phiền phức cho đạo hữu, xin đa hàm. Giang Giao hiện tại vẫn chưa biết ba gia tộc khác ở Tam Nguyên Hải vực nghĩ gì về chi nhánh gia tộc mới thành lập, do đó nàng thể hiện một thái độ thân thiện. Còn Hạng Quyền nghe nàng nói xong, liên tục xua tay nói, đâu có đâu có, Lý phu nhân nói đùa rồi. Nói xong, hắn thần sắc khẽ động, tiếp tục nói, à phải rồi, Hạng Mộ trước đây từng đến Tiểu Linh Đảo thăm vài lần, nhưng chỉ gặp được cung phụng vương trưởng lão của quý tộc, không biết Lý gia chủ hiện tại có ở trong tộc không. Nếu có, ba gia tộc chúng ta cũng tiện thể đích thân đến thăm Lý gia chủ một chuyến, cũng để chúc mừng Lý gia chủ đã đến Tam Nguyên Hải vực, sau này cùng nhau ổn định an ninh Tam Nguyên Hải vực. Hạng đạo hưu khách khí rồi, thực không dám giấu, phu quân hiện tại đang ở Tiểu Linh Đảo, chỉ là vì đang bế quan, không thể đích thân ra ngoài tiếp đãi chư vị đạo hữu. Nếu đạo hữu nhất quyết muốn đến thăm, không bằng đợi một năm sau, phu quân tiếp thân kết thúc bế quan, rồi đến thăm cũng không muộn. Giang Giao không nhanh không chậm nói. Hì hì. Đã vậy, vậy thì nhất ngôn vi định. Hạng Quyền chắp tay cười nói. Nhất ngôn vi định. Giang Giao mỉm cười gật đầu. Lần này đã làm phiền nhiều rồi, Lý phu nhân, xin cứ tự nhiên. Nói xong, Hạng Quyền liền làm một động tác mời. Thấy vậy, Giang Giao khẽ gật đầu, tiếp tục dạo chơi trong phường thị. Vừa rồi Hạng Quyền muốn thông báo ba gia tộc đến thăm Lý gia, một nửa có lẽ là thật lòng muốn thăm gia tộc, nửa còn lại e rằng là để thăm dò thực lực của gia tộc, để nắm rõ thực lực. Thay vì để ba gia tộc này nghi kỵ gia tộc, chi bằng chủ động phô bày thực lực, tránh đến lúc đó ba gia tộc gây ra chuyện gì quái gở. Chính vì cân nhắc điểm này, Giang Giao liền đồng ý với Hạng Quyền, thông báo hai gia tộc còn lại cùng nhau đến thăm gia tộc. Còn tiếp theo, Giang Giao dạo một vòng xong, liền bước vào một cửa hàng, bỏ ra 5000 linh thạch, mua 5 chiếc linh thuyền. Sau đó liền rời khỏi Tam Nguyên Phường Thị. Ngay sau khi nàng rời đi, Hạng Quyền nghe lính gác báo lại, lập tức lấy ra một lá truyền âm phủ, kích hoạt bay đi. Thiên Cực Đảo, trong đại điện của Hạng gia. Lúc này có hai lão giả tóc điểm bạc, cùng một vị phụ nhân trung niên dáng người lầy đạn, mặc cung trang đỏ rực diễm lệ, đang ngồi quay quần hai bên bàn dài, bàn bạc chuyện gì đó. Và ba người này chính là Hạng gia chủ Hạng Thuần của Hạng gia, ba chủ bản địa Tam Nguyên Hải vực, Mã gia chủ Mã Tú của Mã gia và các chủ Miêu Hỏa của Tử Đăng Các. Chỉ đợi đến lúc này, liền nghe Hạng gia chủ Hạng Thuần nói, theo thư báo từ Hạng Thuần đang trấn giữ Tam Nguyên Phường Thị, phu nhân của tiểu linh đạo gia chủ tên là Giang Giao, tu vi đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Hiện tại Lý gia chủ vẫn đang bế quan, dung mạo thân phận không rõ, tu vi thế nào vẫn chưa biết. Tuy nhiên, nhìn từ tu vi của phu nhân nàng, tu vi của Lý gia chủ ít nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, thậm chí cao hơn là trúc cơ hậu kỳ. Từ tình hình hiện tại, tiểu linh đảo Lý gia này có 2 tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, 2 tu sĩ trúc cơ trung kỳ, hoặc 2 tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, 1 tu sĩ trúc cơ trung kỳ, 1 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nói rồi, Hạng Tuân nhìn về phía hai người còn lại, trầm giọng nói, Lý gia này có thực lực như vậy, dù đi đâu cũng có thể đứng vững góc chân, hà tất phải đến Tam Nguyên Hải vực này, hai vị đạo hữu, các vị có ý kiến gì không? Nghe vậy, Miêu Hòa Mặc cung trang đỏ rực và Mã gia chủ Mã Tú của Mã gia đều chìm vào suy tư. Chương 387 kết thúc bế quan, tu vi để thăng. Chương 387 kết thúc bế quan, tu vi để thăng. Một lát sau, Miêu Hòa mới cất tiếng nói, gia tộc Lý gia những năm trước chỉ có Lý Minh Hiên và Vương Khổ trấn giữ. Ngay cả khi hai người họ khai phá đảo, gia chủ Lý gia cũng chưa từng lộ diện. Theo ta thấy, Lý gia này có lẽ là một thế lực tách ra từ thế lực khác, hoặc là bị kẻ thù truy sát, bất đắc dĩ mới phải trốn đến Tam Nguyên Hải vực để tránh sự truy lùng của kẻ thù. Nếu không, với thực lực của Lý gia, cũng không cần thiết phải đến Tam Nguyên Hải vực này mà lập gia tộc. Ồ, ánh mắt của Mã Tú, gia chủ Mã gia, lóe lên, nói, phân tích của Miêu các chủ không phải là không có lý. Tóm lại, bất kể Lý gia đến Tam Nguyên Hải vực này lập gia tộc vì lý do gì, chỉ cần họ không có ác ý với ba gia tộc chúng ta, thì việc cùng chung sống hòa thuận cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Dù sao thì thú triều trăm năm một lần sắp đến. Ba gia tộc chúng ta và cả Tiểu Linh đảo trước đây đã liên thủ chống lại yêu thú ngoại hải nhiều năm, mỗi lần đều tổn thất nặng nề. Lần thú triều trước, Tiểu Linh đảo thậm chí còn bị yêu thú hải tộc chiếm lĩnh. Hiện giờ chỉ còn ba gia tộc chúng ta, quả thực cũng cần một đồng minh mạnh mẽ hơn để đối phó với thú triều sắp tới. Và sự xuất hiện của Lý gia này không những không ảnh hưởng đến lợi ích của ba gia tộc chúng ta, ngược lại còn trở thành một trợ thủ đắc lực cho chúng ta. Nghe đến đây, đồng tử của Hạng Thuần và Miêu Hòa đều co lại, cả hai đều hiểu rõ lợi hại trong đó. Theo lời Mã gia chủ, xem ra chúng ta cũng phải kết giao tốt với Lý gia mới được. Miêu Hòa nói. Chính xác. Mã Tú gật đầu. Lúc này, Hạng Thuần chợt động niệm, đề nghị, thế này đi. Đợi sau khi Lý gia chủ kết thúc bế quan, ba gia tộc chúng ta mỗi bên cử một đại diện đến bái phòng Lý gia, xem liệu có thể thiết lập quan hệ tốt đẹp, hình thành thế tứ gia đồng minh hay không. Nghe vậy, Mã Tú và Miêu Hòa gật đầu. Nhưng đúng lúc này, Mã Tú lại bổ sung, thế này đi. Vì đã chuẩn bị kết minh với Lý gia, vậy thì ba gia tộc chúng ta hãy trước tiên thể hiện thành ý, nhường hai phần lợi tức vốn thuộc về Tiểu Linh đảo ở Tam Nguyên Phường Thị và quyền quản lý năm gian cửa hàng trong Phường Thị, toàn bộ nhượng lại cho Lý gia thì sao? Nếu nhường chút lợi ích nhỏ này mà đổi lại được sự giao hảo của Lý gia, Hạng Mỗ cũng rất vui lòng. Hạng Thuần vuốt râu nói, Miêu các chủ, còn ngài thì sao? Mã Tú nhìn về phía Miêu Hòa. Người sau nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Tốt. Vì hai vị đều đã đồng ý, vậy thì hãy soạn lại một bản khế ước mới cho Phường Thị đi. Nói xong, Mã Tú là người đầu tiên lấy ra một tờ khế ước. Sau đó, Hạng Thuần và Miêu Hòa thấy vậy, cũng lần lượt lấy ra một tờ khế ước. Sau khi trở về gia tộc, Giang Giao liền cất tất cả 5 chiếc linh thuyền cấp thấp vào kho, giao cho ngũ trưởng lão Lý Minh Viên trông coi. Đồng thời, nàng cũng lệnh cho tứ trưởng lão Lý Minh Húc tổ chức đội săn giết yêu thú, đến kho linh thuyền, đi đến hải vực gia tộc, săn giết yêu thú trong lãnh địa. Hiện tại, trong hải vực gia tộc không còn yêu thú cấp 2 xuất hiện, nhưng yêu thú cấp thấp thì vẫn còn không ít. Mấy ngày nay, ba hòn đảo cấp 1 thuộc quyền quản lý của gia tộc thường xuyên bị yêu thú hải tộc cấp thấp quấy nhiễu. Nếu không có hộ sơn đại trận, thì đã sớm bị nước biển nhấn chìm xuống đáy biển rồi. Và lần này, các gia tộc đều cử 5 tiểu đội, mỗi đội 3 người, lần lượt điều khiển linh thuyền tuần tra trong hải vực gia tộc, săn giết yêu thú hải tộc gây rối. Ngoài ra, để đề phòng yêu thú hải tộc cấp 2 trà trộn vào, Giang Giao và Vương Cố hai người cũng thường xuyên tuần tra trong hải vực gia tộc. Cứ như vậy, chi nhánh gia tộc được thành lập cũng từng bước phát triển một cách có trật tự. Một năm sau, Lý Thu Dạ đang bế quan thở ra một ngụm trọc khí, từ từ mở hai mắt. Kết thúc việc đả tọa, Lý Thu Dạ nội thị đan điền, phát hiện pháp lực trong đan điền đã tăng lên 1/3, còn thiếu 2/3 nữa là đầy đủ. Và đợi đến khi pháp lực trong đan điền của hắn tràn đầy, cũng có nghĩa là tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Đáng tiếc, trong niềm vui sướng, Lý Thu Dạ lại lắc đầu. Trong hơn một năm bế quan này, hắn chủ yếu dựa vào ô linh đan, cộng thêm một phần pháp lực mà hắn vốn đã tu luyện, mới có thể làm đầy đan điền được 1/3. Nhưng loại đan dược này chỉ có thể dùng mỗi 20 năm một lần, mới có thể hấp thụ tối đa dược hiệu, hơn nữa số lượng cũng vô cùng khan hiếm. Lần trước có thể mua được đan dược này ở Thiên Bảo Thương Phô, còn phải nhờ vào việc Nam Phong đảo triệu tập các tu sĩ trúc cơ trong lãnh địa, điều đó mới giúp hắn nắm bắt được cơ hội. Nếu ô linh đan không có hạn chế sử dụng, thì chỉ cần dựa vào đan dược này, Lý Thu Dạ chỉ cần 10 đến 15 năm ngắn ngủi là có thể ngưng luyện tu vi đến trúc cơ viên mãn. Tuy nhiên, trong tay Lý Thu Dạ vẫn còn 3 bình tăng khí đan có thể giúp hắn duy trì nguồn linh khí trong 15 năm bế quan. Nếu vậy, trong 15 năm bế quan, pháp lực trong đan điển của hắn có thể lấp đầy đến 2/3, chỉ còn một bước nữa là đến viên mãn. Thu lại tâm tư, hiện tại chi nhánh gia tộc vừa mới thành lập, không nên bế quan tu luyện quá mức. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liền thu lại tâm tư, mở cửa đá đạo phủ, bước ra ngoài. Và ngay sau khi hắn xuất quan không lâu, Giang Giao nhận được tin tức, lập tức tìm đến Lý Thu Dạ vừa rời khỏi đạo phủ. Chỉ nghe nàng mỉm cười nói, phu quân sao lại kết thúc bế quan sớm vậy, tu luyện thế nào rồi? Nghe vậy, Lý Thu Dạ mỉm cười. Vì trên người hắn mặc pháp bào, Giang Giao không phát hiện ra sự thay đổi khí tức trên người hắn. Và hắn cũng không giấu giếm, nói thẳng, vì phu dựa vào ô linh đan, đã thành công ngưng luyện được 1/3 pháp lực trong đan điền. Nếu lại dựa vào sự giúp đỡ của ba bình tăng khí đan, chỉ cần thêm 15 năm nữa, là có thể ngưng luyện pháp lực trong đan điền đến 2/3, lúc đó chỉ còn một bước nữa là có thể tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Ồ, nghe lời này, Giang Giao cũng cảm thấy phấn khởi và chúc mừng, vậy thì chúc phu quân sớm ngày tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, nhìn trộm kim đan đại đạo. Phu nhân nói đùa rồi. Lý Thu Dạ lắc đầu cười khổ, hiện tại chưa nói đến tu vi của vi phu còn kém, ngay cả linh vật kết đan còn chưa thấy qua một lần, đối với kim đan đại đạo càng là bắt can tử còn chưa đánh tới một vệt. Giang Giao khép cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, phu quân hà tất phải khiêm tốn, chuyến này đến Thương Hải tu tiên linh giới, lập chi nhánh là một chuyện, phu quân chẳng phải càng nhiều hơn là để tìm kiếm một phần tài nguyên kết đan sao?
Vẫn là phu nhân hiểu ta.
Lý Thu Dạ cười tủm tỉm.
Đúng vậy.
Giang Giao ngẩng cổ trắng ngần, khi cúi xuống lại nói, đúng rồi, phu quân, trong thời gian phu quân bế quan, Hạng gia và Mã gia cùng với tử đàn các muốn đến bái phòng phu quân. Vì lúc đó phu quân đang bế quan, thiếp thân đã thay mặt nhận lời việc này.
Bái phòng ta?
Lý Thu Dạ hơi trầm tư.
Một lát sau, hắn nói, hiện tại gia tộc đã thành lập chi nhánh ở Tam Nguyên Hải vực, về sau cũng không thể tránh khỏi việc giao thiệp với ba gia tộc kia, tiếp xúc sớm cũng không sao. Vì ba gia tộc có thể chủ động đến bái phòng, chứng tỏ họ tạm thời không có ác ý với gia tộc. Chọn ngày không bằng gặp ngày, phu nhân cứ thông báo tin tức vì phu xuất quan cho ba gia tộc đi.
Tốt. Giang Giao gật đầu, liền kích hoạt phủ truyền âm. Sau đó cùng Lý Thu Dạ đến đại điện gia tộc và sắp xếp rượu nước, yên lặng chờ đợi ba gia tộc đến. Chương 388 ba nhà tới chơi, chương 388 ba nhà tới chơi. Ước chừng sau nửa ngày, ba gia tộc đã đến trước tiểu linh đảo. Lúc này, hai vị tu sĩ đang canh giữ hòn đảo, vốn đã nhận được thông báo từ Lý Thu Dạ nên không hề ngăn cản. Họ chắp tay cung kính hành lễ, nói: "Ba vị tiền bối xin mời vào." Nói xong, hai người làm động tác mời.
"Đa tạ."
Ba người mỉm cười đáp lễ. Sau đó, họ tiến vào hòn đảo. Mặc dù cả ba đều là trúc cơ tu sĩ, địa vị cao quý, không cần phải khách khí với hai tu sĩ luyện khí, nhưng nghĩ đến việc chưa thăm dò hư thực của Lý gia, giữ chút lễ nghi thì luôn có lợi mà không hại. Lúc này, thần thức của Lý Thu Dạ đã bao trùm toàn bộ tiểu linh đảo. Mọi hành động của ba người đều nằm trong mắt hắn, đồng thời hắn cũng giải trừ hạn chế của pháp ý để phóng thích tu vi trúc cơ hậu kỳ của mình ra ngoài. Ba người này chưa kịp bước vào đại điện, cảm nhận được khí tức phát ra từ Lý Thu Dạ, ánh mắt họ đồng loạt hướng về vị trí thượng thủ trong đại điện. Trúc cơ hậu kỳ. Trong lòng ba người khẽ kinh hãi, bước chân dừng lại. Nhưng ba người đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ kinh ngạc một chút, rồi liền không hề động sắc tiến vào đại điện, chắp tay cười nói, ha ha ha. Chắc hẳn đây chính là Lý gia chủ phải không? Đạo hữu có mắt nhìn. Tại hạ chính là Lý Thu Dạ, gia chủ Lý gia. Lý Thu Dạ mỉm cười đáp lại.
Thất kính thất kính.
Ba người chắp tay nói. Chỉ thấy Lý Thu Dạ nâng tay, nói, ba vị đạo hữu xưng hô thế nào?
Mã Tú.
Hạ Thuần.
Miêu Hòa.
Ba người lần lượt nói.
Lý Thu Dạ gật đầu ra hiệu.
Tiếp đó, hắn vây tay về phía bàn ghế bên cạnh, nói, ba vị đạo hữu, mời ngồi.
Nghe vậy, ba người cũng không khách khí nhiều, trực tiếp ngồi xuống hai bên.
Vừa ngồi xuống, gia chủ Hạng gia đã mở miệng khen ngợi, không ngờ Lý đạo hữu và phu nhân quý giá ở tuổi trẻ đã có tu vi như vậy, khiến ba chúng ta vô cùng ngưỡng mộ.
Hê hê, Hạng gia chủ khách khí rồi, phu thê chúng ta chỉ là gặp chút may mắn thôi, ba vị đạo hữu đừng quá để tâm.
Lý Thu Dạ miệng lưỡi khiêm tốn đôi chút, đồng thời hắn cũng không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của ba người.
Thần sắc của ba người chính là điều hắn muốn nhìn thấy.
Ba vị đường xa đến đây, lẽ ra Lý Mỗ nên tiếp đãi tử tế, nhưng không may linh tiểu thượng hạng trong tay Lý Mỗ vừa hết, đành dùng rượu cấp thấp hơn để đãi ba vị đạo hữu, mong ba vị đạo hữu đừng chê. Nói đoạn, Lý Thu Dạ nâng chén rượu, đảo mắt nhìn ba người, đồng thời hắn cũng liếc thêm một cái vào người phụ nữ trung niên mặc cung trang đỏ rực rỡ. Không phải vì người phụ nữ này quyến rũ đến mức nào, mà là Lý Thu Dạ nhận ra rằng tu vi phát ra từ Miêu Hòa lại ngang ngửa với hắn, nên mới nhìn thêm vài lần. Và Miêu Hòa cũng vào lúc này chú ý đến ánh mắt của Lý Thu Dạ, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu có lòng tốt, thiếp thân nào dám chê. Vừa dứt lời, Hạ Thuần và Mã Tú mỗi người nâng chén lớn rượu, phụ hòa nói, phải đó phải đó.
Hề hề.
Lý Thu Dạ khẽ cười. Khoảnh khắc tiếp theo, năm người đồng loạt nâng chén, uống cạn rượu trong chén. Sau khi đặt chén xuống, ba người Miêu Hòa cũng không vòng vo. Ngay sau đó nghe Miêu Hòa nói, vì Lý gia chủ đã giành lại tiểu linh đảo từ tay yêu thú hải tộc, vậy theo phân chia thế lực trước đây, ở Tam Nguyên Phường thị này có 2 phần lợi nhuận và 5 cửa hàng thuộc về tiểu linh đảo. Mặc dù thế lực trước đây của tiểu linh đảo đã bị yêu thú hải tộc tiêu diệt, nhưng vì đã được đạo hữu đoạt lại, vậy lợi ích phường thị trước đây xin giao lại cho quý tộc sở hữu. Nói xong, chỉ thấy người phụ nữ này lấy ra một bản khế ước, vung về phía Lý Thu Dạ. Thần sắc Lý Thu Dạ động đậy, bản khế ước này đã được hắn thu vào tay. Đồng thời, hắn không động sắc, lướt mắt nhìn ba người. Đối với việc ba gia tộc có thể chủ động nhả ra phần lợi ích thuộc về tiểu linh đảo, Lý Thu Dạ tuyệt đối không tin là ba gia tộc này có lương tâm đến vậy, nếu không đã sớm gửi trả khế ước ngay khi Vương Cố và Lý Minh Hiên thành lập gia tộc. Xem ra ba gia tộc này chắc chắn là vì xem trọng thực lực của hắn. Nhưng mà đối với gia tộc mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Hiện tại chi nhánh gia tộc đang thiếu các cửa hàng trong phường thị, hơn nữa Tam Nguyên Phường thị lại được xây dựng trên một linh mạch nhị giai hạ phẩm, 2 phần lợi nhuận thu được mỗi năm cũng có hơn 1 vạn linh thạch, như vậy hắn quả thực cũng động lòng. Cần biết rằng các khoáng mạch ở hải giới thường nằm dưới đáy biển, việc khai thác vô cùng khó khăn, hơn nữa những khoáng mạch này cũng không dễ phát hiện. Không có khoáng mạch hay các nguồn thu nhập phụ khác, chi nhánh gia tộc dựa vào các loại đan dược, pháp khí, trận pháp, linh phủ do tộc nhân luyện chế, số linh thạch kiếm được rất hạn chế. Trừ đi chi phí vận hành trong tộc, cũng không còn lại bao nhiêu linh thạch. Mà có lợi tức thuế má từ phường thị, mỗi năm sẽ cố định mang lại hơn 1 vạn linh thạch cho chi nhánh gia tộc, như vậy sao lại không vui chứ? Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liếc nhìn khế ước, rồi chắp tay cười nói, không ngờ ba vị đạo hữu lại minh bạch đến vậy, vậy Lý Mộ xin nhận. Nói xong, hắn liền thu khế ước vào túi trữ vật. Thấy Lý Thu Dạ đã nhận khế ước, gia chủ Mã gia Mã Tú vô tình hữu ý thở dài nói, hại. Nhắc đến tiểu linh đảo, lão phu lại nhớ đến gia chủ Yến gia khi xưa. Nói xong, ông ta khẽ nghiêng đầu, trông có vẻ hơi buồn bã.
Ồ.
Lý Thu Dạ nheo mắt lại, nhìn Mã Tú, nói,
Mã gia chủ cớ gì thở dài?
Hại.
Mã Tú xua tay, Lý gia chủ có điều không biết, tiểu linh đảo này trăm năm trước là nơi trú ngụ của Yến gia, lúc ấy ở Tam Nguyên Hải vực, tuy bốn nhà chúng ta cũng có xích mích, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những trận cãi vã nhỏ của tu sĩ cấp thấp. Về bản chất, là vì bốn nhà chúng ta đã kết thành đồng minh, một khi thú triều ập đến, dù có ân oán lớn đến đâu, cũng phải tạm gác lại, cùng nhau chống lại thú triều, bảo vệ Tam Nguyên Hải vực. Cứ như vậy, bốn nhà chúng ta mới có thể ở Tam Nguyên Hải vực tiếp giáp với ngoại hải này, tiếp nối được hơn ngàn năm, nhưng không ngờ lần thú triều trước quá hung mãnh, trúc cơ tu sĩ của ba nhà chúng ta đã chết quá nửa. Mà Yến gia của tiểu linh đảo yếu nhất lúc ấy đã cầu cứu chúng ta, nhưng chúng ta bản thân cũng suýt không giữ nổi, nào có dư nhân lực chi viện Yến gia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến gia bị yêu thú hải tộc tiêu diệt, mà không có chút cách nào. Hải. Nói xong, ông ta lại thở dài một hơi thật sâu. Ngay sau khi ông ta nói xong, Miêu Hòa liếc nhìn Lý Thu Dạng, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Ai? Ai nói không phải chứ? Sự diệt vong của Yến gia, chúng ta cũng vô cùng tiếc nuối. Nhưng chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, chư vị đạo hữu cũng không cần phải tiếc nuối Yến gia nữa, chúng ta chỉ mong trong thú triều sắp tới, cùng nhau đồng lòng chống lại thú triều, tránh dẫm phải vết xe đổ của Yến gia." "Chính xác, chính xác." Mã Tú vội vàng lên tiếng phụ họa. Thấy ba người lời qua tiếng lại, Lý Thu Dạ và Giang Giao nhìn nhau, dường như đều đã hiểu ra. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lý Thu Dạ đứng dậy chắp tay nói: "Miêu đạo hữu nói đúng, bốn nhà chúng ta nằm ở ranh giới ngoại hải, thực lực yếu hơn yêu thú hải tộc, về sau nên đồng lòng hợp sức, cùng nhau chống lại thú triều mới phải." Vừa dứt lời, ba người phía dưới đều bật cười một cách thấu hiểu và chắp tay nói: "Vậy thì như lời Lý gia chủ nói, bốn nhà chúng ta đồng lòng chống lại thú triều, cùng tiến cùng lùi." Nói xong, mọi người cùng hành lễ lẫn nhau. Lý Thu Dạ lúc này trong lòng bật cười. Những lời ba gia tộc vừa nói, ý đã rất rõ ràng, muốn kết minh với gia tộc, mà kết minh đối với chi nhánh gia tộc hiện tại là một chuyện đại hảo. Hơn nữa, gia tộc vốn dĩ không có xung đột lợi ích với ba gia tộc. Do đó, Lý Thu Dạ căn bản không hề có ý định gây thù chuốc oán với ba gia tộc xung quanh. Ngược lại, trong cuộc gặp mặt lần này, không nói đến phẩm cách ngầm của ba người này tốt đến mức nào, nhưng ít nhất trong ấn tượng của hắn, ba người này cũng được coi là lương thiện chi bối, có thể kết giao. Chương 389 ba nhà cáo lui, thông gia chương 389 ba nhà cáo lui, thông gia kế tiếp, đám người ở giữa lẫn nhau bắt đầu nói chuyện phiếm, nói chuyện cũng là một chút không quan trọng sự tình. Nhưng Miêu Hòa ba người đều không hẹn mà cùng không có lựa chọn mở miệng hỏi thăm Lý Thu Dạ, vì sao muốn tại Tiểu Linh Đảo thiết lập gia tộc. Dù sao chuyện này dính đến Lý gia nội bộ sự tình, hỏi nhiều cũng không phải một chuyện tốt. Mà ước đi qua gần nửa ngày sau, ba người thấy sắc trời không còn sớm, liền dự định cáo từ rời đi. Nhưng ngay tại trước khi đi, Hạng gia gia chủ Hạng Thuần đột nhiên nói: "Ta xem quý tộc trong tộc đệ tử số lượng thưa thớt, không bằng như vậy đi. Lão phu trong tộc còn có nhiều tên chưa lập gia đình gả nữ tu, không biết Lý gia chủ có thể hay không có ý định cùng tộc ta thông gia a?" "Thông gia?" Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động. Lần này mang đến biển cả tu tiên giới, thiết lập gia tộc chi nhánh tộc nhân, số lượng chính xác quá mức thưa thớt. Mà hắn tại trước khi tới đây, liền cân nhắc đến tại trong biển cả tu tiên giới, vì Minh Dương bọn hắn an bài đạo lữ. Bây giờ Hạng Thuần tất nhiên chủ động đưa ra chuyện thông gia, vừa vặn phù hợp Lý Thu Dạ tâm ý, thế là Lý Thu Dạ gật đầu nói: "Tất nhiên Hạng gia chủ nói ra chuyện thông gia, vừa vặn Lý Mỗ cũng tại vì trong tộc tu sĩ thưa thớt mà phát sầu, như thế." Lý Mỗ liền đáp ứng Hạng gia chủ nói lên chuyện thông gia. Nghe được Lý Thu Dạ đồng ý hai nhà thông gia, Hạng Thuần cười ha ha. Mà liền tại trông thấy hai nhà đồng ý thông gia sau đó, Mã gia gia chủ thấy thế, cũng đội vàng nói: "Ha ha. Mã Mỗ trong tộc cũng không ít chưa lập gia đình gả nữ tu, bởi vậy, Mã Mỗ cũng có ý phái ra nữ tu cùng quý tộc thông gia. Hai nhà này mặc dù tu sĩ không thiếu, nhưng trúc cơ tu sĩ vô luận là thực lực hay là số lượng cũng không sánh nổi Lý gia." Đối mặt Lý Thu Dạ có lẽ còn có chút không yên lòng, liên tiếp đưa ra muốn cùng gia tộc thông gia. Bất quá Lý Thu Dạ thật không có ý cự tuyệt, đáp ứng Mã Tú đưa ra thông gia. Ngược lại là Miêu Hòa lại không có cùng hai nhà này đồng dạng, dù sao tử đàn cắt trên mặt nổi chiến lực, vẫn là vượt trên Lý gia một con. Hơn nữa trong các đệ tử số lượng cũng đầy đủ có 600 tên, tự nhiên không cần định bợ Lý gia. Bất quá tại trước khi đi, Miêu Hòa vẫn là hướng về Giang Giao nói: "Giang muội muội nếu có thì giờ rảnh, không ngại tới ta trong các ngồi một chút, để cho tỷ tỷ tận một tận tình địa chủ hữu nghị." Nghe vậy, Giang Giao đứng dậy chắp tay mỉm cười nói: "Đa tạ Miêu tỷ tỷ một mảnh ý tốt, muội muội nếu là nhàn rỗi thời gian, nhất định đến nhà bái phỏng." "Vậy thì nói xong rồi a." Miêu Hòa che miệng khẽ cười một tiếng, khẽ không người nói: "Lý gia chủ, thiếp thân cáo tử."
"Cáo tử?
Cáo tử?" Hạ Thuần cùng Mã Tú tuần tự chắp tay nói: "Ba vị đạo hữu đi thong thả." Lý Thu Dạ gật đầu khách khí nói: "Chờ ba người sau khi đi, Lý Thu Dạ liền triệu tập trưởng lao đến đây, an bài gia tộc cùng Hạng gia cùng Mã gia thông gia nhân tuyển." Một phen thương nghị đi qua, cuối cùng chọn lựa Lý Minh Chân cùng Lý Minh Tử hai người. Hai người này bây giờ tuổi tác vừa mới phù hợp, cũng là 30 có mấy. Lại Lý Minh Chân những năm này tại Lý Thu Dạ giúp đỡ phía dưới, tu vi đã tới luyện khí 6 tầng, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Mà Lý Minh Tử tu vi lại muốn rất lại phía sau một điểm, vì luyện khí tầng 5 tu vi. Hai người này vô luận là tuổi vẫn là tu vi, đều phù hợp xem như lần này đám hỏi nhân tuyển. Dù sao Hạng gia cùng Mã gia cũng sẽ không phái ra Tam Linh căn tộc nhân, cùng gia tộc thông gia. Nhiều lắm thì đều phái ra Tứ Linh căn nữ tu. Bất quá tránh hai tộc là có ý định tới thăm dò gia tộc bí mật, Lý Thu Dạ phân phó Lý Minh Chân hai người, phong bế khỏe miệng, nhất định không thể đem gia tộc đến từ Nam Bực Tiên Châu tin tức tiết lộ cho hai nhà này phái ra nữ tu. Mà Lý Minh Chân cùng Lý Minh Từ hai người cũng không phải cái gì tiểu hài, hai người bây giờ tính cách cũng là tương đối chững chạc, tự rõ ràng lợi hại trong đó quan hệ. Giao phó xong những chuyện này liền, Lý Thu Dạ lại phân phó ngũ trưởng lao Lý Minh Viện, để cho nàng chuẩn bị kỹ càng Minh Chân cùng Minh Tử, cùng hạng, mà hai nhà đám hỏi hạng mục công việc. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Thu Dạ liền cùng Giang Giao về tới trong độc phủ. Cứ như vậy, liên tiếp đi qua 3 ngày sau, Hạng gia cùng Mã gia phái ra một cái nữ tu, cưới linh nhặt bà thuyền tới đến Lý gia chỗ trên tiểu linh đảo. Hai nhà này phái ra nữ tu, phân biệt là Hạng Hương cùng Mã Chi. Không ra Lý Thu Dạ sở liệu, hai nàng này thể nội linh căn cũng là tứ linh căn, tu vi cũng đều ở vào luyện khí tầng 4. Bất quá tính cả hai người này mà nói, bây giờ gia tộc chi nhánh bên trong tu sĩ cũng tới đến 30 người, xem như một cái giai đoạn tính chất đột phá. Thông gia đại điện sau khi kết thúc, Lý Thu liền thông chi Vương Cố, đầu tiên là đem trên tay ba đầu yêu thú gân cốt cùng huyết dịch, cùng với da lông, lân phiến phân biệt dọn dẹp ra tới. Bởi vì hắn sẽ không luyện chế pháp khí, những thứ này gân cốt các loại chỉ có thể đặt ở trong tay, chờ thêm đoạn thời gian, gia tộc khố phòng linh vật chồng chất một bộ phận sau, đang cầm lên phường thị trong cửa hàng cùng nhau bán. Mà hắn bây giờ muốn làm chính là luyện chế ra thú huyết đan tới. Nghĩ tới đây, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, lấy ra nhị giai hạ phẩm đan lô, bắt đầu luyện chế thú huyết đan. Cái này ba đầu yêu thú thể nội dọn dẹp ra tới huyết dịch cũng không ít, đủ để chứa đầy ba cái vỏ rượu. Đầy đủ hắn luyện chế 30 mai thú huyết đan. Tại luyện chế ra thú huyết đan sau, Lý Thu Dạ lúc này bắt đầu phục dụng một hạt. Theo hắn luyện hóa, thú huyết đan dược hiệu cũng tràn ngập tại trong hắn toàn thân, tập bổ lên thân thể của hắn. Bất quá Lý Thu Dạ cũng không đội vã để thăng luyện thể tu vi, dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là tự thân tu vi. Tại đem viên này thú huyết đan luyện hóa sau, hắn lúc này lại nuốt vào một khỏa tàng khí đan, bắt đầu tu luyện. Cái này một hạt tàng khí đan dược hiệu có thể chèo chống hắn tu luyện thời gian 1 năm, mà trong tay hắn có 3 bình tàng nguyên đan, cũng chính là 15 hạt. Dù là hắn bây giờ ở vào trên nhị giai hạ phẩm linh mạch, dựa vào đan này cũng có thể duy trì 15 năm linh khí cung ứng. Đến nỗi thú huyết đan hắn cũng liền mang theo sẽ phục dụng. Vì để cho hắn lúc tu luyện bảo trì thanh tịnh, Giang Giao chủ động lựa chọn tại động phủ của hắn bên cạnh, một lần nữa mở ra tới một tòa động phủ, ở đi vào. Ngược lại là Lý Thu Dạ tu luyện trong khoảng thời gian này, Miêu Hỏa hướng Giang Giao phát ra mời, tiến đến tử đàn các làm khách. Mà Giang Giao cũng không có cự tuyệt, chỉ là cáo chi một phen Lý Thu Dạ, liền tiến đến tử đàn các đáp ứng lời mời. Trong tử đàn các thu nhận đệ tử đa số nữa tu, cũng không phải Miêu Hỏa có cái gì thành kiến, mà là tử đàn các khai tông lập phái tổ sư, chính là một vị nữ tử, tu đẳng cấp cao nhất công pháp, chỉ thích hợp nữ tử tu luyện. Về sau mấy vị người trưởng bày tựa hồ biết rõ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, thế là lại góp nhặt bộ phận những chủng loại khác nhị giai công pháp, bắt đầu đối ngoại tuyển nhận một bộ phận nam đệ tử. Bất quá cho tới bây giờ, trong tử đẳng cấp cũng liền mới một vị trúc cơ sơ kỳ nam tu trưởng lão, tại trong các quyền nói chuyện cũng không lớn. Một đoạn thời gian xuống, Giang Giao cùng Miêu Hòa bọn người trung đụng cũng coi như hòa thuận. Có đôi khi cũng biết kết bạn tiến đến xung quanh ngoại hải khu vực, tìm kiếm một chút thiên địa linh thực. Bất quá đám người cũng chưa từng có bao sâu vào, chỉ là tại vài tòa yêu thú ít trên hòn đảo, tìm được một chút các loại linh quả nhị giai linh thực. Đến nội gia tộc bên này, đủ loại sự vụ cơ hồ toàn bộ giao cho Vương Cố tới xử lý. Ta Nguyên Phường thị bên kia năm gian cửa hàng, cũng tại nửa năm sau, bị Vương Cố an bài nằm tên tộc nhân, đem cái này năm gian cửa hàng mở, đối ngoại bán trong tộc trong khoảng thời gian này tích lũy linh vật. Đồng dạng, mặc dù biển cả tu tiên giới đại bộ phận linh vật, tại Nam vực Tiên Châu không có, mà Nam vực Tiên Châu linh vật, đối với biển cả tu tiên giới tu sĩ tới nói, cũng hết sức mới lạ. Bởi vậy vừa khai trương thời điểm, ngược lại là hấp dẫn không ít người. Trong đó linh phù, đan dược, pháp khí, trận pháp, linh thử, cũng là bán không ít. Cho dù là về sau mấy tháng, lưu lượng khách có chỗ hạ xuống, nhưng mỗi tháng cũng còn có qua không ít lợi tức. Ngũ trưởng lão Lý Minh Viện tính toán một cái này năm gian cửa hàng hàng năm có thể vì gia tộc mang đến hơn 2 vạn mai linh thạch lợi tức. Tại tăng thêm phường thị 2 thành thu thuế, gia tộc hàng năm có thể thu hoạch hơn 3 vạn mai linh thạch. Trừ bỏ chi tiêu, cũng có thể còn lại hơn 1 vạn mai. Lý Minh Viện đem giấy tờ tính toán hảo sau, liền gửi cho Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ bây giờ mặc dù trong tu luyện, nhưng thường xuyên cũng biết tỉnh lại, xem trong tộc gửi đi tới chuyên âm. Kiến gia tộc chi nhánh phát triển 10 phần ổn định sau, hắn cũng chưa từng có nhiều hỏi thăm. Chương 390 mới tộc nhân, chương 390 mới tộc nhân, thời gian vội vàng nhoáng một cái, đảo mắt lại qua thời gian 3 năm. 3 năm này bên trong, không phụ Lý Thu Dạ hy vọng, Lý Thu Xanh Ngự mấy người 5 người mang tới đạo lữ, có 3 người sinh ra dòng dõi, lại mỗi một cái đều người mang tứ linh căn. Lý Thu Dạ biết được tin tức này sau, liền kết thúc bế quan. Hắn lần này bế quan dựa vào 30 mai thú huyết đan, thành công đem nhục thân ngưng luyện đến trúc cơ trung kỳ, ngay cả tu vi cũng tăng trưởng không thiếu. Hiện tại hắn bên trong đan điền pháp lực cũng sắp muốn bổ khuyết đến một nửa dạng này. Đứng dậy rời đi động phủ sau, Lý Thu Dạ trực tiếp đi tới trong đại điện, đồng thời chuyển triệu 3 vị kia sinh ra dòng dõi tộc nhân, mang lên vợ con cùng một chỗ đến đây trong đại điện. Hắn muốn đích thân vì này 3 tên hải nhi mệnh danh. Không bao lâu, nhận được tin tức 3 vị tộc nhân, liền dẫn riêng phần mình vợ con cùng nhau đi tới trong đại điện. Gặp qua gia chủ, 6 người cùng nhau hành lễ nói. Lý Thu Dạ nhìn phía dưới, chỉ thấy 3 người này theo thứ tự là Lý Minh Lộ Gia, Lý Minh Trử, Lý Minh Dịch. 3 vị này minh tự bối tộc nhân coi như trẻ tuổi, trước mắt vẫn chưa tới 40 tuổi, mà riêng phần mình đứng tại bọn hắn một bên 3 tên nữ tu, chính là bọn hắn tại Sơn Dương huyện lúc chỗ đón dâu tán tu. Chỉ thấy tam nữ trong ngực mỗi người ôm lấy một cái hài nhi, 2 nam 1 nữ. Không cần đa lễ, Lý Thu Dạ mỉm cười phất phất tay nói, các ngươi có thể vì dòng dõi lấy xuống tính danh. Nghe vậy, 3 người lắc đầu nói, hồi bẩm gia chủ, trong tộc chữ lót còn chưa truyền thừa kết thúc, chúng ta cũng không tự tiện gỡ xuống tính danh, liền chờ tộc trưởng tới kết luận. Ân, Lý Thu Dạ gật đầu một cái, đồng thời hắn cũng bắt đầu suy tư. bây giờ gia tộc Minh Tự bối truyền thừa còn có thời gian 5 năm mới có thể kết thúc, cái này ba tên đứa bé sơ sinh phụ thân cũng đều là Minh Tự bối tộc nhân, dùng Minh Tự bối tới vì này ba người mệnh danh rõ ràng không thích hợp. Dù sao cái này cũng là hai đời người, dùng đồng dạng chữ lót truyền thừa, không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Càng nghĩ, Lý Thu Dạ liền quyết định lấy dùng một cái không ở nhà tộc trong truyền thừa chữ lót, tới vì này ba tên hải nhi mệnh danh, lấy phân chia cái này hai đời người. Mà cái này chữ lót chính là hạ. Gia tộc truyền thừa chữ lót thì làm Nhật Nguyệt Giang Hải, Thu Minh Cao Chiếu. Đã như thế, dùng hạ tự bối để phân chia ra mình tự bối tộc nhân sinh hạ dòng dõi. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ đã nói, cái này ba tên dựa theo gia đời tuần tự, phân biệt đặt tên là Lý Thu Xanh, Lý Thu Xanh, Lý Thu Xanh Vọng. Sau khi nói xong, hắn lấy ra ba phần túi chữ vật, hướng về phía trước vung đi, đồng thời nói, cái này ba cái trong túi đựng đồ vật tư, đầy đủ ba người tu luyện tới luyện khí trung kỳ. Mặt khác, các ngươi sáu người thân là ba vị tân sinh tộc nhân phụ mẫu, bản gia chủ cũng không cần tại an bài tộc nhân khác dạy bảo tu luyện, các ngươi tự động dạy bảo ai nhiều tạ gia chủ. Sáu người tiếp nhận túi chữ vật, lộ ra nụ cười mừng rỡ đạo. Lý Thu Dạ gật đầu, thua tay nói, đi, các ngươi đi xuống trước đi. Là. Sáu người gật đầu, sau đó rời đi trong đại điện. Tính toán thời gian, Lý Thu Dạ đi tới biển cả tu tiên giới đã qua thời gian 5 năm. Trừ bỏ hắn cùng Giang Giao, gia tộc chi nhánh nhân số cũng tới đến 31 người. Trước mắt dựa vào đón dâu qua Lý Minh Chân 7 người, lui về phía sau cũng có thể duy trì được gia tộc chi nhánh nhân số. Bất quá tu sĩ thai nghén dòng dõi sát suất thời gian tương đối chậm chạp, không cách nào làm đến cùng phạm nhân đồng dạng, lại cũng không phải mỗi lần đản sinh dòng dõi, thể nội đều biết thân có linh căn. Bởi vậy, muốn đem gia tộc chi nhánh phát triển đến 100 người dạng này, trong thời gian ngắn cũng không cách nào làm đến. Tính toán, tạm thời không cân nhắc cái này. Khoảng cách thú triều phát sinh thời gian còn có 40 năm, lưu cho gia tộc và chi nhánh phát triển thời gian còn rất nhiều. Lý Thu Dạ âm thầm trầm tư một chút, đang muốn rời khỏi gia tộc đại điện. Nhưng lại tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, lại đột nhiên nghĩ đến, kể từ hắn sau khi xuất quan, đến bây giờ cũng còn chưa thấy qua Giang Giao. Lý Thu Dạ hơi có chút nghi hoặc, tiếp lấy đứng dậy hỏi một chút tứ trưởng lão Lý Minh Viện, có không trông thấy Giang Giao thân ảnh. Nhưng trả lời hắn chính là, nàng đã một năm không thấy Giang Giao trở về trong tộc. Lúc này Lý Thu Dạ chân mày cau lại, đồng thời từ trong túi trữ vật, tay lấy ra truyền âm phủ, nhìn xem nội dung phía trên, chính là nhặt bạ một năm trước, Giang Giao gửi tới truyền tin. Căn cứ Giang Giao nói tới, nàng một năm trước cùng một vị tử đàn các trưởng lão, tại những khác chỗ thu được một tấm hải đồ. Hai người thương nghị một phen sau, liền quyết định dựa theo hải đồ phía trên con đường, tiến đến ngoại hải tìm kiếm chương này hải đồ phía trên đánh dấu một vị kim đan tu sĩ độc phủ. Lý Thu Dạ lúc đó đang bế quan, cũng không tới kịp xem. Dưới mắt Giang Giao chậm chạp không có trở về, thậm chí ngay cả tin tức cũng hoàn toàn không có, cái này khiến Lý Thu Dạ trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Cũng may hắn thông qua ngực đồng tâm ngọc, cảm giác được Giang Giao tạm thời không có đại sự. Chỉ là Giang Giao muốn đi mê hoặc chỗ, hắn cũng không thể nào biết được. Lý Thu Dạ thử nghiệm gửi đi truyền tin cho Giang Giao, lại không có nửa điểm hồi âm. Một lát sau, Lý Thu Dạ liền lên đường tìm được Vương Cố, để cho hắn trông coi gia tộc, chính mình lại muốn ra ngoài một chuyến. Vương Phi không biết Lý Thu Dạ vì cái gì lo lắng như thế, không có hỏi nhiều, gật đầu đồng ý xuống. Mà Lý Thu Dạ rời đi Tiểu Linh đảo sau, liền lái phi kiếm, một đường thẳng đến Tử Đàn Các mà đi. Tử Đàn đảo. Ở vào trong đảo trong đại điện, Lý Thu Dạ ngồi xuống tại một bên. Lúc này liền nghe thượng thủ vị Miêu Hòa nói, không biết Lý gia chủ hôm nay đại giá quang lâm, cái gọi là gì vừa a. Lý Thu Dạ bây giờ mặc dù lo lắng và phần, nhưng vẫn cũ không chút hoang mang nói, hôm nay Lý Mô đột nhiên đến, thật là đường đột, mong rằng Miêu các chủ rộng lòng tha thứ. Lý gia chủ đa lễ. Miêu Hòa mỉm cười, nơi khỏe mắt lộ ra một chút xíu không dễ dàng phát giác nếp nhăn. Lý Thu Dạ tiếp tục nói, thứ không dám dầu dến, Lý Mô hôm nay đến đây là muốn hỏi thăm tại hạ đạo lữ Giang Giao, tại một năm trước đi theo quý các một vị nào đó đạo hữu cùng một chỗ tiến đến ngoại hải tìm kiếm một tòa kim đan tiền bối lập phủ, lại đến hôm nay cũng chưa từng truyền đến tin tức. Bởi vậy Lý Mỗ trong lòng có chút lo nghĩ, không biết Miêu các chủ nhưng biết tại hạ đạo lữ cùng quý các đạo hữu trô đi chỗ là nơi nào. Nghe vậy, Miêu Hòa sắc mặt cả kinh. Thấy thế, Lý Thu Dạ không nói gì. Tiếp theo hơi thở, liền nghe Miêu Hòa nói, Lý gia chủ thực không dám giấu giếm, thiếp thân phía trước chính xác nghe nói ta các tam trưởng lão La San cùng Giang muội muội một đạo ra ngoài một chuyến, nhưng cũng không cáo chi thiếp thân cụ thể là đi đến nơi nào. Nói đến, ta các tam trưởng lão cũng đến nay không có phát tới bất cứ tin tức gì. Nghĩ tới đây, Miêu Hòa biến đổi sắc mặt. Lý Thu Dạ nhíu mày, cái kia Miêu các chủ nhưng có biện pháp tìm được La trưởng lão hành tung? Không có. Miêu Hòa lắc đầu. Nghe vậy, Lý Thu Dạ chân mày nhíu càng chặt. Đúng lúc này, Miêu Hòa an ủi, Lý đạo hữu chớ hoảng sợ. Quý phu nhân cùng ta các trưởng lần trước cùng mất tích, ta các đều biết đem hết toàn lực tìm kiếm. Thiếp thân bây giờ liền phái người nghe ngóng quý phu nhân cùng La San một lần cuối cùng xuất hiện chỗ, đạo hữu an tâm chớ vội liền có thể. Chờ đợi ở đây phút chốc. Làm phiền. Lý Thu Dạ nhíu mày chắp tay nói. Miêu Hòa gật đầu một cái. Tiếp theo hơi thở, nàng liền tay lấy ra truyền âm phủ, thông chi tiếp. Chương 391 mất tích. Chương 391 mất tích. Tam Nguyên Hải vực, Tử Đàn Các cùng ngoại hải bàn giao tòa nào đó trên hoang đảo. Đột nhiên, đồng loạt rơi xuống ba bóng người. Ba người này chính là Lý Thu Xanh cùng Miêu Hòa, cùng với Tử Đàn Các một vị duy nhất nam tu trúc cơ sơ kỳ tu sĩ Ngô Cách. Ba người nhìn qua phía trước mặt biển, lông mày đồng loạt nhíu một cái. Căn cứ trong các đệ tử lời nói, Lý phu nhân cùng La San một lần cuối cùng lộ diện chỗ thì ở tòa này trên hoang đảo, sau đó liền biến mất phía trước ngoại hải bên trong. Chỉ nghe lúc này La San nói, phía trước vì ngoại hải yêu thú chi địa, cũng không biết phu nhân các nàng cụ thể đi là cái nào một vùng biển. Lý Thu Xanh trầm tư nói, như vậy đi, chúng ta ba người tách ra tìm kiếm, nếu là gặp được khó dây dưa yêu thú, liền tạm thời ra khỏi. Thiếp thân đang có ý đó. Miêu Hòa gật đầu nói, nếu như thế, ba vị liền xuất phát ra. Tiếng nói vừa ra, Lý Thu Xanh trước tiên hướng về phía trước vọt tới. Mà đang khi hắn chân trước mới vừa rời đi, chân sau Miêu Hòa cùng Nô Cách hai người liền một tả một hữu hướng về hai cái phương hướng mà đi. Bởi vì gia tộc trước mắt chỉ có một chiếc nhị giai linh thuyền, còn bị Giang Giao mang trong tay. Bởi vậy hắn chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực ngự không phi hành, tại trong biển rộng mênh mông này chẳng có mắt tế tìm kiếm. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn còn có thể căn cứ vào đồng tâm ngọc cảm ứng, chỉ cần cùng Giang Giao tới gần một khoảng cách, đồng tâm ngọc liền có thể truyền đến động tĩnh. Nhưng vậy hắn cũng phải tới gần Giang Giao chỗ phạm vi mới được. Hắn bây giờ nhìn qua mặt biển mênh mông băng ngát, chỉ có thể không buông tha bất luận cái gì một chỗ địa điểm, đến nỗi đầu mối, có thể nói liền một chút cũng không có. Liên tiếp tìm kiếm nửa tháng sau, Lý Thu Xanh rơi vào một chỗ trong cái đảo, làm sơ điều tức phút chốc. Đồng thời hắn cũng phát ra truyền tin, hỏi thăm Miêu Hòa hai người có không phát hiện cái gì dấu vết. Không ra hắn sở liệu, hai người này chẳng những không có bất luận phát hiện gì, ngược lại Nô Cách đang tìm quá trình bên trong, còn bị hải tộc yêu thú kích thương, không thể không trở về nội hải chữa thương. Bây giờ chỉ còn lại chính hắn cùng Miêu Hòa hai người. Một chỗ mấy trăm trượng dưới đáy biển, một chỗ đá ngầm phần đáy mặt ngoài, có một ngụm tắt cửa đá. Cửa đá nội bộ, Giang Giao cùng một vị người mặc vàng nhạt cung trang La San, mặt tái nhợt ngồi xếp bằng, mà hai người phía trước, nhưng là một mặt trong suốt màu vàng kết giới. Bây giờ hai người một mặt hư nhược thần sắc, liên tiếp nuốt vào mấy viên đan dược. Hảo sau một thời gian ngắn, mới khôi phục điểm khí huyết. Đúng lúc này, chỉ nghe La San nói, gặp người ta tỉ bội hai người bị xen lẫn trong tòa động phủ này, đã qua gần tới thời gian một năm, vô luận người ta tỉ bội hai người như thế nào công kích mặt này cấm chế, nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào. Nghe vậy, Giang Giao hít sâu một hơi, đứng dậy đi tới cấm chế phía trước, tỉ mỉ quan sát. Qua rất lâu, nàng lắc đầu nói, đây là tam giai hạ phẩm trận pháp. Tam giai hạ phẩm trận pháp. La San vừa khôi phục điểm khí huyết khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt biến trắng bệnh. Không tệ. Giang Giao gật đầu một cái, cao mày nói, hơn nữa cái này tam giai hạ phẩm trận pháp, vẫn là gần trăm năm bên trong mới bố trí, mặt ngoài không thấy một tia hư hao, bằng vào hai người chúng ta chi lực, phá vỡ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Xong. La San một mặt bề bài, đặt mông ngồi trên mặt đất, sớm biết tại tới thời điểm, liền thông báo một chút các chủ, cũng không đến nỗi người ta tỉ bội hai người bị nhốt đến bây giờ, cũng không thấy có người tới cứu. Ai? Giang Giao cũng thở dài một hơi, khẽ lắc đầu nói, hiện tại nói cái gì, hết thảy đều đã chậm, bất quá tin tưởng ngươi ta hai người mất tích nhiều ngày, phu quân cùng mầm các chủ bây giờ cũng mười phần gấp gáp, chắc hẳn cũng tại tìm kiếm ta hai người dấu vết. Nghe nói như thế, La San hơi hơi thở dài một hơi. Nhưng một lát sau, lại một mặt mất mát nói, các chủ cùng Lý gia chủ coi như đến đây ngoại hải tìm kiếm hai người chúng ta dấu vết lại như thế nào? Động phủ này tại trăm trượng bên dưới đáy biển, nếu không có hải đồ chỉ dẫn, ngươi ta tỉ bội hai người đều khó có khả năng tìm được nơi đây. Đối mặt nàng này động một chút lại lộ ra vẻ bại các loại tâm tình tiêu cực, Giang Giao cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Đành phải ngồi xếp bằng, khôi phục thể nội pháp lực, lại nếm thử lấy phá vỡ tòa trận pháp này kết giới. Lúc này Lý Thu Xanh tại trên hoang đảo điều chỉnh tốt trạng thái sau, liền tiếp theo phi hành trên mặt biển khoảng không. Mà đang khi hắn phi hành mạc ước số trong ngàn biển hải lý thời điểm, phía dưới trong nước biển, chợt hiện ra từng đạo bóng đen to lớn. Ân. Lý Thu Xanh thoáng chốc hai mắt ngưng lại, một tay ngưng tụ ra một thanh hư ảnh trường kiếm. Chỉ nghe hưu một tiếng, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, đồng thời thẳng tắp đánh trúng phía dưới bóng đen. Bành. Ngay trong nháy mắt này công phu, mặt nước thoáng chốc nổ tung một đạo cao ba trượng bọt nước. Lập tức liền có thể nhìn thấy, một đầu mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn thân giống như là bao trùm lấy, mọc ra gai nhọn một dạng khôi giáp màu đen ngào tôm yêu thú. Con thú này lộ ra hơn nửa người, chỉ có cái đuôi chìm ở trong biển, ngẩng đầu nhìn phía trên Lý Thu Xanh, trong mắt tràn đầy đối với huyết thực khát vọng. Không chỉ như thế, Lý Thu Xanh còn phát hiện, con thú này một đôi cực lớn cái càng, gắt gao kẹp lấy hắn vừa rồi bắn ra hư ảnh trường kiếm. Đúng lúc này, chỉ thấy đầu này ngao tôm yêu thú, cực lớn cái càng nhẹ nhàng kẹp lấy, liền nghe két một tiếng, hư ảnh trường kiếm ứng thanh mà đoạn. Lý Thu Xanh thấy vậy thú đã đạt đến nhị giai hậu kỳ tu vi, chém giết có chút lãng phí thời gian, liền không còn lý tới con thú này, lập tức ngự kiếm rời đi. Nhưng mà, hắn động tác này tại ngao tôm xem ra, lại là thực sự e ngại hành vi. Lập tức chỉ thấy con thú này phần đuôi dùng sức bắn ra, đem thân thể của mình bắn ra đến bầu trời, đồng thời mở ra hai cái cực lớn cái càng, hướng về Lý Thu Xanh phong tới. Tự tìm cái chết. Lý Thu Xanh cảm nhận được động tĩnh sau lưng, trong lòng lập tức giận dữ. Lúc này một cái quay đầu quay người, hai tay pháp lực phun trào, ngưng tụ ra hai đạo ngọn lửa màu xanh, hướng về con thú này khoảnh khắc đánh ra. Hô, hô. Hai cỗ thanh diễm trực tiếp thẳng hướng lấy ngao tôm yêu thú gào thét vào tới. Nhưng mà đối phương cũng không phải loại lương thiện, một đôi cực lớn ngao kìm tùy ý biến hóa lớn tiểu. Trong chớp mắt, con thú này ngao kìm tăng vọt mấy lần, ngao kìm trên dưới bên trong mọc đầy từng khỏa sắc bén gai nhọn. Ken két. Chỉ thấy con thú này ngao kìm nhẹ nhàng rung lên, liền đem hai hỏa kẹp lấy. Đồng thời kèm theo hai đạo ánh lửa kịch liệt lấp lóe, Lý Thu Xanh đánh ra thanh diễm, cứ như vậy bị ngao tôm nhẹ nhõm đánh tan. Không chỉ như thế, con thú này tại đánh tan thanh diễm sau, cơ hồ cũng không dừng lại một hơi. Phần đuôi còn rút, cùng sử dụng lực mở ra. Tại lực xung kích cực lớn phía dưới, coi như con thú này chỉ là ngắn ngủi làm đến ngự không phi hành, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng, thậm chí lấy Lý Thu Xanh bây giờ như vậy thực lực, cũng khó có thể bắt giữ tính tưởng. Sau một khắc, Lý Thu Xanh khuôn mặt căng thẳng, song quyền nắm chặt, cánh tay đón đỡ tại trước cổ. Két. Một đôi cực lớn ngao kìm, vững vàng hướng về Lý Thu Xanh cổ rơi xuống. nhưng ngay tại cách hắn cổ họng không đủ 3 tấc khoảng cách lúc, này đối ngao kìm trong nháy mắt dừng lại, giống như là lâm vào đứng im. Chỉ thấy Lý Thu Xanh hai tay đem con thú này một đôi ngao kìm gắt gao chống đỡ. Con thú này thấy thế, thần sắc rõ ràng khẽ giật mình. Lý Thu Xanh khỏe miệng hơi hơi trên dưới, ỷ vào trúc cơ trung kỳ luyện thể tu vi, hắn vững vàng đón đỡ lấy con thú này cái này một cái hung mãnh công kích, rõ ràng thành thạo điêu luyện. Mà liên tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Thu Xanh bàn tay xẹt qua nhận chữ vật, thế ra bên trong nhị giai thượng phẩm trường đao pháp khí. Chỉ thấy một đạo hàn mang từ trong tay hắn chợt lóe lên, đồng thời hướng về con thú này chém vào xuống. Ngao tôm yêu thú thấy thế, trong lòng hàn ý tỏa ra, theo bản năng thu hồi một đôi ngao kìm, hướng về phía trên trường đao kẹp đi. Trường đao bị con thú này song kìm kẹp lấy, nhưng Lý Thu Xanh cởi ra tay sau, lúc này sắc mặt hung ác, song quyền phía trên pháp lực kịch liệt phun trào, mang theo uy thế to lớn, hướng về phía con thú này ngực đánh tới. Dầm dầm dầm, Lý Thu Xanh mỗi vung ra một quyền, đánh vào ngao tôm yêu thú ngực, đều biết sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn. Chỉ là ngắn ngủi ba hơi công phu, hắn liền hựa ra 30 cái trọng quyền, lại mỗi một quyền đều sử xuất toàn bộ khí lực. Giống con thú này chỗ ngực bị đập nện ra từng đạo hướng phía dưới lom xuống vết thương, đau đớn khiến cho nó phát ra liên tiếp kêu rên. Nhưng con thú này rất nhanh liền phản ứng lại, lúc Lý Thu Xanh sắp vung xuống một cái trọng quyền, con thú này cái đuôi hướng về phía trước dùng sức hất lên. 3. Lý Thu Xanh khỏe mắt lắp một cái, bước ra nhanh chóng né tránh. Mà đang khi hắn tránh thoát trong nháy mắt, vị trí mới vừa rồi bị tôm nuôi hung hăng rút chúng, sinh ra một đạo tiếng nổ đùng đoàng. Không cho con thú này cơ hội thở dốc, Lý Thu Xanh trong chớp mắt điều khiển trường đao pháp khí bổ tới. Đồng thời cổ tay hắn lắc một cái, kích phát 3 tấm nhị giai trung phẩm linh phủ bắn tới. Phía trước chém giết 3 đầu nhị giai yêu thú ra lông, toàn bộ bị hắn luyện chế thành nhị giai linh phủ. Bởi vậy, Lý Thu Xanh bây giờ trong tay linh phủ tích lũy không thiếu. Chỉ là hắn không biết là, lúc hắn chuyên tâm cùng ngao tôm yêu thú giao chiến, cách đó không xa dưới mặt biển, chợt hiện ra một cỗ làm người sợ hãi thân ảnh, đang hướng về bên này bơi lại. Chương 392 đến từ Kim Đan Kỳ Yêu Vương truy sát. Chương 392 đến từ Kim Đan Kỳ Yêu Vương truy sát. Đối mặt với một loạt sát chiêu mà Lý Thu Dạ tung ra, yêu thú ngao hà không dám đón đỡ trực diện. Ngay sau đó, con thú này vung đôi càng khổng lồ, đánh bay thanh trường đao đang bổ tới. Tiếp đó, nó phun ra từng luồng bạc khí, bao bọc lấy 3 lá linh phủ đang bắn tới. Khoảnh khắc kế tiếp, thân hình con thú liền lao thẳng xuống biển sâu. Từ mấy lần giao chiến trước đó, con thú này không những chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, ngược lại còn bị Lý Thu Dạ đánh trọng thương. Giờ phút này, trong lòng nó không còn nhen nhóm ý định giao chiến với Lý Thu Dạ nữa. Nhưng lúc này, sát tâm của Lý Thu Dạ đã trỗi dậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho con thú này. Hừ. Lý Thu Dạ khẽ nhíu mắt, hừ lạnh một tiếng. Khoảnh khắc sau, hắn nâng tay thu lấy trường đao pháp khí thượng phẩm cấp 2 vào tay, rồi thân hình khẽ lay động, bám sát phía sau yêu thú ngao hà. Yêu thú ngao hà giờ chỉ muốn thoát khỏi vị ôn thần này càng sớm càng tốt, đâu còn nhen nhóm ý chí chiến đấu. Ầm. Ầm. Chỉ thấy yêu thú ngao hà và Lý Thu Dạ lần lượt lao xuống biển. Và ngay khoảnh khắc Lý Thu Dạ vừa rơi xuống biển, đột nhiên như cảm ứng được điều gì đó, đồng tử hắn co rút lại đột ngột, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông thẳng vào tâm trí. Trong tầm nhìn của hắn, ở vùng biển xa xa, xuất hiện hai đôi mắt đỏ ngầu khổng lồ. Yêu vương cấp 3. Chỉ nghe Lý Thu Dạ buột miệng thốt lên. Chỉ một cái nhìn, mỹ mắt hắn giật liên hồi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chạy. Thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ý niệm vừa đến, hắn dồn toàn thân lực, lông tơ dựng ngược, nhanh chóng bắn gọn lên mặt biển. Ầm. Tốc độ của hắn cực nhanh, hắn thừa nhận từ khi tu luyện đến nay, chưa bao giờ hắn lại như hôm nay, gần như vắt kiệt toàn bộ tiềm năng trong cơ thể. Thậm chí ngay khi hắn rời khỏi biển, mặt biển còn bắn tung những con sóng cao hàng chục trượng, cả người hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, chân đạp phi kiếm vút một tiếng, phóng đi xa hàng trăm hải lý. Lý Thu Dạ không dám quay đầu lại nhìn, cắn chặt răng, chỉ một mực lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Ầm. Ngay khoảnh khắc hắn rời đi, chỉ nghe ầm một tiếng, những con sóng do Lý Thu Dạ bắn tung lên ban nãy còn chưa tan hết, lại bắn tung lên một trận sóng lớn mãnh liệt hơn. Chỉ thấy trong làn sóng, yêu thú ngao hà nửa sống nửa chết bị tung lên cao, rồi rơi vào một cái miệng rộng như chậu máu. Lúc này mới nhận ra, chủ nhân của cái miệng rộng như chậu máu ấy là một yêu thú thuộc loài cá voi, to lớn như một ngọn núi nhỏ. Sau khi nuốt chửng yêu thú ngao hà, ánh mắt con thú đột nhiên nhìn về phía một chấm đen nhỏ nào đó, chấm đen này chính là Lý Thu Dạ đã chạy thoát xa. Tiểu bối nhân tộc. Từ miệng con cự kình có đôi mắt đỏ ngầu phát ra âm thanh trầm đục. Nước biển quanh cơ thể con thú như sôi lên. Xoạt xoạt xoạt, chỉ thấy thân thể khổng lồ của yêu vương này đột nhiên vụt lên khỏi mặt biển, lơ lửng trên không trung đuổi theo Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ lúc này không biết có bị yêu vương nhắm tới hay không, dù hắn đã chạy xa hàng ngàn hải lý, vẫn không dám lơ là một chút cảnh giác nào. Và ngay khi hắn đang suy tư, đột nhiên tâm niệm khẽ động, quay đầu nhìn lại. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một con cá voi khổng lồ đang ở phía sau, đuổi theo từ xa. Hít Lý Thu Dạ lập tức hít một hơi khí lạnh, cơ thể hắn không ngừng run rẩy. Tiểu bối nhân tộc, dám quấy rầy bản tọa thanh tu, tìm chết. Chỉ nghe con cự kình phía sau phun ra tiếng người, trầm giọng nói: "Vạn bối vừa nãy không biết đó là nơi tiền bối thanh tu, chỉ vì con ngao hà kia cứ truy đuổi vạn bối không ngừng, vạn bối mới đành ra tay, vì vậy đã quấy rầy sự thanh tu của tiền bối, mong tiền bối đừng trách." Lý Thu Dạ nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, không dám ngừng nghỉ một giây. Không chỉ vậy, khi thấy yêu vương đuổi tới, hắn lập tức dán hai lá phi độn phù lên hai chân, tăng tốc độ. Nhưng cho dù vậy, tốc độ của hắn vẫn chậm hơn một nửa so với tốc độ của yêu vương Kim Đan sơ kỳ. Cảm nhận áp lực từ phía sau ngày càng lớn, Lý Thu Dạ hiểu rằng, hôm nay dù có nói gì đi nữa, con yêu vương này cũng sẽ không buông tha hắn. Ha ha ha. Đúng lúc này, yêu vương phía sau phát ra tiếng cười trầm đục, "Tiểu bối, con ngao hà kia đã vào bụng bản tọa rồi, ngươi cũng theo vào đi." Nghe lời này, trái tim Lý Thu Dạ như chìm xuống tận đáy vực. Thấy con yêu vương này hôm nay quyết chí đặt hắn vào chỗ chết, ánh mắt Lý Thu Dạ đảo quanh. Với trình độ pháp lực hiện tại của ta, hoàn toàn không thể đối đầu trực diện với yêu thú cấp 3 yêu vương. Nếu cứ tiếp tục thế này, con thú này không quá một canh giờ, nhất định sẽ đuổi kịp ta. Phải nghĩ cách nào đó để con thú này thả lỏng cảnh giác, tranh thủ cơ hội mà chạy trốn. Trong khoảnh khắc suy nghĩ lóe lên, chỉ nghe Lý Thu Dạ nói, nếu tiền bối không muốn buông tha văn bối, vậy văn bối đành liệu một phen vậy. Hề hề, gan lớn thật. Cự kính yêu vương không nói gì, nhưng lại phát ra một tràng cười, như thể đang nhìn một con kiến, tràn đầy khinh thường. Tu vi của tiền bối cố nhiên mạnh mẽ, nhưng văn bối lại muốn được lĩnh giáo một phen, rốt cuộc thực lực của Kim Đan sơ kỳ mạnh đến mức nào? Chỉ nghe Lý Thu Dạ nói, an nói ngông cuồng. Cự kính yêu vương phát ra giọng nói lạnh lẽo. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy con thú này quay người quét ngang một cái, cuốn lên một trận cuồng phong mạnh mẽ, lao về phía Lý Thu Dạ. Hô bên tai truyền đến từng đợt tiếng gió, từ gần đến lớn. Đột nhiên, thân hình Lý Thu Dạ bắt đầu chao đảo, cuồng phong thổi khiến hắn không kìm được phải nheo mắt lại. Lúc này, hắn như một chiếc lá trong mưa gió, chỉ có thể tùy gió mà bay. Nhưng chỉ trong một hơi thở, Lý Thu Dạ đã tung ra pháp quyết, tạo thành một hộ cháo xung quanh, miễn cưỡng chống đỡ được sự công kích của cuồng phong. Quả nhiên không hổ là yêu thú kim đan kỳ, dù chỉ thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, cũng suýt chút nữa thổi ta xuống biển. Sau khi ổn định thân hình, Lý Thu Dạ trong lòng thầm than một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cũng không giữ lại nữa, điều động pháp lực trong cơ thể hội tụ vào tay, rồi hai tay đặt ngang ngực, ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm màu xanh. Và ngay khi hỏa diễm màu xanh ngưng kết thành hình, Lý Thu Dạ lại từ đan điền rút ra một đoàn cửu u minh hỏa to bằng nắm tay, hòa vào ngọn lửa xanh. Đây là toàn bộ cửu u minh hỏa mà hắn có thể điều động hiện tại, và đòn tấn công này chính là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Nếu vẫn không thể bức lui con yêu vương này, vậy hắn cũng chỉ có thể bỏ mạng tại đây. Đúng lúc này, cự kình yêu vương thấy Lý Thu Dạ có thể giữ vững thân hình trong cuồng phong, có chút hơi kinh ngạc. Nhưng động tác của con thú này lại không hề dừng lại. Chỉ thấy con thú này thi triển thần thông, một đôi vây cá mỗi bên vùng ra một đạo khí nhận, bắn về phía Lý Thu Dạ. Sắc mặt Lý Thu Dạ nặng nề. Trong khoảnh khắc, hắn giơ tay tung ra đòn tấn công đã chuẩn bị sẵn trong tay. Và ngay khi ngọn lửa xanh cùng khí nhận sắp va chạm vào nhau, ngọn lửa này lại lướt qua khí nhận và lao thẳng về phía cự kình yêu vương phía trước. Ưng. Trong lòng con thú vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn uy lực của ngọn lửa này, trong lòng nó lại cười lạnh, tiểu bối, chút thủ đoạn nhỏ mọn này mà cũng muốn làm tổn thương bản vương. Hừ. Mơ mộng hao huyền. Đối mặt với sự chế giễu của con thú này, Lý Thu Dạ không hề bận tâm, bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào hai đạo khí nhận đang lao tới. Chương 393 trọng thương đào thoát. Chương 393 trọng thương đào thoát. Đối mặt với một đòn toàn lực từ yêu vương Kim Đan sơ kỳ, toàn bộ thần kinh của Lý Thu Dạ căng thẳng đến tột độ. Nhưng dù hắn né tránh thế nào, vẫn không thể tránh khỏi sự truy đuổi của hai luồng khí nhận kia. Hít sâu một hơi, Lý Thu Dạ hạ quyết tâm, lập tức lấy từ túi trữ vật ra pháp khí phòng ngự thượng phẩm cấp 2 kim thạch thuẫn dùng pháp lực thúc dục hộ thân. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Lý Thu Dạ gần như dốc cạn toàn bộ pháp lực, ngưng kết một kết giới trước người. Và ngay khi hắn hoàn tất mọi việc, hai luồng khí nhận này đã thẳng tắp đánh lên kết giới trước người hắn. Rắc. Tuy nhiên, chỉ với cú va chạm của luồng khí nhận đầu tiên, kết giới này đã bắt đầu nứt ra từng tấc một. Và dưới cú va chạm của luồng khí nhận thứ hai, nó lập tức tan vỡ. Ầm. May mắn thay, hắn còn có một pháp khí phòng ngự thượng phẩm cấp 2. Nhưng dưới sự tấn công của hai luồng khí nhận này, dù Lý Thu Dạ điều khiển thế nào, tấm khiên vẫn không ngừng rung chuyển. Không chỉ vậy, bề mặt tấm khiên còn xuất hiện hai vết rách nát. Hai vết rách này ngày càng lan rộng, và sau ba hơi thở chống đỡ, phát ra một tiếng ầm. Linh quang trên bề mặt giảm mạnh, cho đến khi yếu đi, rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Xong rồi. Lý Thu Dạ trợn tròn mắt. Không có tấm khiên cản trở, hai luồng khí nhận này trực tiếp đánh trúng ngực Lý Thu Dạ. Ừ. Trong khoảnh khắc, Lý Thu Dạ chỉ cảm thấy cổ họng ngọt lịm, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân vô thức bay ngược ra phía sau. Ở một bên khác, cự kình yêu vương há miệng phun ra một luồng linh quang, đánh trúng ngọn thanh diễm đang bay tới. Ngay lập tức, thấy thanh diễm dưới sự va chạm của luồng sáng, phân tán thành từng đốm lửa, bay tán loạn. Ngay khi cự kình yêu vương muốn kiểm tra Lý Thu Dạ đang bay ngược ra phía sau. Ừm. Đột nhiên, trong lòng nó dấy lên nghi hoặc, nhìn về phía nơi ngọn thanh diễm vừa nổ tung. Đột nhiên, nó nhìn thấy một ngọn lửa màu xanh lam u lan sắc bằng nắm tay, cách nó chỉ nửa trượng. Do con thú này muốn kiểm tra xem Lý Thu Dạ đã chết hay chưa, cộng thêm việc Lý Thu Dạ đã giấu cửu u minh hỏa trong thanh diễm, khiến con thú này trở nên sơ suất. Đợi đến khi nó lấy lại tinh thần, còn muốn ra tay, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Chỉ thấy cửu u minh hỏa phóng ra, thẳng tắp rơi xuống trán cự kình yêu vương. Gầm. Cự kình yêu vương lập tức cảm thấy một cơn đau không thể chịu được nổi, cơn đau thấu tận linh hồn, lập tức xuyên vào trong não nó. Tên tiểu bối nhân tộc đáng chết. Cơn đau mãnh liệt khiến con thú này tạm thời từ bỏ việc kiểm tra xem Lý Thu Dạ sống hay chết. Nó chỉ kịp giống lên một tiếng giận dữ, liền điều động toàn bộ pháp lực, muốn đẩy cửu u minh hỏa ra khỏi cơ thể. Còn Lý Thu Dạ dưới sự va chạm của khí nhận, sau khi bay ngược hàng trăm trượng, liền rơi xuống biển. Một cảm giác chóng mặt mãnh liệt tập thẳng vào não, Lý Thu Dạ vội vàng cắn nát đầu lưỡi, xua tan cảm giác chóng mặt trong đầu. Sau đó, hắn vội vàng ngưng kết một bong bóng khí xung quanh cơ thể. Khu khu cụ. Lý Thu Dạ trước tiên là một trận ho dữ dội, tống ra số máu còn sót lại trong cổ họng. Không kịp kiểm tra vết thương trên người, hắn vội vàng nuốt một nắm đan dược trị thương và đan dược hồi khí. Sau đó, hắn thận trọng thoát ra khỏi mặt nước, nhìn lên phía trên, thấy cự kình yêu vương đang đau đớn dãy rủa, không để ý đến hắn. Lý Thu Dạ thở phào nhẹ nhõm. Hành động mạo hiểm vừa rồi, cuối cùng cũng đã giúp hắn giành được thời gian để bỏ trốn. Tranh thủ lúc con thú này chưa xua tan cựu u minh hỏa dính trên người, Lý Thu Dạ lập tức quyết đoán, tế ra phi kiếm phóng điên cuồng. ngay cả cơn đau từ ngực truyền đến, hắn cũng cắn răng chịu đựng, không chọn trị thương. Khối cửu u minh hỏa này chính là khi hắn ở trong bí cảnh vô vọng hải, là bản mệnh pháp bảo của tu sĩ kim đan hậu kỳ Tây Thanh Tử, được luyện chế khi còn sống, đã vỡ nát mà thành. Và sau khi Lý Thu Dạ luyện hóa toàn bộ, nó được ký gửi trong đan điền của hắn. Nói cách khác, hắn đang nắm giữ một kiện bản mệnh pháp bảo của tu sĩ kim đan hậu kỳ. Mặc dù khối mà hắn điều động trước đó chưa đến 1/10 cửu u minh hỏa trong đan điền của hắn, nhưng cũng đủ để yêu vương kim đan sơ kỳ phải nếm mùi. Đúng như hắn dự đoán, sau nửa ngày bay liên tục, cũng không thấy cự kình yêu vương đổi tới. Mãi đến lúc này, Lý Thu Dạ mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn vừa ngự kiếm bay, vừa kiểm tra vết thương trên ngực mình. Chỉ thấy hắn nhìn hai vết thương trên ngực, vén lớp áo xung quanh vết thương lên. Và cũng chỉ đến lúc này, hắn mới phát hiện vết thương nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ thấy hai vết thương này, gần như chia đôi ngực hắn, chỉ còn xương sống và phần thịt xung quanh còn nối liền. Lý Thu Dạ cũng có chút may mắn. Nếu không phải trước đó hắn đã rèn luyện thân thể đạt đến trúc cơ trung kỳ, lần này e rằng hắn đã bị chia làm đôi, bỏ mạng ở vùng biển ngoài này. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ lại cười khổ một tiếng. Sau đó, hắn bay liên tục nửa ngày, thấy trên đường không có một hòn đảo hoang nào. Đành phải rơi xuống biển, thả phù thi ra xung quanh cảnh giới, còn hắn thì bắt đầu nhắm mắt đả tọa, điều dưỡng vết thương của mình. Hiện tại, nam cỗ thi khôi trong tay hắn, sau khi hấp thụ một lượng lớn thi khí tinh thuần ở hải huyền của tộc giao nhân, đã lần lượt bắt đầu đột phá. Trong đó, kim cương thi và phù thi tuy vẫn ở cấp 2 trung phẩm, nhưng phẩm cấp đã có dấu hiệu lung lay, sắp sửa thăng cấp lên cấp 2 thượng phẩm. Còn cô thi sau khi hấp thụ một lượng lớn thi khí, sau đó lại hấp thụ một phần sinh khí của yêu thú và tộc nhân nhà Trần, đã sớm thăng cấp lên cấp 2 trung phẩm và sắp đạt đến đỉnh phong cấp 2 trung phẩm. Về phần địa thi và hạn bạc thi, hai cô thi này chỉ mới thăng cấp lên cấp 2 trung phẩm, muốn thăng cấp lên cấp 2 thượng phẩm còn một khoảng cách không nhỏ. Nói thật, nếu cả năm cô thi khôi này đều thăng cấp lên cấp 2 thượng phẩm, Lý Thu Dạ đối mặt với tình huống hôm nay cũng sẽ không rơi vào cảnh thảm hại như vậy. Ngay sau khi Lý Thu Dạ bắt đầu trị thương không lâu, ở một bên khác, Cự Kình Yêu Vương cũng đã hoàn toàn loại bỏ cửu u minh hỏa. Vừa thanh trừ được ngọn lửa này, nó liền trợn đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ ngút trời tìm kiếm tung tích của Lý Thu Dạ khắp nơi. Nhưng tìm kiếm cả một ngày trời, cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Nghĩ đến từ khi bước vào Yêu Vương cấp 3, chưa từng chịu thiệt thòi trong tay tu sĩ trúc cơ nhân tộc, huống chi lại là thiệt thòi lớn đến vậy. Nghĩ đến đây, Cự Kình Yêu Vương càng thêm giận dữ, trong miệng phát ra một tiếng gầm giống chấn động trời đất. Gầm. Các yêu thú cấp thấp gần đó khi nghe thấy tiếng gầm giống này, càng chết và bị thương một vụ lớn. Tiểu tử nhân tộc, bổn tọa đã ghi nhớ ngươi rồi. 3 ngày sau, Lý Thu Dạ chậm rãi mở hai mắt, nội thị cơ thể, phát hiện nội thương đã được điều dưỡng xong, hai vết sẹo ở ngực cũng bắt đầu lành lại. Tuy nhiên, hắn nhìn bộ pháp y đã rách nát, trong lòng thầm kêu một tiếng tiếc nuối. Sau khi thu hồi phù thi, Lý Thu Dạ không quên rằng chuyến đi này là để tìm Gian Dao. Hiện tại hắn đã cơ bản hồi phục vết thương, cũng đã đến lúc lên đường. Chỉ là ngay khi Lý Thu Dạ vừa đứng dậy, hắn đột nhiên phát hiện ra, ngực nóng gian từng trận. Trước đó do vết thương, khiến hắn không nhận ra sự bất thường này. Chỉ thấy Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, từ ngực lấy ra đồng tâm ngọc để xem xét, phát hiện máu bên trong phát ra ánh sáng màu máu nhạt. Điều này có nghĩa là Giang Giao lúc này ở rất gần vị trí của hắn. Chẳng lẽ phu nhân đang ở gần đây sao? Lý Thu Dạ chỉnh lại thân sắc, bắt đầu nhìn quanh. Trong mật thất ở một bên khác, Giang Giao đang nhắm mắt đả tọa đột nhiên mở hai mắt, nhìn đồng tâm ngọc đeo trên ngực nàng, nhiều tháng u uất trong lòng, lúc này cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhìn La San đang ngủ rũ bên cạnh, Giang Giao khẽ mỉm cười. Chương 394 Vương Diễn, chương 394 Vương Diễn. Theo chỉ dẫn của đồng tâm ngọc, Lý Thu Dạ đã tìm kiếm suốt một ngày dưới đáy biển, nhưng vẫn không hề phát hiện bất kỳ dấu vết nào của Giang Giao. Nghĩ lại cũng phải, phạm vi cảm ứng của đồng tâm ngọc vô cùng rộng lớn, muốn từng bước một giả soát, quả thực có chút khó khăn không nhỏ. Lý Thu Dạ thoáng suy đoán một phen, Giang Giao và La San hai người hẳn là đang bị giam cầm trong động phủ kim đan kia. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục cảm nhận sự truyền đạt từ đồng tâm ngọc, hướng về một phương nào đó mà đi. Cho đến khi động tĩnh từ đồng tâm ngọc càng lúc càng mạnh mẽ, Lý Thu Dạ liền triệu hoán phù thi ra, đồng thời phát ra một mệnh lệnh. Bảo phù thi tìm kiếm những thứ giống như là phù. Phù thi có khả năng cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ trong nước, có thể dựa vào cảm ứng của nước biển xung quanh mà thăm dò rõ ràng toàn bộ địa hình trong phạm vi vài trăm dặm. Cứ thế, Lý Thu Dạ đã theo sau phù thi suốt mấy canh giờ. Mà cảnh tượng phù thi thăm dò được, cũng được thần hồn ký gửi trong cơ thể phù thi truyền về trong tâm trí hắn. Không lâu sau, Lý Thu Dạ liền phát hiện, trong một ngọn núi nhỏ chất đầy đá ngầm, có một động phủ với cánh cửa đá đóng chặt. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ liền thu hồi phù thi và đi đến trước động phủ kia. Hắn trước tiên quan sát một lượt xung quanh cánh cửa đá, phát hiện trên cửa đá còn sót lại dấu vết của cấm chế, nhưng đã bị phá hủy hoàn toàn. Thấy vậy, hắn liền đoán chắc Giang Giao đang ở phía sau cánh cửa đá này. Thế là, hắn trực tiếp đẩy cửa đá ra, lấy ra một viên Dạ Minh Châu rồi bước vào trong. "Phu quân, Lý gia chủ." Vừa mới bước vào, đã nghe thấy hai giọng nói vang lên. Thần sắc Lý Thu Dạ khẽ động, nhìn về một bên. Chỉ thấy ở một phía của động phủ, có một mật thất với cánh cửa đá mở rộng. Mà người vừa nói chuyện, quả nhiên chính là Giang Giao, cùng một nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt. Gặp hai người này, Lý Thu Dạ cũng không còn bận tâm đến việc quan sát cảnh tượng bên trong động phủ, vội vã đi đến trước mặt thất, nhưng không bước vào. Hắn nhìn lớp kết giới trước mặt, nghi vấn hỏi: "Phu nhân, La tiên tử, hai vị bị vây khốn ở đây đã một năm, chẳng lẽ chính là vì lớp kết giới này?" "Phu quân đoán không sai." Giang Giao gật đầu, vốn dĩ thiếp và La muội muội vừa mới bước vào động phủ của vị tiền bối này, nhưng sau khi vào mới phát hiện, trong phủ sảnh chỉ đặt các điển tịch công pháp, nên mới nghĩ đến việc vào mật thất này tìm kiếm một ít bảo vật. Nào ngờ, vừa mới vào thì vẫn bình thường, Nhưng ngay khi hai chúng thiếp vừa lấy một bảo vật ra khỏi đó, lối ra của mật thất này đã bị trận pháp phong bế, chắc là do bảo vật đó đã kích hoạt trận pháp.
Trận pháp?
Một bảo vật? Thần sắc Lý Tu Dạ khẽ động, muốn thử phá vỡ trận pháp này. Nhưng Giang Giao lại lên tiếng, "Phu quân đừng phí sức nữa, trận pháp này là trận pháp cấp 3, thiếp và La Muội Muội đến giờ vẫn chưa phá được trận này." Nghe vậy, Lý Tu Dạ dừng động tác trong tay, cúi đầu suy nghĩ một lúc, liền nói với Giang Giao, "Phu nhân, hai vị đã lấy bảo vật gì mà lại kích hoạt trận pháp? Phu quân xin xem." Giang Giao từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh Như Ý màu xanh lục. Lý Thu Dạ nhìn chăm chú, phát hiện phần đầu Như Ý là một cuốn sách, tạm thời vẫn chưa nhìn ra là pháp khí phẩm giai nào. Nhưng hắn lại hơi bất ngờ. Thông thường mà nói, phần đầu Như Ý đều được khắc hình hoa sen hoặc yêu thú, ví dụ như đầu sói. Nhưng phần đầu Như Ý được khắc thành cuốn sách thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghe hắn hỏi, hai vị đã thử đặt Như Ý về vị trí cũ chưa? Nghe vậy, Giang Giao và La San gật đầu. Thiếp và Giang Tỷ đã thử rồi, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Hơn nữa trong mật thất này, hai chúng tiếp đều đã lục soát một lượng, ngoài một vài điện tịch, không còn phát hiện gì khác. Thật kỳ lạ. Lý Thu Dạ thầm thì, mật thất này có thể được chủ nhân động phủ đặc biệt bố trí một trận pháp cấp 3, chắc chắn vô cùng coi trọng. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liếc nhìn Như Ý trong tay Giang Giao, nói: "Phu nhân, hai vị hãy đợi ở đây trước, tại hạ đi tìm ở những nơi khác, xem có cách nào phá trận không, nếu không có, tại hạ sẽ thông báo Miêu đạo hữu đến, cùng nhau hợp lực phá trận." Như vậy cũng tốt. Giang Giao gật đầu, sau đó còn không quên nhắc nhở một câu: "Phu quân, động phủ này đã đặt không ít trận pháp khó phát hiện, chẳng cũng phải cẩn thận nhiều hơn." "Ừm." Lý Thu Dạ đáp một tiếng, sau đó liền đi đến đại sảnh. Nhìn vào, đại sảnh có 4 giá hàng, nhưng tất cả đều trống rỗng, hẳn là đã bị Giang Giao và La San dọn sạch. Lý Thu Dạ không bỏ cuộc, quay sang một bên, ở đó còn có một cánh cửa đá. Hắn tiến đến gần cánh cửa này, trước tiên quan sát xung quanh một lát. Phát hiện chỉ có một lớp cấm chế, liền tốn một phen công sức, mở cấm chế ra. Tuy nhiên, hắn không đội vã bước vào, có bài học từ Giang Giao và hai người trước đó, hắn vẫn vô cùng thận trọng. Thế là hắn tâm niệm vừa động, triệu hoán địa thi ra, cầm một viên Dạ Minh Châu, bước vào mật thất này. Thông qua thần hồn cảm ứng, Lý Thu Dạ phát hiện, trong mật thất này có một chiếc giường đá và một chiếc bàn đá. Trên chiếc bàn đá đặt một hộp gỗ, mà dưới hộp gỗ lại có một tấm da thuộc đại ố vàng. Mà trên giường đá, có một bộ hài cốt mặc áo choàng màu xám có vân đen đang ngồi. Lý Thu Dạ điều khiển địa thi, thử thăm dò nhấc hộp gỗ lên, bên trong mật thất không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếp đó, hắn lại điều khiển địa thi, chạm vào bộ hài cốt. Chờ đợi một lúc, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Ba hơi thở sau, thấy bên trong mật thất mọi thứ yên tĩnh như nước, Lý Thu Dạ cẩn thận từng bước đi vào. Vì sự lễ phép đối với chủ nhân động phủ, dù chỉ là một bộ hài cốt, hắn vẫn chắp tay hành lễ với bộ hài cốt đang khoanh chân ngồi trên giường đá. Tiếp đó, Lý Thu Dạ nhìn túi chứa vật ở thắt lưng bộ hài cốt, trong lòng không hề nảy sinh bao nhiêu tham lam, mà là nhìn tấm da thuộc đá ố vàng trên bàn đá trước mặt, cầm trong tay, nhìn chăm chú. "Ta tên Vương Diễn, là lao tổ vương gia trên vô cực đảo. Vào Kim Đan 160 năm, tự cho là thiên phú kinh người, có thể nhập Nguyên Anh. Thế nhưng tu luyện 530 năm, lại mãi dậm chân tại Kim Đan viên mãn, không thể bước ra bước quan trọng. Sau đó bỏ lại gia tộc, đến ngoại hải tìm kiếm cơ duyên thành tựu Nguyên Anh, nào ngờ bị người ám toán, may mắn thoát thân, nhưng thân chịu trọng thương, đoạn tuyệt kia hy vọng cuối cùng thành tựu Nguyên Anh. Lại cảm thấy thân thể nửa sống nửa chết, không thể trở về gia tộc, vào lúc hấp hối, mở động phủ ở nơi này. Nào ngờ trong lòng vẫn vương vấn gia tộc vô vàn, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, để lại hải đồ đánh dấu nơi này. Mong người đến sau khi thấy thư này, mở lệnh bài trong hộp, đi đến mật thất bên cạnh, đem Như Ý truyền thừa lao phu để lại, thay mặt giao cho hậu nhân gia tộc. Tuy nhiên các đạo hữu đến sau cũng không cần lo lắng, trong túi trữ vật của lão phu cũng để lại một phần truyền thừa cùng mấy kiện bảo vật. Mong đạo hữu cầm lấy bảo vật, đem Như Ý trả về trong tộc, đa tạ. Vương Diễn đặt tấm da thuộc ố vàng xuống, Lý Thu Dạ nhìn bộ hài cốt phía trước, mặt đầy kinh ngạc. Không ngờ bộ hài cốt trước mắt khi còn sống lại là một vị tiền bối sắp đột phá Nguyên Anh. Đáng tiếc, bị người khác cảm toán, thân tử đạo tiêu. Lý Thu Dạ lắc đầu, lại nhìn hộp gỗ trên bàn. Vừa rồi bức thư vị tiền bối này để lại có nói, cầm lấy lệnh bài trong hộp gỗ này, đi đến mật thất bên cạnh. Chẳng lẽ lệnh bài trong hộp gỗ này chính là chìa khóa để mở trận pháp lối ra của mật thất? Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ lập tức mở gỗ, quả nhiên bên trong phát hiện một khối lệnh bài bằng đồng thau lớn bằng lòng bàn tay. Chương 395 rời đi, truyền thừa Như Ý. Chương 395 rời đi, truyền thừa Như Ý. Nhìn khối lệnh bài trong tay, Lý Thu Dạ rơi vào trầm tư. Truyền thừa Như Ý mà Vương Diễn nhắc tới, xem ra chính là cây Như Ý trong tay Giang Giao. Nhưng Giang Giao lại không hề phát hiện ra điều bất thường bên trong Như Ý, chắc hẳn truyền thừa Như Ý này rất có khả năng đã bị Vương Diễn trước mặt đặt cấm chế, hoặc một số điều kiện kích hoạt khác. Mà một vật quan trọng đến vậy, vị tiền bối này lại không hề nói rõ trong thư đã bố trí những gì. Nhưng Lý Thu Dạ hiểu rõ, bên trong Như Ý này, không chừng đã bị vị tiền bối ấy ẩn giấu cấm chế kinh người nào đó. Nếu mạo hiểm mở ra, rất có thể sẽ bị phản vệ. Mà thủ đoạn do một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ để lại, uy lực có thể tưởng tượng được. Lý Thu Dạ không hề bất ngờ, hắn có khả năng tiếp nhận điều này. Để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn quyết định theo lời dặn của Vương tiền bối này, đem truyền thừa Như Ý này thành thật giao lại cho hậu nhân Vương gia ở Vô Cực Đảo. Nhưng sau khi giao trả truyền thừa Như Ý này, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Dù sao trong thư đã nói, Vương tiền bối còn để lại một phần truyền thừa khác. Ha ha, vị tiền bối này nghĩ quả là chu đáo. Lý Thu Dạ nhìn thi hải phía trước, trong lòng khẽ mỉm cười. Cho dù truyền thừa mà vị tiền bối này để lại có kém hơn so với truyền thừa trên Như Ý, nhưng tối thiểu cũng là truyền thừa Kim Đan sơ kỳ. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ tâm tư trở nên linh hoạt. Hắn trước tiên đảo mắt nhìn quanh mật thất một vòng, thấy trong mật thất không còn thứ gì khác. Hắn liền đi đến bên cạnh thi hải, nhìn túi chứa vật treo bên hông y, cẩn thận đưa tay thăm dò. Cho đến khi ngón tay hắn chạm vào túi chứa vật mà không có dị thường nào xuất hiện, Lý Thu Dạ mới yên tâm. Tiếp đó, hắn giật mạnh túi chứa vật xuống, phát hiện trên đó vẫn còn sót lại một phần cấm chế. Cấm chế do tu sĩ Kim Đan hậu kỳ thiết lập, muốn phá giải cũng phải tốn không ít công sức. Lý Thu Dạ dứt khoát thu chiếc túi chứa vật này lại, sau đó cầm lấy bức thư và lệnh bài trong tay. Nhưng ngay khi hắn định rời đi, nhìn chiếc hộp gỗ vốn dùng để đựng lệnh bài, tâm niệm hắn khẽ động. Chiếc hộp gỗ này xem ra cũng không phải vật tầm thường, nhìn linh văn trên đó, chắc hẳn chiếc hộp gỗ này có tác dụng bảo quản linh vật cực kỳ tốt. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liền cất luôn chiếc hộp gỗ này vào túi chứa vật. Làm xong tất cả những việc này, hắn liền rời khỏi mật thất này, đi về phía mật thất đang giam giữ Giang Dao và La San. Thấy Lý Thu Dạ đến, La San có chút sốt ruột hỏi, "Lý gia chủ, đã tìm được cách phá giải trận pháp này chưa?" Lý Thu Dạ gật đầu, nói, "Tìm được rồi." Nói rồi, hắn liền giơ lệnh bài trong tay ra, dán lên cái giới. Chỉ nghe ong một tiếng, bề mặt kết giới lấy lệnh bài làm trung tâm, hiện lên một luồng sáng, khuyết tán ra xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, kết giới này bắt đầu từng chút một tiêu tán. Thấy vậy, Giang Dao và La San đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. "Đa tạ Lý gia chủ." La San bước lên một bước, hướng về Lý Thu Dạ cảm kích nói, "La tiên tử khách khí rồi." Lý Thu Dạ mỉm cười đáp lại. Ngay khi Giang Dao rời khỏi mật thất, nàng liền vẻ mặt nghi vấn nói, "Không biết phu quân dùng cách nào, trong biển khơi mênh mông này, lại tìm được nơi đây." Đối mặt với nghi vấn của Giang Dao, Lý Thu Dạ cười khổ một tiếng. Chuyện này nói ra thì dài, chỉ nghe hắn kể lại tường tận, bao gồm cả việc vì tìm kiếm hai người mà bị yêu vương Tam Giai để mắt tới, suýt chút nữa mất mạng. Chỉ chờ Giang Dao và La San nghe xong, trong ánh mắt cả hai đồng loạt lộ ra vẻ áy náy. Không ngờ lần này thiếp thân nhất thời sơ ý bị mắc kẹt ở đây, khiến phu quân mạo hiểm lớn đến vậy để tìm kiếm, thiếp thân vô cùng hổ thẹn. Giang Dao cúi đầu nói. La San cũng vẻ mặt cảm kích nói, "Tiểu nữ tử, vô cùng cảm tạ Lý gia chủ." Nói xong, nàng không người hành lễ. Thấy hai người như vậy, Lý Thu Dạ cười xua tay, chuyện này nói ra cũng thật trùng hợp, nếu không phải bị yêu vương truy sát suốt đường, tại hạ còn không đến được nơi đây, cũng coi như là trong họa có phúc đi. Một hồi cảm kích qua đi, ba người liền cùng nhau rời khỏi động phủ này. La San cũng thức thời không hỏi thêm về vật phẩm trong động phủ, bởi vì nàng biết, tất cả đã bị Lý Thu Dạ thu vào túi. Nhưng nàng cũng không phải là không thu hoạch được gì, trước đó đã thu thập được lượng lớn công pháp điện tịch, trong đó không thiếu công pháp tam giai và một số kỹ nghệ công pháp khác. Cho dù là nộp lên tử đăng cát, hay đem ra bán, cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Cứ như vậy, ba người cùng đi trên một linh thuyền, lướt trên mặt biển. Lý Thu Dạ nhìn bản đồ biển trong tay La San, phát hiện khác với con đường hắn đến, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao con yêu vương Tam Giai kia, không chừng vẫn còn chờ đợi hắn ở đó, nếu quay về theo con đường cũ, rất có thể sẽ đụng độ trực diện. Mà bây giờ hắn không cần phải lo lắng những điều đó nữa. La San sau khi rời khỏi độc phủ, liền gửi một đạo truyền tin cho Miêu Hòa. 3 tháng sau, đoàn người an toàn trở về Tam Nguyên Hải vực. Đến lúc này, Lý Thu Dạ và Giang Dao liền chia tay La San, mỗi người đi về hai hướng khác nhau. Trở về gia tộc, Lý Thu Dạ liền trực tiếp kéo Giang Dao vào động phủ. Giang Dao còn chưa biết chuyện gì, vừa vào động phủ liền hỏi, "Phu quân, chẳng có phát hiện gì sao? Sao lại vội vã như vậy?" Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động, lấy ra bức thư Vương Diễn để lại, nói, "Phu nhân, xin xem." Ồ. Giang Dao nhìn vẻ thần bí của Lý Thu Dạ, đoán chắc hắn đã phát hiện ra bảo vật trong động phủ của tu sĩ Kim Đan. Thế là nàng nhìn nội dung bức thư, cẩn thận xem xét. Cho đến khi xem xong nội dung bức thư, Giang Dao vẻ mặt kinh ngạc từ trong túi chứa vật lấy ra cây Như Ý, do dự nói, "Chẳng lẽ cây Như Ý này chính là chuyển thừa Như Ý mà bị tiền bối trong động phủ kia nói đến?" "Đúng vậy." Lý Thu Dạ vô cùng quả quyết gật đầu. "Vậy theo ý phu quân, cây Như Ý này nên xử lý thế nào?" Giang Dao hỏi. Nghe vậy, Lý Thu Dạ trực tiếp nói, "Cây Như Ý này đã là chuyển thừa Như Ý mà Vương Diễn tiền bối để lại cho Vương gia Vô Cực Đạo, chắc hẳn để tránh bị người ngoài xem xét, hoặc những kẻ này sinh lòng tham chiếm đoạt, bên trong hẳn đã lưu lại cấm chế. Vì vậy, cây Như Ý này phu thê chúng ta đều không nên xem xét, nếu có cơ hội tìm được vị trí Vô Cực Đạo, thì hãy giao trả lệnh bài này cho Vương gia." "Phu quân nói không sai." Giang Dao tán đồng gật đầu, sau đó đưa cây Như Ý về phía Lý Thu Dạ và nói, "Nếu đã vậy, cây Như Ý này cứ giao cho phu quân bảo quản đi." "Được." Lý Thu Dạ không từ chối, nhận lấy cây Như Ý trong tay. Tiếp đó, hắn tâm niệm khẽ động, lại nói, "À đúng rồi, phu nhân trong động phủ còn có phát hiện nào khác không?" "Có thì có, nhưng tất cả đều là điển tịch công pháp các loại, những thứ này lát nữa thiếp sẽ bảo ngũ trưởng lao sắp xếp tộc nhân sao chép một bản, đặt trong tàng thư các của chi nhánh gia tộc, đợi khi trở về chủ mạch gia tộc, thiếp sẽ đem bản gốc đặt vào kho tàng của gia tộc." Nói xong, Giang Dao liền lấy tất cả những công pháp điện tịch này ra. Lý Thu Dạ lật xem từng cái một, phát hiện trong số các điện tịch công pháp này, có một bản công pháp hạ phẩm tam giai giá trị cao nhất, còn lại có 6 bản công pháp nhị giai, đủ các phẩm cấp. Về phần công pháp nhất giai, hắn không tìm thấy một bản nào. Nghĩ cũng phải, tu sĩ Kim Đan làm sao có thể để mắt đến công pháp nhất giai? Mà các điện tịch kỹ nghệ còn lại cũng không ít, trong đó có kỹ nghệ linh thực nhị giai, kỹ nghệ luyện khí nhị giai, những thứ này đối với gia tộc mà nói, cũng có sự trợ giúp không nhỏ. Đợi hắn xem xong những điện tịch này, Giang Dao liền hỏi, "Phu quân trong mật thất khác, có phát hiện nào khác không?"